Chương 11, Tên Nguyệt Hiên, rèn luyện nhiệm vụ xuống tới chương 11, Tên Nguyệt Hiên, rèn luyện nhiệm vụ xuống tới cái này thạch lâu lại danh phiền lâu. Này bức tường, có hơn phân nửa là khảm nạm tại trên vách đá xem ra phi thường kiên cố. Dựa theo Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu thuyết pháp, đây là tu sĩ bế quan tu luyện địa phương. Đi vào thạch lâu về sau, chỉ cần đem cửa đá buông xuống, cho dù ngoài viện đại trận phá, tòa này thạch lâu cũng có thể hộ vệ bên trong tu sĩ chu toàn. Mà cái này thạch lâu cũng là toàn bộ Tên Nguyệt Hiên bên trong, Hứa Thái Bình hài lòng nhất một chỗ. Trước kia tại Thanh Trúc cứ lúc, mỗi lần tu luyện đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi nửa đường có người xuống tới. Hiện tại có cái này thạch lâu, hắn liền không cần có loại này cố kỵ. Bất quá đối với cái này Tên Nguyệt Hiên, hoặc là nói đối với cái này mộ cổ núi, nhất lệnh Hứa Thái Bình cảm thấy hưng phấn địa phương, vẫn là kia nồng nặc chỉ cần một hít một thở liền có thể phát giác được thiên địa linh khí. Thanh Huyền Tông người tông chủ kia mặc dù rất là không phóng khoáng, bất quá cái này Thanh Huyền Tông sơn môn cách cục, ngược lại hơi có chút đại tông môn khí tượng, thế mà lấy bảy phong bị mắt, lại dựa vào cái này từng tòa tiểu huyền không sơn, bố trí ra một đạo đại tụ linh trận. Sáng tạo cái này Thanh Huyền Tông ngũ lão, chẳng lẽ là ngoại giới cái nào đó đại tông môn đệ tử a? Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc cũng không nhịn được phát ra nghi hoặc. Linh Nguyệt tỷ, ý của ngươi là, sáng tạo cái này Thanh Huyền Tông ngũ lão, có thể là cái khác mấy phương thiên địa bên trong, trải qua truyền tống lệnh đi vào phương thiên địa này tu sĩ? Hứa Thái Bình một bên cùng Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu tham quan cái này mộ cổ núi mười mấy mâu vườn thuốc, một bên ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử thỉnh giáo. Cũng không phải không có khả năng này. Linh Nguyệt tiên tử không có phủ định. Chứ không cần phải để ý đến nhiều như vậy, lấy bây giờ trên ngọn núi này thiên địa linh khí, đầy đủ Thái Bình nguyên đếm thử đột phá thông huyền cảnh, đồng thời chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho địa quả đốt loại, sau đó đem địa quả trồng ở cái này thứ bảy phong trên vách đá, đến lúc đó nhất định có thể kết xuất một chút đồ tốt tới. Tóm lại, tiếp xuống, Thái Bình ngươi có bận điệu. Linh Nguyệt tiên tử nói tiếp. Ừm. Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng. Chính như Linh Nguyệt tiên tử nói, hắn tiếp xuống trừ mỗi ngày tu hành bên ngoài, còn phải vì chính mình đột phá thông huyền cảnh chuẩn bị luyện chế đan dược vật liệu cùng ứng kiếp pháp bảo phụ lục, trừ cái đó ra còn phải vì địa quả đốt loại chuẩn bị chân hỏa phù, cùng vì loại địa quả chuẩn bị vật liệu. Đến lúc đó khẳng định sẽ bận tối mày tối mặt. Cái này mười mấy mẫu tiên ruộng cùng vườn thuốc, ngươi có thể tự mình loại, cũng có thể không trồng, dù sao ngươi bây giờ đã là nội môn đệ tử hàng năm chỉ cần hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ, liền có thể lưu tại trong núi. Hoàn thành tông môn phái phát nhiệm vụ về sau, ngươi cũng có thể dựa vào trong gương đồng tiếp treo thưởng nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm công đức số. Tham quan xong trên núi tiên ruộng cùng vườn thuốc về sau, Thanh Tiêu hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, ngươi cũng có thể mời dưới núi ngoại môn đệ tử tới giúp ngươi xử lý, bất quá phải chờ tới nhập môn 2 năm về sau mới được. Triệu Linh Lung bổ sung một câu, ta trước chính mình đến loại đi, có thể loại một chút là một chút. Hứa Thái Bình cười gật đầu nói, cũng tốt, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi nhiều đem thời gian hoa về việc tu hành. Thanh Tiêu lại căn dặn Hứa Thái Bình một câu, đa tạ sư minh nhắc nhở. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cái này tiên ruộng cùng vườn thuốc, tỷ tỷ có thể mang theo Bình An tới giúp ngươi xử lý, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh cái này lúc lại tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Có thể hay không chậm trễ Linh Nguyệt tỷ ngươi tu hành? Hứa Thái Bình có chút bận tâm ở trong lòng hỏi. Bây giờ thần hồn của ta đã vững chắc, muốn tăng thêm một bước, liền phải đợi đến địa quả đệ tam biến. Trước đó, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Linh Nguyệt tiên tử tại trong hồ lô rỗi lưng một cái, ngữ khí lười biếng nói. Nghe Linh Nguyệt tiên tử kiểu nói này, Hứa Thái Bình liền cũng không nói thêm lời thứ gì, chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng cảm ơn. Thái Bình, nơi này mặc dù tiểu chút, bất quá đối với đệ tử mới nhập môn đến nói, cũng xem là tốt ngươi trước ở cái 5-6 năm, đợi đến tại 7 phong thi đấu trên có chỗ biểu hiện, liền có thể đem phụ đệ đem đến thứ 7 phong chủ phong đi lên. Thanh Tiêu thấy Hứa Thái Bình trầm mặc, còn tưởng rằng hắn đối cái này Tên Nguyệt Hiên không hài lòng lắm, lúc này mở miệng thuyết phục một câu. "Không, không, Thanh Tiêu sư minh, nơi này không một chút nào nhỏ, so ta nguyên bản thành trúc cư muốn tốt rất nhiều lần, ta phi thường hài lòng." Biết Thanh Tiêu sư minh hẳn là hiểu lầm Hứa Thái Bình lúc này giải thích một câu. Thấy Hứa Thái Bình nói như vậy, Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu nhìn nhau cười một tiếng. "Đúng, Thanh Tiêu sư minh, 7 phong thi đấu có phải hay không ngay tại nửa năm sau?" Thấy Thanh Tiêu nhắc lên 7 phong thi đấu, Hứa Thái Bình thế là có chút hiếu kỳ lên. "Hoàn toàn chính xác ngay tại nửa năm sau." Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Bất quá ngươi mới nhập môn không lâu, lần này 7 phong thi đấu, ngươi ở một bên xem cuộc chiến là được, so tài có ta cùng ngươi mấy cái sư minh tại. Còn có ta." Triệu Linh Lung đội vàng bổ sung một câu. "Ừm, còn có ngươi sư tỷ." Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó vẫn gật đầu. Hắn dường như không quá muốn để Triệu Linh Lung tham gia. "Tốt, đến lúc đó ta ở một bên hảo hảo quan sát, trước được thêm kiến thức." Hứa Thái Bình gật đầu cười. Mặc dù hắn đã thành thói quen một mình, bất quá loại này cùng tông môn các sư minh đệ ở giữa vui vẻ hòa thuận không khí, vẫn là để hắn cảm thấy 10 phần an tâm. "Sư đệ, ta cùng Linh Lung nơi ở, rời cái này mộ cổ núi cũng không tính là gần, sau này chỉ sợ không thể lúc nào cũng tới thăm ngươi, ngươi có chuyện gì, có thể triệu phụ cận linh hạc đến truyền thư." Thanh Tiêu cái này lúc lại đưa cho Hứa Thái Bình một chi sáo ngọc. "2-3 tháng tới thăm ngươi một lần cũng là có thể." Triệu Linh Lung hì hì cười một tiếng bổ sung một câu. "Ngươi nhưng chớ có đến quấy rầy Thái Bình tu hành." Thanh Tiêu nghe vậy lúc này căn dặn Triệu Linh Lung một câu. "Biết rồi, sư minh ngươi cho rằng ta rất nhàn sao? Tiếp xuống nửa năm này, ta chính là muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu 7 phong thi đấu." Triệu Linh Lung phản bác một câu. "Ngươi biết liền tốt." Thanh Tiêu chừng Triệu Linh Lung liếc mắt một cái. Mà liền tại hai người chuẩn bị cùng Hứa Thái Bình tạm biệt lúc, mộ cổ núi trên không đống nhiên truyền đến một đạo hạc kêu thanh âm. Theo sát lấy, một đầu tiên hạc từ không trung xoay quanh mà xuống, quanh một tiếng rơi xuống Tên Nguyệt Hiên cổng. "Hứa Thái Bình, ngươi nhập môn rèn luyện nhiệm vụ đã xuống tới." kia linh hạc đem trong miệng ngậm một phong thư ném đến Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó mở miệng nói ra: "Làm phiền." Hứa Thái Bình không có vội vã đi mở thư, mà là xông kia linh hạc chắp tay. Mỗi một tên từ dưới núi đi lên đệ tử, tại sau khi nhập môn tháng thứ 3, đều phải xuống núi một mình hoàn thành một cọc tông môn rèn luyện, xem như Thanh Huyền Tông cuối cùng khảo nghiệm. Điểm này, Hứa Thái Bình tại dưỡng thương trong lúc đó đã có hiểu biết, cho nên cũng không phải là mười phần ngoài ý muốn. "Chuẩn bị sớm." Kia linh hạc nhẹ gật đầu, tại lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu về sau, hai cánh lắc một cái, thân hình đằng không mà lên. "Thái Bình, để cho ta xem, ngươi được an bài nhiệm vụ gì?" Triệu Linh Lung mắt to chớp, hết sức tò mò tiến đến Hứa Thái Bình trước mặt. Loại nhiệm vụ này, phần lớn sẽ không quá khó. Thanh Tiêu cũng đi đến Hứa Thái Bình bên cạnh. Chương 12, thu công pháp, chuyển cho ngươi Xích Ô Kim Diễm Quyết. Chương 12, thu công pháp, chuyển cho ngươi Xích Ô Kim Diễm Quyết. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cầm trong tay phong thư mở ra, tiếp Bạch Thụ Quốc Kỳ Hoàng hậu ủy thác, 3 tháng về sau, Bạch Thụ Quốc lục công chúa đem đi tới Ô Thiếu Quốc hòa đàm. Vô luận là Bạch Thụ Quốc hay là Ô Thiếu Quốc đều đang cực lực ngăn cản lần này hòa đàm, cho nên lục công chúa đoạn đường này chắc chắn hung hiểm vô cùng. Hứa Thái Bình, ngươi nhất định phải cam đoan lục công chúa bình an đến Ô Thiếu Quốc, tại hoàn thành lần này hòa đàm về sau, lại đem nàng bình an đưa về Bạch Thụ Quốc. Xem xong thư nội dung về sau, Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu thần sắc đều là lỏng lẻo xuống dưới. Bạch Thụ Quốc cùng Ô Thiếu Quốc ta đều đi qua, đều vì thế tục chi quốc, quốc dân nhiều tu chính là võ đạo, có một chút tán tu, nhưng không coi là nhiều, thực lực phần lớn cũng liền trên khai môn cảnh dưới, cũng liền cung trong có một hai danh vọng vũ cảnh tán tu. Độc Cô Thanh Tiêu hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói: "Không sai, chỉ là hộ tống nhiệm vụ, sẽ không quá khó, liền sợ gặp gỡ diệt yêu cùng trừ ma nhiệm vụ." Triệu Linh Lung cũng nhẹ gật đầu. "Trừ yêu nhiệm vụ, làm sao có thể để đệ tử một mình tiến đến?" Thanh Tiêu lắc đầu. "Bất quá dù vậy, Thái Bình ngươi vẫn là được nhiều tìm hiểu một chút cái này Bạch Thụ Quốc cùng Ô Thứ Quốc, cái này hai nước tình báo, ngươi có thể tại trong gương đồng mua." Hắn nói tiếp: "Sư Minh yên tâm, ta nhất định sẽ tỉ mỉ điều tra." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, thu hồi lá thư này. Chỉ là một cái thế tục quốc gia hộ tống nhiệm vụ, hắn cảm thấy mình vẫn là ứng phó được đến, mà lại 3 năm chưa từng rời núi hắn, còn có chút chờ mong lại lần nữa trở lại thế tục trong phố xá nhìn một cái. "Tốt rồi, sư đệ ngươi trước đem viện này dọn dẹp một chút đi, ta cùng sư tỷ của ngươi liền không quấy rầy ngươi." Thanh Tiêu kéo Triệu Linh Lung muốn đi. "Sư đệ, chiếu cố tốt chính mình a, có việc lời nói, đưa tin cho ta." Triệu Linh Lung mặc dù còn muốn nhiều đợi một hồi, nhưng cánh tay xoay bất quá đuổi, đành phải xông Hứa Thái Bình khoát tay áo. "Ừm, sư tỷ gặp lại sau." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn thật có rất nhiều chuyện muốn làm. Đêm hôm ấy, tên Nguyệt Hiên trong thạch lâu. "Linh Nguyệt tỷ, ta cảm giác cái này đan hạ quyết, bổ túc tàn hạ công rất nhiều điểm yếu, thì như nói ngưng tụ huyền băng giáp hao tổn thời gian rút ngắn đến 5 hơi bên trong, huyền băng giáp cường độ cũng có thể theo rót vào chân nguyên nhiều ít mà tăng lên. Trừ cái đó ra, ta luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ cũng có tăng lên không nhỏ, lúc trước một canh giờ hoàn thành không được một cái đại chu thiên, hiện tại nửa canh giờ liền có thể hoàn thành một cái đại chu thiên. Tại đem đan hạ quyết vận hành một cái chu thiên về sau," Hứa Thái Bình có chút vui vẻ hướng Linh Nguyệt tiên tử kể ra lên chính mình cảm ngộ. "Người lĩnh ngộ rất nhanh." Linh Nguyệt tiên tử gật đầu cười. Nàng đang khích lệ Hứa Thái Bình đồng thời, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái tươi sáng đạo tâm chi thần dị, thế mà có thể để cho Hứa Thái Bình trong thời gian ngắn như vậy liền đối đan hạ quyết có bậc này lĩnh ngộ. "Bất quá, so với Huyền Linh Quốc, thậm chí là bình thường Bạch Linh Quốc, ta tốc độ này nên vẫn là hạt chót." Hứa Thái Bình gãi đầu một cái thở dài. Tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, mặc dù so với trước đó muốn tăng lên rất nhiều, có thể cái kia cũng bèn bèn chỉ là tương đối chính hắn mà nói. "Đừng có gấp, ngươi Long Đạm Cửu còn thừa lại rất nhiều, đầy đủ ngươi đột phá tới thông huyền cảnh." Linh Nguyệt tiên tử cười an ủi Hứa Thái Bình một câu, đi theo lại nói: "Trừ cái đó ra, chúng ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị sông huyệt khai khiếu canh vật liệu giống như tẩy cốt phạt tùy thang, nó có thể đi vào một bước tăng lên ngươi tu hành tốc độ." "Ừm." Hứa Thái Bình dùng sức nhẹ gật đầu. Lần trước mua xong công pháp về sau, hắn còn thừa lại 1 vạn điểm công đức, tăng thêm bản thân hắn còn lại 1.000 điểm công đức, dùng để mua một thanh hảo đao cùng mấy phó dược liệu vẫn là đầy đủ. Tu khí đan vật liệu, lúc trước ta thanh trúc cư vườn thuốc bên trong loại không ít, đại khái đủ luyện chế 10 mai tụ khí đan, bất quá ta còn phải mua một con đan lô. Hắn tiếp lấy lại tính toán. Trừ vừa mới nói với Linh Nguyệt tiên tử những này, hắn còn phải sớm chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh cần thiết đan dược vật liệu, cho địa quả đốt loại chân hỏa phù, cho địa quả trích ngừa dùng chất dinh dưỡng. Càng là tính toán, hắn càng là cảm giác được chính mình kiếm điểm công đức số không đủ dùng. "Ngươi cái này mười mấy mẫu tiên ruộng cùng vườn thuốc, quay đầu ta lại đến giúp ngươi bố một cái tiểu tụ linh trận, lại thỉnh thoảng dùng Long Đạm tiểu tầm bổ một chút vườn thuốc bên trong linh dược, một năm giúp ngươi kiếm cái 1-2 vạn công đức nên là không có vấn đề." Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc cũng giúp Hứa Thái Bình tính toán lên. "Có Linh Nguyệt tỷ hỗ trợ, ta cũng không thể nhàn rỗi, lần này xuống núi thí luyện về sau, tại không rơi xuống tu hành tiến độ điều kiện tiên quyết, ta xem một chút có thể hay không nhiều tiếp một chút kiếm lấy công đức nhiệm vụ. Dựa theo sư Minh Thanh Tiêu thuyết pháp, một lần độ khó tại giáp đẳng tông môn nhiệm vụ, chí ít có thể kiếm lấy 3 vạn điểm công đức, đại đa số nội môn đệ tử điểm công đức đều là như vậy được đến. Dựa theo trên tư thuyết pháp, lần lịch lãm này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta cũng có thể kiếm được 6.000 điểm công đức, hẳn là có thể mua một đạo không sai chân hỏa phù." Hứa Thái Bình đột nhiên lại tự lẩm bẩm: "Chân hỏa phù liền không cần." Linh Nguyệt tiên tử cười lắc đầu: "Không cần rồi." Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Mặc kệ là đối với hắn vẫn là Linh Nguyệt tiên tử đến nói, bồi dưỡng địa quả đều là hạng nhất đại sự. "Ta chuẩn bị cho ngươi một môn rèn luyện chân hỏa thuật pháp." Linh Nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói: "Chính là Linh Nguyệt tỷ, ta tu tập công pháp của ngươi về sau, nếu là ngươi cửu gia phát hiện nên làm cái gì?" Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi. cho nên môn thuật pháp này chỉ có thể đang vì địa quả đốt loại, cùng ngươi nguy hiểm đến tính mạng lúc mới có thể sử dụng, có thể làm đến sao? Linh Nguyệt Tiên Tử rất là nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nhất định có thể. Hứa Thái Bình nghe vậy, phi thường kiên định nhẹ gật đầu. 3 năm ở chung, để hắn đối Linh Nguyệt Tiên Tử đã hoàn toàn tín nhiệm, mà ở trên núi về sau, hắn càng phát ra cảm thụ đến thực lực tu vi mạnh mẽ trọng yếu, như vậy cơ hội bày ở trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, lập tức lộ ra một cái cực kỳ đẹp đẽ đủ cười. Kỳ thật nguyện ý đem môn thuật pháp này truyền thụ cho Hứa Thái Bình, nàng liền đã làm tốt tiếp nhận thân phận của mình bị Cửu gia phát hiện đại giới, dù sao sự tình gì đều là có ngoài ý muốn. Mà đã như thế, nàng vẫn là nguyện ý làm như thế, hoàn toàn là bởi vì Hứa Thái Bình đáng giá nàng mạo hiểm như vậy. Xích lại gần một điểm, Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình vẫy vẫy tay. Hứa Thái Bình lúc này đem thân thể chuyển đến Linh Nguyệt Tiên Tử trước mặt. Đón lấy, cũng chỉ thấy Linh Nguyệt Tiên Tử cùng lần trước giống nhau, duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng tại Hứa Thái Bình trên trán một điểm. Ông ngoong, một đạo tựa như ù hai vụ vụ âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Theo sát lấy, đại đoạn công pháp yếu nghĩa, giống như nước thủy triều tràn vào Hứa Thái Bình đại não. Một lát sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc mở mắt, sau đó thần sắc có chút kích động nói, "Linh Nguyệt tỷ, ngươi cho ta bộ này Xích Ấu Kim Diễm Quyết, thế mà là thiên giai công pháp." Chương 13, 2 tháng, bế quan về sau có chút thành tựu. Chương 13, 2 tháng, bế quan về sau có chút thành tựu. Hứa Thái Bình mặc dù là lần đầu tiên nghe nói Xích Ấu Kim Diễm Quyết môn công pháp này, không quá rõ ràng nó cụ thể uy năng, nhưng đẳng cấp là thiên giai công pháp có bao nhiêu hi hữu, hắn vẫn là biết đến. Liên lấy Thanh Huyền Tông đến nói, mỗi một phong có được thiên giai công pháp, bẻ ngón tay đều có thể đếm ra được. Tốt hơn một chút chân hỏa rèn luyện chi pháp, ít nhất là thiên giai công pháp. Linh Nguyệt Tiên Tử cười nhạt một cái nói, thấy Linh Nguyệt Tiên Tử nói được như vậy hời hợt, Hứa Thái Bình không khỏi ở trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ còn có thiên giai trở lên công pháp? Bất quá hắn chỉ là ở trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng không hề nói ra. Dựa theo hắn đối Linh Nguyệt tỷ hiểu rõ, nàng không muốn nhắc tới, vậy khẳng định là còn chưa tới để cho mình tiếp xúc thời điểm. Bất quá cái này Xích Ấu Kim Diễm Quyết tu luyện cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi đồng thời còn được tu luyện phân ảnh thuật cùng đạn hỏa chỉ, những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu, nhiều vất vả cũng không quan hệ. Hứa Thái Bình rất là kích động dùng sức lay động đầu. So với vất vả, hắn càng sợ không có tiến lên động lực cùng mục tiêu, bây giờ có nhiều như vậy chuyện có thể làm, vui vẻ còn đến không kịp. Vậy kế tiếp 3 tháng này, ngươi liền an tâm tu hành đi, thứ nhất là thích ứng một chút cái này trên núi thiên địa linh khí, thứ hai cũng coi là vì xuống núi lịch lãm làm chút chuẩn bị. Linh Nguyệt Tiên Tử mỉm cười gật đầu. Đến nỗi trên núi cái này mười mấy mẫu tiên ruộng cùng vườn thuốc, đều giao cho tỷ tỷ ta. Nàng nói tiếp, Hứa Thái Bình trên người sức mạnh có một loại kỳ lạ sức cuốn hút, để Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không khỏi được suy nghĩ nhiều tìm một chút chuyện tới làm. Vậy liền làm phiền Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình cũng không có nhượng bộ, mà là trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Mộ cổ núi, Tên Nguyệt Hiên. Hơn 2 tháng sau một cái sáng sớm, kia chỉ ngốc điểu, chớ có biếng nhác, buổi tối hôm nay trước đó, nhất định phải đem khối này trong ruộng côn trùng bắt xong. Tiểu Bình An, đừng giúp nó, tới ăn nho. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đêm nay đừng nghĩ tiến hồ lô. Tiên sương mù lượn lờ vườn thuốc bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử linh thể, lười biếng nằm tại một tấm trên ghế nằm, một cái tay cách không kéo lên một chỗ nho, một cái tay hướng phía trong vườn thuốc bắt trùng Bạch Vũ chỉ trỏ. Người yêu nữ này, dựa vào cái gì ta bắt trùng, Bình An ăn nho? Kia Bạch Vũ tức giận đến ngực lông vũ tất cả đều nổ tung. Chỉ bằng ngươi tối hôm qua tại trong hồ lô nhìn lén lao nương ngủ. Linh Nguyệt trợn nhìn kia Bạch Vũ liếc mắt một cái. Sau đó liền gặp nàng ngửa đầu đối này chuỗi nho khẽ hấp, trực tiếp đem kia nho bên trong chân nguyên tất cả đều hút khô, chỉ còn lại một chuỗi khô quắt nho ra. Ta không có. Bạch Vũ ngoài miệng mặc dù còn tại giảo biện, nhưng giọng nói chuyện rõ ràng trở nên có chút niềm tin không đủ, sau khi nói xong càng là bắt đầu vùi đầu mổ trùng, không lại suy nghĩ ăn nho chuyện. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta cho ngươi hái quả mơ. Cái này lúc khỉ con Bình An bưng lấy một nắm quả mơ đi vào Linh Nguyệt Tiên Tử trước mặt. Vẫn là tiểu Bình An ngươi nhất oan, không giống kia chỉ ngốc điệu, suốt ngày trong đầu đều là ô uế. Linh Nguyệt Tiên Tử cách không vô vô khỉ con Bình An đầu. Bạch Vũ nghe vậy lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ xa xa chừng nó liếc mắt một cái, liền lại ngoan ngoãn đi mổ côn trùng đi. Bạch Vũ biết được Linh Nguyệt Tiên Tử tồn tại, đã là 2 tháng trước chuyện. Lúc ấy Hứa Thái Bình chuẩn bị bế quan, mà vườn thuốc lại thiếu nhân thủ, cho nên Linh Nguyệt Tiên Tử dứt khoát liền không có lại hướng kia Bạch Vũ che giấu tung tích. Cũng là từ đó trở đi, Bạch Vũ cuộc sống bi thảm liền bắt đầu. Tỷ tỷ, Thái Bình thời gian thật dài không có đi ra. Khỉ con một bên hướng chính mình miệng bên trong đút lấy nho, một bên hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Đừng có gấp, hôm nay không ra, mai kia khẳng định là muốn đi ra. Linh Nguyệt Tiên Tử cười cười. Dựa theo nàng cùng Hứa Thái Bình ở giữa ước định, vô luận tu hành tiến triển như thế nào, đều muốn tại rèn luyện nhiệm vụ kỳ hạn trước hơn 10 ngày xuất quan. Ừm. Bất quá mới nói xong lời này, Linh Nguyệt Tiên Tử hai con ngươi bên trong liền lộ ra một tia kinh hỉ, đi theo liền khỏe miệng có chút giơ lên. Nàng vừa mới cảm ứng được Hứa Thái Bình khí tức. Linh Nguyệt tỷ, Bình An, Bạch Vũ. Đang lúc khỉ con hướng Linh Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm hồi lâu không ăn Hứa Thái Bình làm đồ ăn lúc, Hứa Thái Bình âm thanh bỗng nhiên từ thạch lâu phương hướng truyền đến, âm thanh sạch sẽ thông thấu. Thái Bình, ngươi cuối cùng đi ra. Khỉ con không có kịp phản ứng, cũng chỉ thấy kia Bạch Vũ hai cánh lắc một cái, như là một chi rời dây cung như mũi tên hướng phía thạch lâu phương hướng bay lượn mà ra. Hứa Thái Bình, ngươi được cho ta làm chủ, kia yêu nữ nó ngược đãi ta. Bạch Vũ bi thảm khóc lóc kể lể âm thanh trên Tê Nguyệt Hiên về tay không đẩy ra tới. A, Bạch Vũ, bay, thật nhanh, rõ ràng, vừa mới, còn nói không còn khí lử. Khỉ con nuốt vào một chuỗi nho, một mặt kinh ngạc nhìn xem Thạch Lâu phương hướng đạo. Ừm, xem ra vẫn là được lại nhiều an bài cho hắn chút việc làm. Linh Nguyệt tiên tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tên Nguyệt Hiên, hậu viện Thạch Lâu trước. Hứa Thái Bình, nàng đến rồi. Đứng ở Hứa Thái Bình đầu vai Bạch Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Đón lấy, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy Linh Nguyệt tiên tử linh thể liền cùng khỉ con cùng nhau đi vào viện bên trong. Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình cười hướng Linh Nguyệt tiên tử đi đến. Hứa Thái Bình, ngươi không phải đáp ứng ta phải thật tốt nói một chút nàng sao? Bạch Vũ gấp. Bạch Vũ, ngươi nên hồi hồ lô tu luyện. Linh Nguyệt tiên tử cách không nhờ dơ lên nàng kia chỉ thanh hồ lô. Ta không. Bạch Vũ một thanh bay đến nóc nhà. Thế nào, là cảm thấy ngươi đã có thể giết chết Khổng Tước Vương sao? Linh Nguyệt tiên tử ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe xong lời này, thân thể đột nhiên run lên. Sau đó nó không nói hai lời, một thanh chui vào kia thanh trong hồ lô, chỉ bất quá đi vào trước đó còn câu nói vừa dứt đến, Hứa Thái Bình, ta buổi tối muốn ăn nướng dê vàng. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng nói, tốt, ngươi hảo hảo tu luyện, ta làm cho ngươi. Hứa Thái Bình, ta không muốn ăn thịt, ta muốn ăn khoai lang nướng. Khỉ con cái này lúc một thanh nhảy đến Hứa Thái Bình trên bờ bay. Ừm, cũng cho ngươi làm. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ khỉ con đầu. Khỉ con lập tức hì hì cười một tiếng. Thế nào, lần bế quan này hơn 2 tháng, có chút tiến triển sao? Linh Nguyệt tiên tử hai tay vòng ngực cười hướng Hứa Thái Bình hỏi. Tu vi tiến triển vẫn là không lớn, bất quá cái này trên núi linh khí xác thực muốn dư giả rất nhiều, coi như không cần long đảm tiểu, ta tu hành tốc độ cũng đã có thể cùng Bạch Cốt tương đương, mà lại ta đã thích ứng một chén long đảm tiểu dự lực, tiếp xuống có thể nếm thử ăn vào 2 chén long đảm tiểu, đến lúc đó tốc độ hẳn là có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua Huyền Linh Cốt. Hứa Thái Bình hồi tưởng một chút, sau đó nghiêm túc hồi đáp. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ vẫn luôn rất chậm, dưới chân núi lúc có thể so sánh những người khác nhanh, một là định kỳ ngâm tẩy cốt phạt tùy thang, hai là cơ hồ mỗi ngày không gián đoạn đả tọa luyện công, cuối cùng chính là long đảm tiểu. Chương 14, Hồ Văn Đao, chuẩn bị xuống núi đi rèn luyện. Chương 14, Hồ Văn Đao, chuẩn bị xuống núi đi rèn luyện cũng không tệ lắm, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là thích ứng long đảm tiểu dược lực, chờ cái gì thời điểm có thể một hơi uống một bình, tu hành tốc độ liền có thể đuổi theo Thiên Linh Cốt. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Ta tận lực, chẳng qua trước mắt đến nói hai chén đã là cực hạn, lại nhiều ta thân thể này chỉ sợ tiếp nhận không được. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên nâng lên một cái tay tới, chỉ gặp hắn cánh tay trần trụi chỗ, có từng đạo giống như đồ sứ khe hở giống nhau vết thương. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy lập tức có chút đau lòng nhăn lại lông mày, nhưng nàng cũng không có an ủi Hứa Thái Bình, bởi vì nàng biết bất kỳ cái gì an ủi đối với Hứa Thái Bình cố gắng đến nói đều là một loại khinh nhẫn. Lần luyện tập này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ dạy ngươi kia bộ nhân hoàng rèn thể chi pháp, đến lúc đó long đạm tiểu đối thân thể ngươi tổn thương sẽ nhẹ rất nhiều. Linh Nguyệt tiên tử nói. Ừm. Nói chuyện đến luyện công, Hứa Thái Bình ánh mắt lập tức lần nữa sáng lên. Cải tiến sau phân ảnh thuật, đạn hỏa chỉ luyện tập được như thế nào? Linh Nguyệt tiên tử lại hỏi. Hứa Thái Bình nghe vậy khỏe miệng có chút giơ lên, sau đó liền gặp dưới chân hắn hướng phía trước phóng ra một bước, đi theo quanh thân oanh một tiếng nổ tung một đoàn chân khí. Sau đó liền nhìn thấy một đạo cùng hắn sinh ra giống nhau như lúc hư ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. Mặc dù bây giờ còn không thể điều khiển tự nhiên, nhưng đã có thể miễn cưỡng để cỗ này phân thân dưới sự khống chế của ta đi tới đi lui. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên khống chế lại cô kia phân thân đứng ở Linh Nguyệt tiên tử trước mặt. Ngắn ngủi 2 tháng, liền có thể có loại này tiến triển, rất tốt rồi. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, Hứa Thái Bình lại hướng Linh Nguyệt tiên tử biểu hiện ra một chút đạn hỏa chỉ tiến độ tu luyện. Hắn lúc này đã có thể đem chân nguyên chuyển hóa thành hỏa nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó lại lấy chỉ lực bay nhanh bắn ra, bất quá tạm thời không có biện pháp làm được liên tục đem hỏa nguyên bắn ra, chỉ có thể tại hơn 10 tức thời gian bên trong búng một ngón tay. Bất quá xích ô kim diễm quyết tiến triển liền muốn nhỏ một chút, mặc dù có thể tại lòng bàn tay ngưng tụ một điểm kim diễm, nhưng chỉ có thể duy trì 1-2 hơi thời gian liền sẽ tự động dập tắt. Hứa Thái Bình có chút tiếc nuối nâng lên tay. Sau đó Linh Nguyệt tiên tử liền nhìn thấy Hứa Thái Bình lòng bàn tay xuất hiện một điểm phi thường chướng mắt kim sắc hỏa diễm. Bất quá Linh Nguyệt bây giờ tại thấy cảnh này về sau, chẳng những không có thất vọng, ngược lại một mặt kinh hỉ. 2 tháng liền có thể ngưng tụ ra kim diễm, ngươi cái này tinh tiến tốc độ đã không tính chậm. Nàng rất là vui vẻ nói. Phải không? Ta còn tại lo lắng có phải hay không quá chậm. Hứa Thái Bình bị Linh Nguyệt tiên tử thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Tại Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt tiên tử lại trò chuyện vài câu về sau, một tiếng hạc kêu bỗng nhiên lúc trước nơi cửa viện truyền đến. Tên Nguyệt Hiên Hứa Thái Bình, ngươi mua vật phẩm đã đưa đến. Linh Hạc âm thanh lập tức vang lên. Hẳn là ngươi mua đàn lô cùng đào đến. Linh Nguyệt tiên tử vừa nói, một bên bay vào kia thanh trong hồ lô. Ta đi xem một chút. Hứa Thái Bình cầm lấy thanh hồ lô, sau đó cực nhanh hướng phía trước viện đi đến. Một thanh rèn đúc tinh lương huyền thiết trường đao, một kiện pháp khí đan lô, mấy bị luyện chế tụ khí đang cần thiết dược liệu. Đây chính là Hứa Thái Bình mua toàn bộ đồ vật. Đặt ở bình thường trong binh khí cũng không tệ lắm. Tại Hứa Thái Bình đem thanh trường đao kia rút ra về sau, Linh Nguyệt tiên tử đánh giá một câu. Có thể từ Linh Nguyệt tiên tử trong miệng nghe được một tiếng không tệ, Hứa Thái Bình đã rất hài lòng. Đao này là thanh tiêu sư huynh giúp ta chọn, tên là Hổ Văn Đao, bởi vì thân đao đường vân cực giống hổ văn mà gọi tên. Nghe nói là xuất từ 4 phong Âu Dương trưởng lão tự mình khai lò rèn đúc, mặc dù giá tiền không cao, nhưng bởi vì Âu Dương trưởng lão hàng năm chỉ ở xuân, hạ, thu, đông các khai lò một lần, cho nên vẫn như cũng là một đao khó cầu. Ta có thể mua được còn may mà kia Âu Dương trưởng lão thiếu thanh tiêu sư huynh một cái nhân tình. Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt tiên tử giới thiệu sơ lược một chút đao này lai lịch. Xuân Hổ, 21. Linh Nguyệt Tiên Tử mắt nhìn đao kia trên người tên, sau đó cười cười nói, nhìn danh tự này, ngươi cây đao này hẳn là Âu Dương trưởng lão lần thứ 21 tại ngày xuân đúc đao à? Thế mà như thế đến cho đao lấy tên, lão nhân này ngược lại là thật có ý tứ, nếu là mùa hè tạo thành, chẳng phải là muốn gọi hạ hổ. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là cười cười, cảm thấy danh tự này mặc dù không có như vậy văn nhã, nhưng nghe đứng dậy lại phi thường thân thiết. Người kia Thanh Tiêu sư minh ánh mắt rất không tệ, đao này đối trước mắt ngươi đến nói, rất thích hợp. Linh Nguyệt Tiên Tử tại lấy thần hồn cảm ứng một chút cái này đem xuân hổ về sau, tán thưởng gật gật đầu. Chuẩn xác mà nói, chuôi đao này đối võ phu đến nói phi thường phù hợp, ta cũng cảm thấy rất tiện tay. Hứa Thái Bình rút đao ra, tại trong tay mình vùng vẩy một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn đối chuôi này hổ văn đao cũng rất hài lòng. Lò luyện đan này liền có chút bình thường miễn miễn cưỡng cưỡng có thể luyện cái 7-8 lô đan dược. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại đem ánh mắt rơi xuống đan lô bên trên. Tốt một chút đan lô, giá tiền đều tại 3 vạn công đức đi lên, chỉ có thể lấy trước cái này để ứng thần cấp. Hứa Thái Bình đối lò luyện đan này cũng không hài lòng lắm, nhưng không có cách, tại hạ núi trước đó, hắn nhất định phải luyện chế ra mấy lô tụ khí đan, chuẩn bị sau khi xuống núi bất cứ tình huống nào. Lò luyện đan tốt hoàn toàn chính xác rất khó được, nhưng ta phải nhắc nhở Hứa Thái Bình một chút, ngươi lấy phàm cốt chi tư đột phá thông huyền cảnh lúc cần thiết liền hỏa đan, ít nhất phải dùng một món pháp bảo cấp bậc đan lô đến luyện chế. Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo, cái này ta rõ ràng, lần lịch lãm này kết thúc về sau, ta liền sẽ nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều công đức, lấy mua đan lô cùng liền hỏa đan cần thiết vật liệu. Hứa Thái Bình thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn khoảng cách đột phá thông huyền cảnh còn có một đoạn rất dài con đường, nhưng vô luận là liền hỏa đan cần thiết vật liệu, vẫn là kia pháp bảo cấp bậc đan lô, đều không phải tùy tiện có thể được đến, cho nên hắn hiện tại liền phải lấy tay đến chuẩn bị. Có cái chuẩn bị liền tốt rồi, theo ngươi trước mắt tiến độ tu luyện, coi như có Long Đảm tiểu tương trợ, muốn đột phá thông huyền cảnh, ít nhất cũng phải 5-6 năm, ngươi có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Kia Linh Nguyệt tỷ, chúng ta tối nay chuẩn bị khai lò luyện chế tụ khí đan. Hứa Thái Bình nâng lên kia chỉ đan lô cười nhìn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử. Ngươi mới vừa vặn bế quan đi ra, không nghỉ ngơi một đêm sao? Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu nhíu mày. Không cần, đêm nay nếu là có thể luyện chế tốt cái này tụ khí đan, ta hậu thiên liền có thể khởi hành xuống núi, sớm qua đi một chút, liền có thể sớm chút làm chuẩn bị. Hứa Thái Bình lắc đầu. Tuy nói chỉ là một cái nhiệm vụ tập luyện, nhưng nói thế nào cũng là hắn trở thành đệ tử chính thức về sau nhiệm vụ thứ nhất, hắn không nghĩ vội vàng đường đối. Sau đó lại sớm chút trở về tiếp tục tu luyện. Hắn gửi lại bổ sung một câu. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy tiểu tử này trên người võ si, đạo si khí tức càng ngày càng đậm. Hôm sau chạm vào tối, thứ bảy phong, đang vân đài. Nơi này là tất cả thứ bảy phong đệ tử xuống núi lúc xuất phát chi địa. Thái Bình, trễ nữa 2 ngày đi cũng là tới kịp. Nghe nói Hứa Thái Bình phải xuống núi, Triệu Linh Lung vô cùng lo lắng chạy tới. Chương 15, trước khi đi, Bát sư huynh có việc muốn nhờ. Chương 15, trước khi đi, Bát sư huynh có việc muốn nhờ. Lần thứ nhất xuống núi, ta nghĩ chuẩn bị được càng đầy đủ chút. Hứa Thái Bình có chút ngượng ngùng cười cười. Triệu Linh Lung nghe vậy cũng là lạc lạc cười một tiếng. Thả lòng chút, dưới núi mặc dù cũng có tà ma quỷ mị, nhưng đại đa số tà ma quỷ mị, một viên nhiên đăng phủ liền có thể để này nhượng bộ lui binh, đến nội yêu thú, bọn nó đại đa số giấu tại sơn giã vụn trộm tu hành, ngươi không đi trêu chọc bọn chúng, bọn nó là sẽ không đi ra. Thanh Tiêu vô vô Hứa Thái Bình bả vai. Cầm. Đó lấy, hắn lại đem mấy tấm phủ lục đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Sư Minh, không cần tốn kém, chỉ là một cái hộ tống nhiệm vụ, không cần đến nhiều như vậy phủ lục. Hứa Thái Bình liên tục khoát tay. Hắn có thể cảm ứng được, Thanh Tiêu sư Minh trong tay kia mấy tấm phủ lục có mạnh mẽ sóng linh khí, chí ít hoàng giai trung thượng phẩm, thậm chí là huyền phẩm phủ lục. Thái Bình, cầm đi, chúng ta thứ thất phong hội vì mỗi cái xuống núi đệ tử đưa tặng mấy tấm phụ lục. Triệu Linh Lung vừa nói, một bên bụng trộm sông Thanh Tiêu trừng mắt nhìn. A, đúng, đây là chúng ta thứ bảy phong lệ cũ. Thanh Tiêu lúc này hiểu ý, trực tiếp đem kia mấy tấm phụ lục nhét vào Hứa Thái Bình trong ngực. Triệu Linh Lung loại này sức sẹo nói láo, nơi nào lừa qua Hứa Thái Bình. Bất quá thấy hai người là thật tâm muốn tốt cho mình, hắn cảm động sau khi, không có lại cự tuyệt, đem cái này mấy tấm phụ lục nhận lấy. Đa tạ sư minh, đa tạ sư tỷ, lần này xuống núi, Thái Bình tất nhiên sẽ không bôi nhọ thứ bảy phong thanh danh. Hứa Thái Bình một mặt trịnh trọng nói, thứ bảy phong thanh danh có thể đáng mấy đồng tiền, ngươi thiết yếu nhất sự tình chính là bảo toàn chính mình. Đến nỗi lần này tông môn rèn luyện, lượng sức mà đi, coi như thất thủ một lần, còn có lần sau. Triệu Linh Lung hướng Hứa Thái Bình cải chính. Được. Hứa Thái Bình gật đầu cười. Điểm này hắn tự nhiên cũng là biết đến, chỉ bất quá như phong nội đệ tử nhiệm vụ liên tục thất bại, thứ bảy phong hàng năm đoạt được linh đan linh dược một loại số lượng cũng là sẽ giảm bớt. Trái lại như hoàn thành nhiệm vụ nhiều, thứ bảy phong có thể được chia linh đan linh dược liền sẽ gia tăng. Thanh Tiêu sư ca, Linh Lung sư tỷ. Mà Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu bắt đầu nhắc nhở Hứa Thái Bình một chút phải chú ý chuyện lúc, một tên một thân áo vải lão đầu, bước chân cực nhanh từ đăng vân đài lối vào chỗ chạy tới. "Bát sư đệ, hắn tới làm cái gì?" Triệu Linh Lung hơi kinh ngạc đạo. "Sư đệ." Hứa Thái Bình mắt nhìn Triệu Linh Lung, sau đó lại nhìn một chút lão đầu kia, một mặt hoang mang. "Bát sư đệ tên là Ngô Lương, giống như ngươi, cũng là từ dưới núi đi lên, chỉ bất quá hắn tham gia bảy phong thi đấu lúc đã năm hơn ngũ tuần, lúc ấy chư phong đều không muốn tuyển hắn, sư phụ nhìn không dễ, lúc này mới đem hắn thu nhập thứ bảy phong." Thanh Tiêu hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Hứa Thái Bình lập tức hiểu rõ. Lúc trước dưỡng thương đoạn thời gian kia, hắn liền theo thầy tỷ Triệu Linh Lung trong miệng nghe nói qua vị này Ngô Lương sư mình. Vị này chính là tiểu sư đệ của chúng ta Thái Bình a. Đi vào mấy người trước mặt về sau, Ngô Lương cười rạng rỡ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Cái này Ngô Lương mặc dù chỉ mặc một thân áo vải, nhưng trên thân sạch sẽ, râu tóc cũng lý được thật chỉnh tề, trên thân cho người ta một cô nho nhã chi khí. Thái Bình gặp qua Ngô Lương sư ca. Hứa Thái Bình lúc này chắp tay làm lễ đạo. Không cần khách khí như vậy. Ngô Lương đem Hứa Thái Bình tay nâng lên. Thái Bình ngươi chính là muốn hộ tống Bạch Thụ Quốc công chúa đi Ô Thứ Quốc. Hắn tiếp lời hướng Hứa Thái Bình hỏi.
Đúng thế.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ta quê quán vừa vặn ngay tại Ô Thứ Quốc, lên núi trước còn tại Ô Thứ Quốc kinh doanh qua một cái tiểu bang phái. Nếu là Thái Bình ngươi tại Ô Thứ Quốc gặp gỡ phiền phức, có thể đem cái này túi giao cho ven đường tên ăn mày, đến lúc đó tự có người tới tiếp ứng Thái Bình ngươi. Nô Lương vừa nói, một bên cho Hứa Thái Bình chuyển tới một con tràn đầy miếng ba túi. Đa tạ sư minh. Hứa Thái Bình liền nói ngay tạ. Hắn nhìn kỹ mắt kia túi, phát hiện cái này nhìn như phế phẩm túi lỗ hổng bên trên, lại là dùng tơ vàng thêu một câu thơ, thiên kim tan hết chưa bỏ tay, bữa ăn phong nuốt rượu không tịch liêu. Mà lại cái túi này chịu nặng túi. Mở ra xem, thế mà nhét tràn đầy một túi vàng. Sư minh ngươi cái này. Sư đệ, dưới núi có thể không nhận công đức, mang chút vàng bạc dễ làm chuyện. Hứa Thái Bình vừa định mở miệng hỏi thăm, lại bị kêu Ngô Lương sư minh cười đánh gãy. Lão bát, ngươi đây cũng là đưa vàng, lại là đưa tin vật là có chuyện gì cầu tiểu sư đệ đi làm à? Triệu Linh Lung cái này lúc cười ha hả vỗ vỗ Ngô Lương bả vai nói. Cái gì đều giấu không được sư tỷ ngươi. Ngô Lương gãi đầu một cái, một mặt lấy lòng xong Triệu Linh Lung cười cười. Bát sư đệ, Thái Bình lần đầu xuống núi, ngươi nhưng chớ có cho hắn tìm phiền toái. Thanh Tiêu trừng Ngô Lương liếc mắt một cái. Không không không, ta chính là muốn để Thái Bình cho ta ngày xưa thủ hạ mang câu nói với bọn họ một tiếng, bọn họ thứ muốn tìm, để ta giấu ở Dương Minh Sơn trong hầm ngầm. Ngô Lương mặt hốt hoảng liên tục khoát tay nói. Thứ gì? Triệu Linh Lung có chút hiếu kỳ hướng Ngô Lương hỏi. Bang phái chúng ta trưởng môn truyền công tín vật, còn có mấy thứ tuyệt học bí tịch, lúc ấy ta lên núi quá mức vội vàng, những chuyện này chưa kịp cùng bọn hắn bàn giao. Ngô Lương có chút xấu hổ ngượng ngùng cười nói. Trưởng môn tín vật, còn có môn phái tuyệt học bí tịch ngươi đều rơi xuống ngươi xác định, ngươi kia cái gì bang phái vẫn còn chứ? Triệu Linh Lung một mặt khó có thể tin nhìn về phía kia Ngô Lương. Cho nên vừa nghe nói Thái Bình muốn đi Ô Thứ Quốc, ta cái này không liền ngay cả bận bịu chạy tới nhà. Ngô Lương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngô sư ca, nếu chỉ là truyền tin lời nói, ta có thể giúp ngươi làm. Hứa Thái Bình nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Lượng sức mà đi, ngươi nhiệm vụ quan trọng, trên núi một năm, dưới núi ba năm, hắn đến Vân Lư Sơn đều nhanh 10 năm, kia cái gì môn phái, còn ở đó hay không đều nói không chừng. Thanh Tiêu lắc đầu nói. Đúng, 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 Thái Bình ngươi làm theo khả năng. Ngô Lương liên tục gật đầu. Hắn cũng không có cưỡng cầu Hứa Thái Bình đi làm ý tứ, dường như chỉ là đang nghe thiên mệnh làm hết mình. Tốt sư minh. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, dưới núi rèn luyện nhiệm vụ tự nhiên càng thêm thần yếu. Đến nỗi trên núi một năm dưới núi ba năm chuyện, hắn rất sớm trước đó liền đã có hiểu biết, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Tính như vậy đến, ta rời đi Thanh Nhu thôn cũng gần 10 năm cũng không biết nhị thúc bọn hắn còn ở đó hay không Thanh Nhu thôn. Hắn chỉ hơi ở trong lòng cảm khái một câu. Tức, tại mấy người lại trò chuyện vài câu về sau, một tiếng hạc kêu từ chân trời truyền đến. Đó lấy, một đầu hình thể phi thường to lớn tiên hạc từ chân trời bay lượn mà đến, trực tiếp rơi xuống đăng vân đài bên trên. Hứa Thái Bình, canh giờ đã tới, có thể khởi hành xuống núi. Kia tiên hạc dùng một đạo có chút lãnh đạo giọng nữ xông Hứa Thái Bình hô. Đa tạ trưởng lão tiếp dẫn. Hứa Thái Bình xông kia tiên hạc chắp tay. Cái này tiên hạc chỗ cổ phủ lấy ba con vòng vàng, nói rõ địa vị của hắn hẳn là cùng trong tông môn bình thường trưởng lão tương đương, thực lực ít nhất là yêu vương cấp bậc. Chương 16, sư tử pha, 3 năm sau lại vào phạm trần. Chương 16, sư tử pha, 3 năm sau lại vào phạm trần. Mây Diệp trưởng lão, nhà ta tiểu sư đệ liền nhờ ngươi. Triệu Linh Lung tựa hồ là nhận biết đầu này tiên hạc, lúc này xông kia tiên hạc vẫy vẫy tay. Ừm. Kia Mây Diệp trưởng lão nhìn thấy Triệu Linh Lung về sau, ánh mắt bên trong lánh ngạo nhạt đi mấy phần, bất quá dù vậy, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Lên đây đi, người ta được tại trời tối bên trong xuống núi. Mây Diệp trưởng lao tiếp lấy lại mắt nhìn Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó một bên hướng phía trước đi, một bên quay đầu sông Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung chắp tay cười nói, hai vị sư minh, còn có Linh Lung sư tỷ, một tháng sau thấy. Thuận buồm xuôi gió. Thanh Tiêu sông Hứa Thái Bình chắp tay. Có cái gì việc hay, nhớ về nói cho ta nghe. Triệu Linh Lung thì là nụ cười rào rạt khoát tay áo. Sư đệ, bảo trọng. Nô Lương cũng sông Hứa Thái Bình chắp tay. Từng cái bái biệt về sau, Hứa Thái Bình không có lại do dự, thả người nhảy lên, liền thân hình nhẹ nhàng ngồi xuống Mây Diệp trưởng lão trên lưng. Theo lại là một tiếng hạc đều, Mây Diệp trưởng lão con Hứa Thái Bình từ đăng vân đại thượng đẳng không mà lên. Chỉ trong chớp mắt, một người một hạc liền biến mất ở Triệu Linh Lung mấy người trong tầm mắt. Mặc dù ở trên núi lúc thường xuyên một tháng đều thấy không được một mặt, nhưng nhìn thấy Tiểu Thái Bình như thế vừa đi, trong lòng vẫn là có chút bám bẻ. Triệu Linh Lung hai tay ôm ngực thở dài. Đi qua lần này bảy phong tuyển chọn, nàng là thật đem Hứa Thái Bình làm đệ đệ đến xem. Thái Bình lần này xuống núi tối đa một tháng, mau một chút lời nói, có khả năng nửa tháng không đến liền trở lại. Ngược lại là ngươi, tiếp qua mấy tháng chính là bảy phong thi đấu thời gian, ngươi cùng ngươi tam sư tỷ tử thanh song kiếm luyện được như thế nào rồi? Thanh Tiêu hướng Triệu Linh Lung khảo vấn đạo. Cái này, nghe xong lời này, Triệu Linh Lung lập tức ấp úng lên, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một bên bát sư đệ trên thân. Lúc này linh cơ khẽ động nói tránh đi, bát sư đệ, ngươi kia cái gì bang phái đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua? Nghe xong lời này, Thanh Tiêu cũng đến hào hứng, lúc này cũng nhìn về phía lao bát Nô Lương. A, liền một cái tiểu bang phái mà thôi, không có danh khí gì. Nô Lương ánh mắt trốn tránh đạo. dường như không quá nguyện ý nhắc lên chính mình dưới chân núi khai sáng môn phái này. "Lão bát, ngươi cái này bang phái, có như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?" Thanh Tiêu cái này lúc nhăn lại lông mày. Hắn chủ yếu là có chút lo lắng Nô Lương cái này bang phái sẽ ảnh hưởng đến Hứa Thái Bình.
"Không, không, không, sư minh ngươi thật hiểu lầm."
Thấy Thanh Tiêu trên mặt có tức giận, lão bát lúc này liền tụ quát tay, đi theo gái đầu, một mặt ngượng ngùng nói, "Ta cái này bang phái tuyệt không phải làm cái gì nhận không ra người hoạt động, ta chính là sợ sư minh các ngươi trò cười." Còn tại treo khẩu vị, Triệu Linh Lung có chút không vui hai tay chống nạnh đạo.
"Không dám, không dám, ta kia bang phái, danh, tên là
Cái Bang." Nô Lương có chút ngượng ngùng nói.
"Cái Bang?"
Triệu Linh Lung có chút không có kịp phản ứng. "Chính là bang chúng đều vì tên ăn mày gọi hoa bang phái." Thanh Tiêu thay Nô Lương giải thích một câu. Xem ra hắn tựa hồ là nghe nói qua Cái Bang. Nhị sư minh nói không sai, ta kia bang chúng chính là một đám ăn xin dọc đường ăn mày. "Bất quá sư minh sư tỷ các ngươi yên tâm, chúng ta Cái Bang tuyệt không làm kia vô nghĩa sự tình." Nô Lương ngượng ngùng cười một tiếng. "Khó không thành sư đệ ngươi trước kia dưới chân núi cũng làm qua ăn mày." Triệu Linh Lung nghe xong lời này, lúc này tò mò nhìn về phía kia Nô Lương. Nàng đơn thuần chỉ là tò mò, cũng không có xem thường ăn mày.
"Ai, ta vốn là một giới thư sinh, vào kinh đi thi lúc không cẩn thận ném lộ phí, nếu không phải mấy tên gọi hoa tiếp tế, chỉ sợ phải chết đói trên đường. Về sau nhân duyên tế hội phía dưới học chút công phu, cũng nhìn thấy những cái kia gọi hoa huynh đệ thường xuyên bị người khi nhục, trong cơn tức giận liền xây kia cái bang. Về sau ta bị quan phủ truy sát, trong lúc vô tình chạy đến Vân Lư Sơn, về sau liền không còn có trở về qua, cũng không biết ta đám kia huynh đệ còn ở đó hay không."
Nô Lương thở dài nói. Hắn nhiệm vụ tập luyện không tại Ô Thiếu Quốc, mà là khoảng cách Ô Thiếu Quốc vạn dặm xa Đại Thu Quốc, về sau mỗi lần xuống núi nhiệm vụ cũng đều khoảng cách Ô Thiếu Quốc từ xa, cho nên cũng không có cơ hội trở về nhìn xem. "Người đám kia huynh đệ còn ở đó hay không, ta không quá rõ ràng, bất quá Ô Thiếu Quốc cái bang, ta mấy năm trước xuống núi lúc ngược lại là nghe nói qua, mặc dù tình cảnh không hề tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng vẫn là ở."
Thanh Tiêu vô vô Ngô Lương bả vai nói.
"Đa tạ sư minh báo cho." Ngô Lương nghe vậy trong lòng vui mừng. "Nhìn không ra bát sư đệ ngươi vẫn là cái lòng nhiệt tình, yên tâm đi, ngươi những lời kia, tiểu sư đệ nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến." Triệu Linh Lung cũng an ủi Ngô Lương một câu.
"Ta tin tưởng tiểu sư đệ."
Ngô Lương nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng Hứa Thái Bình rời đi phương hướng nhìn lại. Ngày nay chạm vào tối, hoàng hôn như lông mày. "Hứa Thái Bình, nơi này tên là Sư Tử Pha, là Thanh Huyền Tông tại thế tục một chỗ tiếp dẫn chi địa, mà tại thập tự sườn núi phía nam 200 dặm chỗ Thanh Loa cốc dưới, có một cái mạn đà sơn trang, Bạch Tụ Quốc vị kia tiểu công chúa cùng nàng mấy tên hộ vệ, liền tại sơn trang kia bên trong chờ ngươi, ngươi không đến, bọn họ sẽ không đi. Rèn luyện sau khi hoàn thành, ngươi cần phải trong 3 tháng chạy về Sư Tử Pha, ta sẽ phái người đến đây tiếp ngươi về núi." Một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Tiên Hạc trưởng lão Mây Diệp chính hướng Hứa Thái Bình giao phó xuống núi công việc.
"Đệ tử đi lại."
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. "Cái này nửa cái bằng ngọc, còn có cái này 2 phần Bạch Thụ Quốc cùng Ô Thiếu Quốc địa đồ, ngươi lại cất kỹ." Mây Diệp vung lên cánh, đem một cây màu trắng lông vũ phong bế lỗ hổng túi ném tới Hứa Thái Bình trước mặt.
"Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung."
"Mây Diệp trưởng lão, chi này lông vũ là làm gì dùng?" Xác nhận một chút đồ trong túi về sau, Hứa Thái Bình lại cầm lấy cây kia màu trắng lông vũ. Hắn có thể cảm ứng được chi này lông vũ bên trong ẩn chứa thập phần cường đại linh lực, tuyệt không phải phổ thông vũ lông. "Cái này linh vũ là ta để lại cho ngươi bảo mệnh sử dụng, như bạn nhất gặp gỡ bất chắc, hoặc là vô pháp đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đem chi này lông vũ đốt thành cho bụi, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Bất quá, một khi dùng tới chi này lông vũ, cũng liền tỏ vẻ ngươi nhiệm vụ tập luyện thất bại."
Mây Diệp trưởng lão ngữ khí lãnh đạm mời đáp.
"Đa tạ trưởng lão ban thưởng bảo."
Hứa Thái Bình lần nữa nói tạ.
Kia Mây Diệp trưởng lão khẽ bước cằm, sau đó đem móng đuốt tại nham thạch bên trên phanh phanh gõ mấy cái. Rất nhanh, một tiếng ngựa hí tại trong núi rừng vang lên. Một thất toàn thân đen nhánh tuấn mã từ trong núi rừng lao vụt tới. "Đây là Thanh Huyền Tông ở trong núi nuôi dưỡng linh ngựa, xuống núi trong lúc đó nó chính là tọa kỵ của ngươi, y theo cựu phủ tiên luật, không phải vạn bất đắc dĩ, các đại tông môn tu sĩ chớn nên tại thế gian thi triển thuật pháp, để tránh bấy nhiêu phàm nhân, rước lấy phiền toái không cần thiết."
Mây Diệp trưởng lão mắt nhìn kia thất hắc tuấn mã, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình.
"Đệ tử chắc chắn ghi nhớ trưởng lão dạy bảo."
Hứa Thái Bình chắp tay nói.
"Tu sĩ, đặc biệt là có tiên tịch trên núi tu sĩ, dưới chân núi hành vi, đều muốn nhận cựu phủ tiên luật tước thuốc, giống như Mây Diệp trưởng lão vừa mới nói tới không thể tại thế tục ngự phong phi hành, cho dù là cưỡi linh cầm, cũng không thể tại phố xá sâm vất hoặc là người nhiều chi địa. Bất quá ước thúc về ước thúc, chỉ cần không bị bắt được tay cầm, phần lớn thời gian tiên luật ti cũng sẽ không nói cái gì.
Đi thôi, kia lục công chúa cũng đã tại mạn đà sơn trang."
Mây Diệp trưởng lão vừa nói, một bên hai cánh lắc một cái, thân hình đằng không mà lên, trong chớp mắt liền biến mất ở Sư Tử Pha trên không, chỉ để lại một đạo thanh âm không linh ở trong núi quanh quẩn. "Kia tiểu công chúa trên thân phiền phức không nhỏ, ngươi chớ nên chủ quan, chuyện không thể làm, liền kịp thời bước ra."
Chương 17, Thanh Loa Cốc, lục công chúa chỗ chờ người.
Chương 17, Thanh Loa Cốc, lục công chúa chỗ chờ người. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhíu mày. Cái này Mây Diệp trưởng lão lời rõ ràng bên trong có chuyện.
"Không cần lo lắng quá mức, ngươi nhiệm vụ chỉ là hộ kia lục công chúa chu toàn, cái khác hết thệ cũng không liên can tới ngươi."
Mây Diệp tiên tử vừa đi, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh liền tại Hứa Thái Bình trong đầu vang lên.
"Không sai."
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng kia thất hắc mã đi đến.
"Cưới qua ngựa sao?"
Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên cười hỏi.
"Không quá."
"Không quá biết."
Hứa Thái Bình gãi đầu một cái.
Châu hắn ngược lại là kỳ qua,
cái này ngựa thật đúng sẽ không kỵ. Tỷ tỷ đến dạy ngươi. Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên đến hào hứng.
Được.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết Linh Nguyệt Tiên Tử muốn làm cái gì.
Linh Nguyệt tỷ, ngươi đến đây đi.
Thế là hắn tĩnh tâm ngưng thần, để Linh Nguyệt Tiên Tử đến khống chế thân thể của mình. Mấy trăm năm không có cưỡi qua ngựa thật là có chút ngưỡng nghề. Linh Nguyệt Tiên Tử nụ cười vui sướng đáp lại một câu, đi theo trực tiếp khống chế lên Hứa Thái Bình thân thể xoay người nhảy đến lập tức.
Giá.
Tại một tiếng ngựa hí bên trong, Hứa Thái Bình thành thạo cưỡi tại trên lưng ngựa bắt đầu tại trong núi rừng rong ruổi. Thái Bình, cái này thế tục linh khí ô trọng, tiếp xuống mỗi ngày ít nhất phải uống mấy chén long đàm cửu, nếu không trở lại trên núi về sau, ngươi được tốn không ít thời gian đem thể nội trọc khí bức ra thể nội. Linh Nguyệt Tiên Tử một bên ngựa rong ruổi, một bên hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. Nói như vậy, Bạch Vũ cùng khỉ con có phải hay không tốt nhất cũng đừng từ trong hồ lô đi ra.
Hứa Thái Bình hỏi.
Tốt nhất như thế, thời gian dài chịu cái này ô trọc linh khí nhộn dần, đối bọn chúng tu hành đồng dạng vô ích.
Linh Nguyệt Tiên Tử đáp lại nói.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
Bất quá, cái này thế gian thế tục khói lửa chi khí, ngược lại là thật gọi người hoài niệm, khó trách thường xuyên có tu sĩ lưu luyến thế tục không muốn về núi.
Linh Nguyệt Tiên Tử mượn Hứa Thái Bình thân thể ngựa đầu dùng sức hít vào một hơi.
Ngươi cảm thấy thế nào, Thái Bình?
Nàng đi theo lại hỏi Hứa Thái Bình một tiếng.
Tốt thì tốt, bất quá ra ra vừa đi, này nhân gian cũng đã không có ta chỗ dung thân, so với này nhân gian khói lửa, ta vẫn là càng thích ở trên núi một mình tu hành.
Hứa Thái Bình nhìn qua trước mắt mảnh này thanh đại sắc cảnh trí, trong miệng lẩm bẩm nói.
Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử lơ đãng than nhẹ một tiếng.
Thanh Loa Cốc,
Mạn Đà Sơn Trang,
điện hạ, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa.
Trong sơn trang một tòa ẩn nấp trong lầu nhỏ, một tên thân mang trang phục màu đen, thân hình khôi ngô cao lớn, bên hông treo lấy bảo đao đại nội thị vệ, một mặt lo lắng nhìn về phía trước mặt một vị mặt mày nhu hòa thiếu nữ.
Thiếu nữ một thân hoa mỹ cung trang, trên mặt cho dù che lụa trắng, cũng có nén nảy động lòng người chi tư.
Tào Thiên Hộ, người kia không tới, ta không thể đi.
Thiếu nữ lắc đầu, dùng sức nắm tay bên trong kia nửa cái vòng ngọc.
Điện hạ, bây giờ Ô thiếu quốc liên quan tới ngài có thể hóa phàm vì tiên nghe đồn lún áo, hai đạo chính tà người người đều nghĩ tìm được ngươi, như lại tiếp tục như thế chờ đợi, vạn nhất hành tung của ngài bị bại lộ, bằng vào chúng ta hiện tại nhân thủ, rất khó tại đám kia người giang hồ trong tay hộ đến điện hạ ngài chu toàn.
Tào Thiên Hộ tận tình khuyên bảo khuyên,
chỉ cần người kia đến hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng.
Thiếu nữ nắm thật chặt trong tay nửa cái vòng ngọc, ánh mắt mười phần kiên định nói,
điện hạ.
Mà đúng lúc này, một tên đồng dạng thân mang trang phục màu đen thanh niên bước chân vội vàng đi vào phòng bên trong, sau đó thần sắc vô cùng gấp gáp trực tiếp hướng thiếu nữ đi đến.
Sở tướng quân.
Thiếu nữ nhìn thấy thanh niên về sau, đôi mắt lập tức sáng lên, một thanh đứng lên tới.
Người tiếp vào sao?
Nàng có chút khẩn trương hướng kia sở tướng quân hỏi.
Không có.
Sở tướng quân bất đắc dĩ lay động đầu.
Nghe xong lời này, thiếu nữ đôi mắt bên trong vừa mới sáng lên sáng bóng, lần nữa phai nhạt xuống.
Điện hạ, có thể hay không nói cho tiểu nhân, ngài muốn chờ người, đến tuột cùng là ai?
Sở tướng quân đông nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ kia.
Xin lỗi, sở tướng quân, tại nhìn thấy hắn trước đó, ta không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra thân phận của hắn.
Thiếu nữ một mặt khó xử lắc đầu.
Đã như vậy, kia điện hạ ngươi phải làm ra quyết đoán.
Sở tướng quân hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ kia đạo.
Quyết đoán?
Thiếu nữ có chút không hiểu.
Hôm nay ta dựa theo điện hạ ngài dặn dò, tại cửa vào sơn cốc chờ đợi người kia, bất quá ngay tại sắc trời đem ám chi tế, ta mấy tên thủ hạ tại trong núi rừng phát hiện vài đoạn mới bẻ gãy cảnh, còn có mấy cây vết sắc tơ nện.
Thuộc hạ suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, huyết chu cốc thiếu chủ bọn hắn đám người kia đã đi tới Mạn Đà Sơn Trang phụ cận,
cho nên còn mời điện hạ ngài nhanh chóng quyết đoán, phải chăng rời đi Mạn Đà Sơn Trang.
Kia sở tướng quân sắc mặt ngưng trọng nói,
cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp sao?
Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng thở dài,
có thể mấy ngày nay chính là ta cùng người kia ước định kỳ hạn, hiện tại đi, sợ rằng sẽ cùng hắn bỏ lỡ.
Nàng vẫn còn có chút do dự.
Điện hạ, sở tướng quân đã phát hiện đám người kia tung tích, kia nơi đây thật không thể lại lưu lại.
Tào Thiên Hộ cái này lúc cũng lần nữa khuôn mặt nghiêm túc khuyên.
Sở tướng quân, Tào Thiên Hộ, không tốt.
Mà đúng lúc này, lầu nhỏ bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng rồn dập tiếng hô hoán.
Sở tướng quân ngươi ở đây bảo hộ điện hạ, ta đi xem một chút.
Tào Thiên Hộ mắt nhìn sở tướng quân cùng thiếu nữ kia, lập tức bước chân vội vàng đi đến bên cửa sổ.
Chuyện gì?
Hắn xông dưới cửa hô.
Tào Thiên Hộ, không tốt, ra ngoài tuần sát hai tên thị vệ bị người giết, thi thể bị rắn tại cửa sân trang. Sơn trang cửa lớn cùng trên vách tường bị người tràn ngập chữ bằng máu.
Dưới lầu tên thị vệ kia ngữ khí mang theo vài phần hoảng sợ lớn tiếng nói:
"Chớ có kinh hoàng, điền trang bên trong đều là chúng ta người, bọn họ không dám giết tiến đến."
Lý thị vệ hướng ra phía ngoài giống một cú họng.
"Tường kia thượng đều biết thứ gì?"
Hắn tiếp lấy lại hỏi.
Nghe nói như thế, thiếu nữ cùng một bên tự sở cũng đều dựng thẳng lên lốt hai.
Phía trên kia biết, huyết chu cốc thiếu chủ, đem
tương lai Mạn Đà Sơn trang hướng điện hạ cầu hôn, điện hạ nếu không đồng ý, hắn liền sẽ trong trang không ngừng giết người, giết tới điện hạ đáp ứng mới thôi."
Dưới lầu thị vệ kia vội vội vàng và nói.
Chương 18, Thanh Loa Cốc, huyết chu cốc thiếu chủ xính lễ. Chương 18, Thanh Loa Cốc, huyết chu cốc thiếu chủ xính lễ. Quả nhiên là huyết chu cốc Chu Thiên Trạch cái kia hỗn trướng, nếu đây là Bạch Thủ Quốc, ta nhất định phải điều quân tướng kia huyết chu cốc cho diện.
Nghe xong lời này, kia sở tướng quân dùng sức vỗ bàn một cái, một mặt cắn răng nghiến lợi mắng to.
Một bên thiếu nữ nghe nói như thế đồng dạng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ.
Các nàng bị cái này Chu Thiên Trạch đuổi một đường, bên người thị vệ tử thương mười mấy người, xem như triệt để kết xuống thù hận.
Ngươi để người bắn nỏ canh giữ ở vọng lâu bên trên, lại an bài mấy đội nhân mã canh giữ ở sơn trang trước sau hai nơi nhập khẩu, cái khác tất cả đều đến dưới lầu tới. Cái này lúc kia Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ hướng lầu dưới thị vệ an bài. Tào Thiên Hộ, Sở tướng quân, là ta liên lụy ngươi. Đợi đến hai người an bài thỏa đáng về sau, kia Lục công chúa tràn đầy hãy náy đi vào hai người trước mặt. Điện hạ ngươi đây là nơi nào lời nói, chúng ta vốn là điện hạ ngài lần này Ô thiếu quốc chi hành cận vệ, hầu ngài chu toàn là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Sở tướng quân lắc đầu, sau đó lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ nói, chỉ là điện hạ ngài có thể hay không báo cho thuộc hạ, chúng ta vì sao nhất định phải chờ đến ngài trong miệng người kia. Nghe nói như thế, Lục công chúa thở dài một cái, sau đó mới nói, lúc đến, mẫu thân lưu lại cho ta ba con cẩm nang, trong đó một con nói cho ta, chỉ có chờ đến người kia, chúng ta mới có thể có biện pháp đối phó kia nộ quyền trang lịch tặc phản kỳ. Nghe xong lời này, kia Sở tướng quân lập tức biến sắc, hơi kinh ngạc nói, thế gian này còn có người địch nổi phản kỳ. Bất quá lập tức, hắn liền lại khôi phục tỉnh táo, rất là nghiêm túc đối diện trước Lục công chúa nói, điện hạ, người kia có lẽ đúng như hoàng hậu nương nương nói, có thể đối phó được phản kỳ, nhưng bây giờ ngài nhất định phải nghe ta, mau chóng từ trong sơn trang này rút lui, nếu không chúng ta chỉ sợ tại nhìn thấy phản kỳ trước đó, liền đã rơi vào kia huyết trùng cốc ma quật. Tốt a. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau, kia Lục công chúa cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng biết, chuyện cho tới bây giờ, lại khăng khăng chờ đợi, chỉ biết lạnh bên người tướng sĩ trái tim. Ầm. Bất quá ngay tại mấy người bắt đầu thương lượng đêm nay thoát đi công việc thời điểm, Mạn Đà Sơn Trang ở chỗ đó trên sơn cốc không, đột nhiên vang lên một đạo mãnh liệt va chạm thanh âm. Kia Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ lúc này cảnh giác, một người bảo vệ bên cạnh thiếu nữ, một người chạy như bay đến cửa sổ. Mở cửa sổ xem xét, chỉ thấy sơn trang ở chỗ đó sơn cốc phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo màu đỏ sợi tơ. Kia sợi tơ từ sơn cốc một đầu, thẳng tắp liên tiếp đến bên kia ngọn núi bên trên, thật giống như một đầu thẳng tắp vách núi đường cắt treo. Nhật yêu, là nhật yêu. Còn chưa chờ bên cửa sổ Tào Thiên Hộ biết rõ ràng kia màu đỏ sợi tơ đến tột cùng là vì vật gì. Trong sơn trang đi ra ngắm nhìn bọn thị vệ, đột nhiên từng cái ngựa khí tràn ngập hoảng sợ la to lên. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy một đầu hình thể to lớn huyết sắc nhện đang từ cây kia to lớn màu đỏ sợi tơ thượng bỏ qua. Là huyết chu cốc huyết ma nhện. Nhìn thấy kia chỉ to lớn nhện về sau, Tào Thiên Hộ cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Kia huyết chu cốc thiếu chủ, thế mà đem huyết ma nhện cũng mang đến rồi. Sở tướng quân cùng thiếu nữ cái này lúc cũng đi vào bên cửa sổ. Khi thấy rõ không trung kia chỉ to lớn huyết nhện về sau, hai người sắc mặt cùng nhau trở nên một mảnh trắng bệnh. Hiu. Đúng lúc này, đầu kia huyết ma nhện đống nhiên lên núi trong trang phun ra một cây tơ nhện. Kia tơ nhện chuẩn xác không sai lầm đem phía dưới quan sát lấy một tên thị vệ của lấy. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên thị vệ kia bị tơ nhện lôi kéo đi lên đồng thời, thân thể bị tơ nhện nhanh chóng trói lại, cuối cùng biến thành một viên to lớn huyết sắc nhện động, rơi tại cây kia tơ nhện phía trên. Lục công chúa điện hạ. Ngay tại mặt không có chút máu ba người trợn mắt hốc mồm thời điểm, một tên thân mang đại hồng y bảo thanh niên, chân đạp cây kia tơ nhện thân hình nhẹ nhàng bay vọt đến kia to lớn huyết trên lưng nhện. Điện hạ đối ta huyết ma cốc phần này xính lễ có thể hài lòng. Dung mạo tuấn mỹ tả ý thanh niên, cười híp mắt quan sát hướng phía dưới thiếu nữ kia ở chỗ đó lầu nhỏ. Vọng lâu thượng điểm khử bế khói, đám người còn lại đều trở lại trong phòng. Chỉ ngắn ngủi trần chờ chỉ chốc lát, kia Sở tướng quân liền lao xuống phương bọn thị vệ giống lớn một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, một cây tiếp lấy một cây huyết sắc tơ nhện, bắt đầu như là mũi tên giống nhau từ không trung đầu kia huyết nhện trong miệng tốt ra. Không ít không thể kịp thời trốn về trong phòng thị vệ, thì là bị kia huyết ma nhện phun ra tơ nhện cuốn lên, cuối cùng hóa thành từng con nhện động, bị treo ngược trên không trung. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, chỉ trong chốc lát, Mạn Đà Sơn Trang trên không liền xuất hiện một tấm to lớn huyết sắc mạng nhện, đem sơn trang toàn bộ bao trùm này hạ. Ầm. Ngay tại một cây tơ nhện hướng lầu nhỏ bên này nôn đến một cái chớp mắt, Sở tướng quân dùng sức khép lại bị tấm ván gỗ thêm dày cửa sổ. Trong lầu nhỏ lập tức một mảnh đen kịt. Mà lúc này, kia huyết ma cốc thiếu chủ vui cười âm thanh vang lên lần nữa, "Lục công chúa điện hạ, chú mỗ người không có gì kiên nhẫn, lại cho ngươi một đêm thời gian suy xét, như lại không ra đáp ứng cùng ta thành thần, cái này Mạn Đà Sơn Trang bên trong tất cả thị vệ đều sẽ thành ta trong cốc linh nện huyết thực." Sáng sớm hôm sau, thanh loa cốc bên ngoài, cốc cốc tiếng vó ngựa bên trong, cưỡi tại trên lưng ngựa Hứa Thái Bình, như gió rong rổi dưới chân núi con đường bên trên. Dưới người hắn con ngựa này mặc dù cũng có linh ngựa huyết thống, nhưng cuối cùng so ra kém linh ngựa, cho nên giờ phút này mới đổi tới thanh loa cốc. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì khoảng cách trước định kỳ hạn chót chí ít còn có 2 ngày, cho nên Hứa Thái Bình cũng không đội mà đi đường, trên đường đi thường xuyên cùng Linh Nguyệt Tiên Tử trao đổi lấy cưỡi ngựa. Thế là đến buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn đối cái này con liệt mã đã có thể điều khiển tự nhiên. Ừm, thật nặng mùi máu tanh. Ngay tại sắp đạt tới cốc khẩu thời điểm, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, theo gió núi hướng Hứa Thái Bình đập vào mặt. Lập tức dưới người hắn kia thất hắc mã cũng tê minh một tiếng, đột nhiên giơ lên móng ngựa, ngừng lại. Hiển nhiên, cái này hắc mã cũng cảm ứng được nguy hiểm. Có yêu vật khí tức. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh đi theo tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn lập tức tung người xuống ngựa, một tay nắm cương ngựa, một tay cầm bên hông xuân hổ trôi đao hắn, từng bước một cảnh giác hướng cốc khẩu đi đến. Cùng Lục công chúa ước định địa điểm ngay tại trong cốc, coi như phía trước gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn thăm dò bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đi ra mấy bước, Hứa Thái Bình trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện từng trường to to nhỏ nhỏ huyết sắc mạng nhện. Bọn chúng lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp địa, che kín toàn bộ sơn cốc. Hóa ra là huyết ma nhện a. Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức liền nhận ra trong sơn cốc kia chỉ yêu vật, có thể là hướng về phía vị kia Lục công chúa đến. Hứa Thái Bình một bên tiếp tục đi lên phía trước, vừa có chút lo lắng nói, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Mà liền tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đống nhiên từ sâu trong thung lũng truyền đến. Hứa Thái Bình cảnh giác nắm chặt chuôi đao, sau đó dương mắt xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tên toàn thân đẫm máu, thân mang giáp trụ hán tử, chính cưỡi một thất đỏ thấm liệt mã hướng bên này chạy như bay đến. Chương 19, Thanh Loa Cốc, ngài chính là điện hạ chờ người. Chương 19, Thanh Loa Cốc, ngài chính là điện hạ chờ người. Bá, bá, bạch. Mà tại hán tử kia chạy vội đồng thời, từng nhánh mũi tên cũng từ phía sau hắn phá không bay tới, có sát hắn ra đầu bay qua, có tác trực tiếp kẹt tại hắn giáp trụ phía trên. Bất quá cho dù sau lưng càng không ngừng có mũi tên đánh tới, hán tử kia cũng không có một chút nhíu mày, vẫn như cũ cưỡi dưới thân liệt mã lao vùng bụt mà ra. Đùng. Bất quá ngay tại hắn sắp từ trong sơn cốc sông ra lúc, phía trên thung lũng một khối huyết sắc trên lưới nện, một con chừng con ngẽ lớn nhỏ huyết nện bỗng nhiên trong miệng thốt ra một cây huyết sắc tơ nện, một tay lấy nam tử phía sau lưng dính trụ. Bạch. Nam tử phản ứng cấp tốc, lúc này rút đao, một đao đem tia tơ nện chặt đứt. Hứa Thái Bình ngạc nhiên phát hiện, nam tử này trên đao lại có đao khí, nói rõ hắn ít nhất là một tên tiên thiên cảnh võ phu. Cái gọi là tiên thiên cảnh võ phu là chỉ có thể ngưng tụ nội lực, nhưng không thể đem nội lực chuyển hóa thành chân khí võ tu. Lúc trước Hứa Thái Bình tại không có đột phá khai môn cảnh trước đó, kỳ thật cho dù là tiên thiên võ phu, mà dựa theo trước khi hắn tới hiểu rõ, cái này thế tục, tiên thiên cảnh liền có thể coi là nhất lưu cao thủ. Ầm. Bất quá nam tử này tại chặt đứt tơ nện về sau cũng không lâu lắm, dưới thân kia thất đỏ thấm đại ngựa, liền bị trong rừng cây lao ra một tên tay cầm trảm mã đao chẳng hán, một đao chém đứt đùi ngựa. Oeng. Đùi ngựa vừa đứt, chỉ một thoáng, người ngã ngựa đổ. Bất quá cho dù là như vậy, hán tử kia cũng như cũng không hề từ bỏ. Hắn ném ngựa, tay cầm nống mũ đao, chạy như bay, liều mạng hướng cốc khẩu chạy. Thiếu niên, chạy mau. Tại phát hiện cốc khẩu đứng được Hứa Thái Bình lúc, hán tử kia thế mà vẫn không quên nhắc nhở Hứa Thái Bình một tiếng. Hai người lúc này khoảng cách không sai biệt lắm chỉ có 30 trượng. Hứa Thái Bình cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn. Hưu. Cũng liền tại lúc này, đầu kia huyết nhện bỗng nhiên lần nữa phun ra một đạo tơ nhện, một tay lấy hán tử kia chân cuốn lấy, sau đó một tay lấy này treo ngược lên. Nam tử bị treo ngược sau khi đứng lên, mấy tên thân mang cổ áo có thêu nhện đồ án áo bào nam tử, tại kia tay cầm trảm mã đao tráng hán dẫn đầu dưới, đem kia thân mang giáp trụ hán tử bao bọc vây quanh. Để ngươi chạy. Tráng hán một quyền nện ở kia thân mang giáp trụ nam tử trên mặt. Nam tử mặt lập tức sưng lên. Tiểu tử, hắn để ngươi chạy, ngươi làm sao không chạy? Tại đánh nam tử kia mấy quyền về sau, kia một mặt râu quai nón tráng hán, quay đầu cười nhìn hướng giáp ngựa, lặng lặng đứng ở cốc khẩu Hứa Thái Bình. Các ngươi là cái gì người? Thiếu niên sắc mặt không có chút rung động nào mà hỏi. Nghe được vấn đề này, kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Nghe nói qua huyết chu cốc sao? Tráng hán cười hỏi. Không có. Hứa Thái Bình nghĩ, sau đó lắc đầu, hắn là thật chưa nghe nói qua. Xem ra các ngươi không phải người ta muốn tìm. Hắn tiếp lấy lại nhìn về phía Tráng Hán kia đạo. Ồ, thiếu niên ngươi vẫn là tới này Thanh Loa Cốc tìm người. Tráng Hán một mặt hài hước cười nói. Hắn giờ phút này nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt, thật giống như kia trêu đùa con mồi hổ báo. Không sai. Hứa Thái Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói một chút, ngươi tới tìm ai, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm xem. Tráng Hán miết miệng cười nói. Bên cạnh hắn mấy người cái này lúc cũng đều phát ra trêu tức tiếng cười. Không biết, chư vị trong sân cốc, có hay không thấy qua Bạch Thụ Quốc Lý Ngọc công chúa? Hứa Thái Bình nói lời này lúc, đem ánh mắt nhìn về phía tên kia bị tơ nhện treo ngược lấy thị vệ. Nghe xong lời này, thị vệ kia lập tức đôi mắt sáng lên. Bất quá lập tức, hắn liền lại ngự khí gấp rút cao giọng nói, "Thiếu niên đi mau, công chúa bị bọn hắn cưỡng ép, ngươi nhanh đi hắc thạch trấn tìm cứu." Ầm. Thị vệ lời còn chưa nói hết, trên đầu liền lại chịu Tráng Hán kia hung hăng một quyền, lúc này liền nói không ra lời. Hắn nói không sai, vị công chúa điện hạ kia ngay tại chúng ta huyết chu cốc trên tay. Tráng Hán cười híp mắt nhìn về phía thiếu niên. "Còn sống sao?" Hứa Thái Bình hỏi. "Còn sống, đương nhiên còn sống." Tráng Hán cười ha ha, còn sống liền tốt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm gì, ngươi đây là dự định tới cứu người? Tráng Hán cùng thủ hạ bên cạnh cười vang một đoàn. Hứa Thái Bình không nói gì, chỉ đem tay bỏ vào trên chuôi đao. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Tào Thiên Hộ, ngươi đừng nói cho ta, thiếu niên này chính là các ngươi công chúa một mực chờ đợi viện binh. Thấy thiếu niên chuẩn bị rút đao, Tráng Hán kia ánh mắt bên trong vẻ trêu tức càng đậm. Kia đã nói không ra lời thì vệ, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, khó khăn lắc đầu. Đã ngươi như thế không sợ chết, vậy chúng ta liền đến so một lần, ai đao càng nhanh. Tráng Hán kia cái này lúc cũng nhấc lên hắn cái kia đem cán dài trả mã đao. Theo hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, từng tia đao khí tùy theo quanh quần này bên trên. Xem xét Tráng Hán kia muốn xuất đao, một bên mấy tên thủ hạ lập tức thối lui, cười hì hì ở một bên đứng xem. Hứa Thái Bình từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Tráng Hán kia, tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ. Mà chính là hắn loại ánh mắt này, để Tráng Hán kia không hiểu cảm giác có chút run rẩy. Tính lao tử lười nhác đùa với ngươi. Đột nhiên, Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên một bước hướng phía trước bước ra, trong tay chạm mã đao vang một tiếng mang theo đao khí chém vào hướng thiếu niên. Bạch. Cơ hồ là tại Tráng Hán kia trường đao đánh rất một cái trước mắt, một bôi trướng mắt đao quang, nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, từ Tráng Hán kia trước mặt bay lượn mà qua. Nguyên bản sắp một đao đánh xuống Tráng Hán, đột nhiên cảm giác bị một đạo cuồng phong hung hăng đập vào mặt bên trên, đến mức trong tay đao chậm chạp không thể chém xuống. Ừm. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn trong tay đao. Kết quả răng rắc một tiếng, đao đã mất. Đi theo hắn lại cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình. Kết quả phốc một tiếng ngực đột nhiên báo tố ra máu. Cuối cùng, Hắn ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Kết quả, một đạo tơ máu từ hắn chán chỗ thẳng tắp lan tràn xuống tới. Đao thật là nhanh a. Tráng hán hai con ngươi vô thần tự lẩm bẩm một câu, đi theo bành một tiếng, một đạo huyết vụ từ trong cơ thể hắn nổ tăng ra, tiếp lấy kia thân hình cao lớn từ chỗ mi tâm chỉnh tề đất nứt thành hai nửa. Ầm. Tráng hán nứt làm hai nửa thân thể, cứ như vậy hướng hai bên tách ra, cứng rắn ngã trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, kia mấy tên thủ hạ lúc này mới kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn tại kịp phản ứng về sau, cũng không phải là chạy tứ tán, mà là bản năng giơ tay lên bên trong binh khí, hướng phía thiếu niên kia đánh tới. Đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên không phải bình thường võ phu. Đối mặt đột nhiên đánh tới đám người này, Hứa Thái Bình đứng tại chỗ không lúc đích. Thẳng đến đám người kia cách hắn bất quá 2-3 thước lúc, trước người hắn đột nhiên xuất hiện mấy chục quyền ảnh, cùng nhau hướng những người kia đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kia mấy tên thủ hạ của Huyết Chu cấp thân hình cùng nhau vỡ ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Thấy cảnh này, bị Huyết Chu kia treo ngược lấy tên thị vệ kia, đầu tiên là một mặt kinh sợ, tiếp theo lại cuồng hỉ nói, ngài chẳng lẽ chính là công chúa điện hạ một mực chờ đợi người kia. Chương 20, Thanh Loa Cốc, Sơ Thí Xuân Hổ Nhị Thập Nhất. Chương 20, Thanh Loa Cốc, Sơ Thí Xuân Hổ Nhị Thập Nhất. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó bá một đao bổ ra, đem kéo lại nam tử cây kia tơ nện chặt đứt. Mà lên phương trên lưới nện đầu kia huyết ma nện, dường như phát giác được khí tức nguy hiểm, cũng không còn lưu lại, thuận phía trên mạng nện, cực nhanh lên núi trong rừng chạy tới. Đạo trưởng, không thể để cho đầu kia huyết ma nện chạy, nó sẽ đi cho cái khác huyết ma nện còn có kia huyết chủ cốc thiếu chủ báo tin. Tên kia khí tức suy yếu Tào Thiên Hộ, dị thường khó khăn hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. Không cần phải gấp. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra một cái tay, đem ngón cái dựng lấy ngón giữa, tại móng tay tràn ra một đám lửa trong nháy mắt, hướng phía kia huyết nện phương hướng bỏ chạy nhẹ nhàng bắn ra. Bèn, đoàn kia hỏa diễm bị Hứa Thái Bình từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp bắn về phía đầu kia huyết nện. Hỏa diễm đánh trúng đầu kia huyết ma nhện chúa, một thanh nổ tung lên, hóa thành một đoàn hừng hực liệt diễm bay lên. Chỉ trong khoảnh khắc, liền đem kia huyết nện tính cả kia một mảnh nhỏ sơn lâm, cùng nhau đốt sạch sẽ. Thấy cảnh này, kia trợn mắt hốc mồm Tào Thiên Hộ, cổ họng run run, nuốt từng ngụm nước. Ngài chẳng lẽ là tu sĩ? Thanh âm hắn mang theo vài phần sợ hãi hướng thiếu niên hỏi. Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một con bình sứ nhỏ, lại từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ thám dược hoàn đưa cho thị vệ kia nói, "Tiểu hoàn đan, có thể khôi phục khí huyết, ăn đi." Thị vệ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo một thanh tiếp nhận cái kia dược hoàn nhét vào trong miệng. Tiểu hoàn đan là Thanh Huyền Tông phát cho nội môn đệ tử đan dược, chỉ có chữa thương cùng khôi phục khí huyết công dụng, đối bây giờ Hứa Thái Bình đã không có nhiều dùng. Bất quá đối thị vệ kia đến nói, cũng không nghi ngờ là tiên đan. Một viên đan dược vào trong bụng, hắn kia nguyên bản hư nhược khí huyết liền một lần nữa tràn đầy, thương thế trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đa tạ tiểu đạo trưởng ban thưởng bảo dược. Thị vệ một mặt kinh sợ hướng Hứa Thái Bình tạ đạo. Ngươi là Lục công chúa hộ vệ? Hứa Thái Bình lắc đầu sau đó hỏi. Đúng, tiểu nhân tên là Tào Yến, bọn họ đều gọi ta Tào Thiên Hộ, là điện hạ chuyến này cận vệ. Tào Thiên Hộ dùng sức gật đầu một cái. Mạn Đà Sơn trang bên trong hiện tại là cái gì tình hình? Hứa Thái Bình lại hướng kia Tào Thiên Hộ đưa tới một con túi nước. Tại đi vào cứu kia Lục công chúa trước đó, hắn được trước làm rõ ràng bên trong tình trạng. Cảm ơn đạo trưởng. Tào Thiên Hộ đội vàng tiếp nhận túi nước, tại uống hết mấy ngụm nước về sau, tranh thủ thời gian hồi đáp, hôm qua chạm vào tối, Huyết Chu cốc người đem Mạn Đà Sơn trang toàn bộ vây lại, trong sơn trang bên ngoài khắp nơi đều là huyết chu kia, căn bản không chỗ có thể trốn. Mà kia Huyết Chu cốc thiếu chủ, liền lấy trong sơn trang tính mạng của tất cả mọi người đến uy hiếp Lục công chúa điện hạ, để điện hạ đáp ứng tại hôm nay cùng hắn thành hôn. Chúng ta tự nhiên không đáp ứng, nhưng kia Huyết Chu cốc huyết ma nhện quá mức lợi hại, đặc biệt là Huyết Chu cốc thiếu chủ bên người đầu kia, liên tiếp ăn chúng ta hơn 10 tên hộ vệ, điện hạ không đành lòng, cuối cùng đáp ứng kia Huyết Chu cốc thiếu chủ. Tào Thiên Hộ sắc mặt hổ thẹn hướng Hứa Thái Bình đơn giản giảng thuật một lần. Huyết Chu cốc thiếu chủ, vì sao muốn vào lúc này cùng Lục công chúa thành thân? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Bởi vì điện hạ nàng tuổi nhỏ lúc từng ăn vào qua một viên trên núi tiên nhân tặng cho tiên dược, rất nhiều người liền nói chỉ cần cùng điện hạ thành hôn, đi kia chuyện xấu xa, liền có thể đem điện hạ thể nội tiên lực đoạt cho mình dùng, hóa phàm vì tiên, từ đây trường sinh bất tử. Tào Thiên Hộ ấp úng giải thích đạo. Thế gian này nào có loại linh dược này, coi như có, cũng không phải phàm nhân có thể dùng được. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Cái này chỉ sợ nhà ngươi điện hạ cửu gia cố ý truyền ra lời đồn đi. Hứa Thái Bình hướng kia Tào Thiên Hộ hỏi. Kia Tào Thiên Hộ vừa mới uống một hớp, nghe xong lời này, lúc này dùng sức lau miệng, sau đó gật đầu nói, không sai, chính là có người muốn mượn những người giang hồ này sĩ cùng tà ma ngoại đạo chi thủ tới đối phó điện hạ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng của hắn còn có rất nhiều hoang mang, nhưng giờ phút này rõ ràng không phải hỏi những này thời điểm. Ngươi là cùng ta cùng nhau đi bảo, vẫn là ở chỗ này chờ? Hắn tiếp nhận kia Tào Thiên Hộ đưa còn trở về túi nước, sau đó hướng hắn hỏi. Vị tiên trưởng này, giờ phút này Mạn Đà Sơn trang trong ngoài đã bị huyết ma nhện cùng huyết đao cốc người tầng tầng vây quanh, trong đó càng là có một đầu yêu quân cấp bậc huyết ma nhện. Tiên trưởng ngươi coi như không sợ huyết đao cốc những người kia, nhưng đầu kia yêu quân cấp bậc huyết ma nhện cùng còn lại mười mấy đầu bình thường huyết ma chi, tuyệt không phải tiên trưởng ngài một người có thể đối phó được, cho nên tiểu nhân đề nghị tiên trưởng ngài vẫn là cùng ta cùng nhau đi hắc thạch trấn tìm đến biện binh, sau đó lại thương thảo cứu trợ điện hạ công việc. Kia Tào Thiên Hộ lấy dũng khí hướng Hứa Thái Bình quên. Vậy ngươi ở chỗ này chờ lấy. Hứa Thái Bình không có phản bác kia Tào Thiên Hộ, chỉ là đem dẫn ngựa dây cương đưa tới trong tay hắn nói, lại chăm sóc một chút con ngựa của ta. Nói xong lời này, hắn tay vịn bên hông Xuân Hổ, trực tiếp chiều sơn cốc bên trong đi đến. Cái này Tào Thiên Hộ đề nghị tự nhiên là đúng trọng tâm, nhưng làm như vậy lời nói, Lục công chúa xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ rõ ràng muốn gia tăng mấy thành, mà Hứa Thái Bình chuyến này, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là hộ tống Lục công chúa, cho nên hắn thà rằng có thể mạo hiểm, cũng không nguyện ý gia tăng Lục công chúa xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ. Tiên trưởng, ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Kia Tào Thiên Hộ thấy Hứa Thái Bình khăng khăng đi tới, biết thuyết phục cũng vô dụng, liền dắt ngựa đi theo. Hứa Thái Bình cũng không có ngăn đón Mặc Cho này cùng ở sau lưng mình. Nha, thế mà còn có viện binh. Hai người mới đi vào sâu trong thung lũng, liền nhìn thấy Huyết Chu Cốc một đội nhân mã, mang theo hai đầu huyết ma nện từ trong núi rừng xông ra. Đạo trưởng, ta đến cưỡi ngựa dẫn ra bọn hắn, ngươi tiếp tục tiến lên. Tào Thiên Hộ lúc này trở mình lên ngựa, đồng thời rút ra bên hông trường đao. Không thể không nói người này làm việc vẫn là rất quả quyết, đang quyết định hiệp trợ Hứa Thái Bình về sau, liền không còn bà mụ. Không cần ngươi ngay tại một bên chờ lấy. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó đem tay đặt ở Xuân Hổ đao trên chuôi đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, ta vừa bạn, cho bọn hắn mượn đi thử một chút đao. Chương 21, trong sân trang, Lục công chúa bị buộc bái đường. Chương 21, trong sân trang, Lục công chúa bị buộc bái đường. Hứa Thái Bình nói chuyện đồng thời, một bên nhẹ nhàng phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Vụt. Chỉ gặp hắn đống nhiên rút đao. Khí bạo âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thân hình tại chỗ vạch ra một đạo tàn ảnh, đi theo bay múa đao quang, thật giống như trong núi rừng đống nhiên hù dọa chim bay, ầm vang gian từ Huyết Chu Cốc đám người kia bên trong bắn ra bốn phía ra. Vâng. Sau một khắc, đám người này quanh thân huyết vụ đột nhiên nổ tung, thân thể bị cùng nhau chém ngang lưng mà qua. Không có cương khí hộ thân bình thường võ phu, tại Hứa Thái Bình mặt đao trước, giống như là từng khối lậu hũ. Bất quá, có thể như thế gọn gàng xuất đao, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, vẫn là nhờ vào trong tay hắn cái này đem Xuân Hổ. Rất tiện tay, giống như là chính ta cánh tay đồng dạng. Hứa Thái Bình dò xét liếc mắt một cái trong tay Xuân Hổ. Cái này Xuân Hổ thân đao như thu thủy sáng tỏ, một giọt máu đều không có dính lên. Mặc dù đã sớm nghe người ta nói, một thanh tiện tay binh khí có thể để cho võ kỹ uy lực tăng gấp bội, nhưng Hứa Thái Bình vẫn cảm thấy kia là nói ngoa, nhưng giờ phút này thử qua cái này Xuân Hổ về sau, hắn cảm thấy coi như không thể tăng gấp bội, nhưng cũng chí ít có thể gia tăng một cái 5-6 phần 10 uy lực. Quan trọng hơn chính là, hắn rốt cuộc không cần lo lắng, toàn lực thi triển thất sát đao lúc, trôi đao này sẽ đoạn. Chỉ điểm này, cũng đủ để cho đao pháp của hắn uy lực tăng lên một bậc thang. Đinh. Hứa Thái Bình thỏa mãn thu đao vào vỏ. Cái này, kia Tào Thiên Hộ thấy cảnh này về sau, cái trán nữa ra mồ hôi lạnh đồng thời, trong lòng đống nhiên bừng tỉnh nói, khó trách điện hạ sẽ nói, chỉ chờ tới lúc người này, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Phanh, ầm. Đúng lúc này, phía trước Hứa Thái Bình liên tiếp hai quyền đánh ra, đem chuẩn bị chạy trốn hai con huyết ma nện đến đầu đỡ nát. Đối phó loại này yêu thú, so với dùng đao, vẫn là nắm đấm đập càng thống khoái hơn. Thái Bình, cái này huyết ma châu thi thể ngươi ngược lại là có thể giữ lại, về sau có thể dùng để làm địa quả chất dinh dưỡng. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, lập tức hắn lấy ra bên hông thanh hồ lô, giơ tay lên, liền đem kia hai đầu huyết ma nhện thi thể cho thu vào. Cái này huyết ma nhện tại yêu thú bên trong tính là gì phẩm cấp? Hứa Thái Bình một bên thu hồi hồ lô, một bên ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Huyết ma nhện tính không được đặc biệt cường đại yêu thú, nhưng nếu là yêu quân thậm chí là yêu vương cấp bậc huyết ma nhện, này tơ nhện ngược lại là có thể dùng để chế quần sáo, nhuyễn giáp một loại binh khí hoặc là giáp trụ, có thể tị hỏa tránh gió. Linh Nguyệt Tiên Tử giới thiệu nói. Kia hẳn là có thể đáng không ít công đức tệ a. Hứa Thái Bình chỉ quan tâm cái này, hắn hiện tại là thật rất thiếu công đức tệ. Vương cấp huyết ma nhện tơ nhện tại chúng ta kia phương thiên địa cũng xem là tốt vật liệu, cũng không phải bởi vì huyết ma nhện hi hữu, chỉ bất quá cái này huyết ma nhện cần lấy người làm huyết thực tới nuôi dưỡng, một chút chính phái tông môn chỉ hạ lãnh địa, phần lớn đều không cho phép làm như thế. Linh Nguyệt Tiên Tử cao mày nói, đây chẳng phải là nói, cái này mỗi máu me đầy đầu ma chu, mỗi một tấm mạng nhện đằng sau đều là từng đầu nhân mạng. Mắt nhìn đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp mạng nhện, Hứa Thái Bình ngự khí bỗng nhiên trở nên lạnh xuống dưới. Đúng, như vậy số lượng huyết ma nhện ít nhất phải trên 100 đầu nhân mạng. Linh Nguyệt Tiên Tử ứng tiếng nói, gặp qua quá nhiều giết chóc, nàng đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình sắc mặt lạnh hơn. 100 đầu nhân mạng đều theo kịp Thanh Lưu thôn nhân khẩu. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, đi theo ta đằng sau. Hứa Thái Bình hướng sau lưng Tào Thiên Hộ mắt nhìn. Vâng. Cảm nhận được Hứa Thái Bình trên thân đột nhiên khuyết tán ra đến sát khí về sau, Tào Thiên Hộ lúc này dùng sức gật đầu một cái. Đối với Hứa Thái Bình thực lực, hắn đã không còn hoài nghi. Mạn Đà Sơn trang nội đỉnh. Đùng. Hai tên thủ hạ của Huyết Chu Cốc đem một tên toàn thân đẫm máu hán tử dùng sức ném tới trên mặt đất. Thiếu chủ, người này rụt từ cửa sau xuất cốc, bị Huyết Nha đại nhân phát hiện. Một tên Huyết Chu Cốc đệ tử dùng sức tại hán tử kia trên thân đá một cước, sau đó mới nhếch miệng cười nhìn về phía trước một tên thân mang đỏ chót hỉ phục thanh niên. Vất vả Huyết Nha thúc. Thanh niên ngẩng đầu lên, hướng lên trên vừa mới trương to lớn huyết chu trên mạng một đầu to lớn huyết ma chi chắc tay. Mà tại thanh niên này bên cạnh còn đứng lấy một tên đồng dạng thân mang hỉ phục tuổi trẻ thiếu nữ. Sở tướng quân. Thiếu nữ thấy rõ trên mặt đất người kia bộ dáng về sau, trên mặt lúc này lộ ra thần sắc khẩn trương. Nàng muốn bọn tới kia bị thương sở tướng quân trước mặt, lại bị kia Huyết Chu Cốc thiếu chủ một thanh ngăn lại. Thiếu nữ không phải người khác, chính là kia Bạch Thụ Quốc Lục công chúa. Ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ bỏ qua của bọn hắn sao? Lục công chúa mặt lạnh lấy nhìn về phía thanh niên kia. Cứ việc thân khốn hiểm cảnh, nhưng nàng thần sắc vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Nương tử, ta chỉ đáp ứng ngươi tha cho bọn hắn tính mệnh, cũng không có cho phép hắn xuất cốc. Thiếu chủ kia biểu lộ rất là vô tội nói, nhìn về phía Lục công chúa ánh mắt tràn ngập tham lam cùng vẻ trêu tức. Tào Thiên Hộ đâu? Có phải hay không cũng bị các ngươi bắt lên? Lục công chúa tránh đi Chu Trạch Thiên ánh mắt tham lam, lại hướng kia mấy tên thủ hạ của Huyết Chu cấp hỏi. Kia mấy tên thủ hạ nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó trong đó một tên hai tay để trần thủ hạ cười ha hả hồi đáp, vừa mới Huyết Nha đại nhân hết thảy phát hiện có hai người tại chuẩn bị đào tẩu, một người lúc trước môn, một người từ phía sau. Kia lúc trước môn đào tẩu nên chính là điện hạ ngươi trong miệng Tào Thiên Hộ à? Ta hỏi ngươi, Tào Thiên Hộ người đâu? Lục công chúa lông mày dựng thẳng lên, nghiêm nghị chất vấn. Đừng cười đùa tí từng mau nói. Thấy Lục công chúa tựa hồ là thật sự nổi giận, thiếu chủ kia cũng nhíu mày, chừng kia cánh tay trần thủ hạ liếc mắt một cái. Hồi bẩm thiếu chủ, lúc trước môn chạy trốn bị kia là tảng đá cùng hồ ly đang đuổi bắt, ta xem chừng đã không. Ừm. Kia cánh tay trần hán tử lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu chủ kia chừng mắt liếc, hắn lúc này sửa lời nói, ta xem chừng đã muốn trở về. Bất quá một màn này tất cả đều bị Lục công chúa nhìn ở trong mắt. Nàng lúc này ánh mắt ảm đạm, trong lòng tràn đầy hối hận nói, sớm biết như vậy, còn không bằng cùng đám người này liệu. Bất quá nàng kỳ thật vô cùng rõ ràng, tại bị vây quanh tình huống dưới, chính mình mang tới cái này giúp thị vệ, không có khả năng đánh thắng được Huyết Chu cốc đám người này. Sở dĩ sẽ đáp ứng cái này Huyết Chu cốc thiếu chủ, hay là bởi vì trong nội tâm nàng vẫn như cũ tồn lấy một tia hy vọng, người kia nhất định sẽ tới. Nương tử, không còn sớm, sủa vị này Sở tướng quân ta sẽ để cho người đi trị liệu, người ta vẫn là trước bãi đường đi. Kia Huyết Chu cốc thiếu chủ cười híp mắt nhìn về phía Lục công chúa. Hắn sở dĩ kiên trì muốn cùng Lục công chúa bãi đường, tự nhiên không phải thật muốn cùng Lục công chúa kết thành vợ chồng, làm như vậy chẳng qua là vì để tránh cho bị Lục công chúa trên người chú thuật phản vệ. Chỉ có hoàn thành bãi đường thành thân nghi thức, kia chú thuật mới có thể giải trừ, mới có thể có đến Lục công chúa thể nội tiên lực. Đây cơ hồ là trên giang hồ ngấp nghé Lục công chúa trên thân lực lượng hai đạo chính tà chung nhận thức. Lục công chúa không hề động, mà là nhìn chằm chằm kia Huyết Chu cốc thiếu chủ. Nương tử, ta hứa ngươi thề, chỉ cần ngươi ta bãi xong đường, liền sẽ đem ngươi cái này một đám hộ vệ tất cả đều thả đi, nếu không, ác gặp thiên chu. Huyết Chu cốc thiếu chủ một mặt nghiêm túc đối thiên thề đạo. Lục công chúa trầm mặc mấy hơi, cuối cùng vẫn là quay đầu đi, trực tiếp hướng kia đại đường đi đến. Bây giờ nàng đã không có lựa chọn gì chỗ trống, có thể kéo chút thời gian liền kéo chút thời gian đi. Nàng ở trong lòng ngầm thở dài. Chương 22, trong sân trang, chính là Lục công chúa điện hạ. Chương 22, trong sân trang, chính là Lục công chúa điện hạ. Nhất bái thiên địa. Trang trí rất là vui mừng trong hành lang, một tên đến từ Huyết Chu cốc nữ tử, cười rạng rỡ cất cao giọng nói. Lần này Huyết Chu cốc thiếu chủ chuẩn bị phi thường đầy đủ, sắp thành thân cần thiết nhân thủ cùng vật phẩm tất cả đều mang về. Bất quá chờ kêu bà mối hô xong về sau, Lục công chúa lại phảng phất là không nghe thấy bình thường, đã kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Thấy thế kêu bà mối tranh thủ thời gian tiến lên thúc giục một câu. Mà Lục công chúa vẫn như cũ thờ ở dưới khăn đoan đỏ nàng, lúc này có chút thất thần. Nàng kỳ thật ảo tưởng qua rất nhiều lần chính mình thành thân chẳng cảnh, nhưng duy chỉ có không có cái nào một lần, giống như là hôm nay như vậy làm nàng cảm thấy như thế tuyệt vọng cũng có đủ. Điện hạ, ngươi như lại là như thế, vậy ta ngươi ước định liền muốn hết hiệu lực ngươi là biết đến, ta trong cốc có huyết ma nhện lão tổ tại, cùng lắm thì xin nó ra tay một lần, giúp ta phá mất trên người ngươi chú thuật. Kia Huyết Chu cốc thiếu chủ đống nhiên tiến đến Lục công chúa bên cạnh, cách kia hồng khăn cô dâu cùng nàng thấp giọng thì thầm một câu, ngữ khí lạnh như băng được cùng lúc trước như hai người khác nhau. Ta đã biết. Lục công chúa thần sắc hở hững lên tiếng. Nghe xong lời này, kia Huyết Chu cốc thiếu chủ lập tức khỏe miệng giơ lên. Từ kia Lục công chúa trong giọng nói hắn có thể nghe ra, nàng đã hoàn toàn từ bỏ lòng phản kháng. Lập tức hắn xông một bên chờ đã lâu bà mối nhẹ gật đầu. Bà mối lúc này hiểu ý, cũng cười nhẹ gật đầu, sau đó lại lần cất cao giọng nói, hai vị người mới, nhất bái thiên địa. Nàng cố ý đem âm điệu kéo đến rất cao, để thanh âm này khoan thai truyền khắp toàn bộ mạn đá sơn trang. Và anh, mà cơ hồ là tại thanh âm này vang lên đồng thời, một tiếng kịch liệt tiếng nổ cùng một cô mãnh liệt khí lãng, một trước một sau hướng phía đại đường mãnh liệt mà tới. Cái nào không muốn sống dám phá hỏng ta chuyện tốt. Phát giác được một cỗ phi thường cường đại dị dạng khí tức ba động chính nhanh chóng hướng bên này tới gần về sau, kia Huyết Chu cốc thiếu chủ lập tức ánh mắt ngoan lệ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi mấy cái, chăm sóc tốt điện hạ, những người khác đi theo ta. Hắn mắt nhìn kia bà mối, cùng một bên mấy tên Huyết Chu cốc nữ đệ tử. Vâng. Mấy người lập tức ứng thanh. Kia bà mối càng là một phát bắt được kia Lục công chúa cánh tay. Cái này Ô thiếu quốc, còn có dám quản ta Huyết Chu cốc nhàn sự người, thật sự là chẳng sống. Đang khi nói chuyện, kia Huyết Chu cốc thiếu chủ, tay cầm một thanh trường kiếm, khí tức quanh người ngoại phóng, ầm vang bay lượn mà ra. Cái này lúc phát giác được bên ngoài có dị dạng Lục công chúa, cũng một thanh xốc lên khăn cô dâu. Một bên ý đồ từ kia bà mối trong tay tránh thoát, một bên cố gắng triều đỉnh nhìn ra ngoài. Điện hạ, ngươi cũng không thể ra ngoài. Kia bà mối tay như kìm sắt bóp lấy Lục công chúa cánh tay. Ta chỉ là muốn đi cổng nhìn một cái, ngươi như cái này đều muốn ngăn đón ta, chờ một lát ta chết cũng sẽ không bái đường. Lục công chúa nhìn hằm hằm kia bà mối. Bà mối không có cách nào, đành phải nắm lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng đứng ở đại đường cổng. Ầm. Vừa đúng lúc này, mấy tên Huyết Chu cốc đệ tử thân ảnh tựa như kia thoát dây cung chi tiễn bình thường, từ cửa sân bay ngược vào, cuối cùng biến thành một đoàn thịt nát phanh phanh nện vào trên mặt đất. Đóng cửa, mau đóng cửa. Mọi người ở đây nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Một đám đầy người vết thương Huyết Chu cốc đệ tử không muốn sống vào, sau đó cũng không để ý bên ngoài còn có người tại, gắt gao đem trung đỉnh cửa sân đóng lại, cũng để bên cạnh mấy đầu huyết ma nện dùng tơ nện đem cửa lớn đóng chặt hoàn toàn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia Huyết Chu cốc thiếu chủ bước nhanh hướng những người kia đi đến. Thiếu chủ, thật đáng sợ, thiếu niên kia thật đáng sợ. Một tên huyết chu cốc đệ tử, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở run giọng hồi đáp. Kia huyết chu cốc thiếu chủ phanh một tiếng một cước đem người kia đá bay, sau đó nhìn về phía bên cạnh một tên khác đồng dạng một mặt hốt hoảng huyết chu cốc đệ tử nói, ngươi đến nói.
Hồi bẩm thiếu chủ, bên ngoài đến một thiếu niên.
Người kia nơm nớp lo sợ hồi đáp.
Thiếu niên? Một thiếu niên liền có thể đem các ngươi sợ đến như vậy?
Kia huyết chu cốc giơ chân lên lại muốn đi đá.
Không, 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 thiếu chủ ngươi nghe nói ta, thiếu niên này không phải người bình thường, hắn, đao pháp của hắn cao tuyệt, chúng ta tại dưới đao của hắn không hề có lực hoàn thủ, liền cùng kia đợi làm thịt heo dê giống nhau.
Tên kia huyết chu cốc đệ tử âm thanh tràn đầy hoảng sợ.
Ầm. Vừa đúng lúc này, trung đỉnh cửa sân run lên bần bật, dường như có vật nặng nện ở phía trên.
Giang thúc.
Huyết chu cốc thiếu chủ dương mắt nhìn đỉnh đầu kia to lớn huyết ma nhện. Kia huyết ma nhện lập tức từ một cây tơ nhện thượng bò rơi xuống, phanh một tiếng rơi vào viện bên trong trên mặt đất. Mà cái khác huyết ma nhện tắc lên đỉnh đầu trên lưới nện để phòng rồi lên. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, toàn bộ mạn đá sơn trang trung đỉnh, liền tất cả kia huyết ma nhện cùng mạn nhện vây quanh phía dưới.
Phanh, ầm.
Cái này lúc, mấy đạo trùng điệp tiếng phá cửa, hỗn tạp tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa.
Thiếu chủ cứu mạng, thiếu chủ cứu mạng a.
Thiếu chủ, thả chúng ta tiến đến, thả chúng ta tiến đến.
Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến huyết chu cốc các đệ tử khóc cầu thanh âm.
Không ai có thể dám tiến lên một bước, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm giác được, kia cố cường đại dị dạng khí tức ba động đang theo bên này một chút xíu tới gần.
Lục công chúa điện hạ có thể ở trong viện.
Ngay tại trong đỉnh đám người tiếng lòng căng cứng thời điểm, một đạo sạch sẽ thiếu niên tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến.
Thanh âm này cùng kia khí tức cường đại ba động có cực lớn tương phản.
Ta tại.
Lục công chúa dãy rủi lấy hô to một tiếng.
Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Mặc dù nàng không biết ngoài cửa đến tột cùng là ai, nhưng nhìn người kia đối huyết chu cốc các đệ tử thủ đoạn, chí ít có thể xác định người này là bạn không phải địch.
Để nàng ngậm miệng.
Huyết chu cốc thiếu chủ hừ lạnh một tiếng.
Kia bà mối tranh thủ thời gian đưa tay phong bế kia lục công chúa huyệt đạo, để nàng vô pháp lên tiếng.
Vừa đúng lúc này, một đạo chói tai kim loại chiến minh thanh âm đột nhiên từ ngoài viện truyền đến.
Theo sát lấy, đám người liền nhìn thấy từng đạo sáng như tuyết đao quang, giống như kia loạn vũ phong tuyết, đột nhiên xuyên qua kia cửa sân.
Vâng.
Dung mạnh âm thanh bên trong, kia trung đỉnh bị tơ nện ra cố qua cửa sân, ở bang vỡ vụn.
Trong lúc nhất thời bụi bặm đầy trời,
mà liền tại cái này một đám bụi trần bên trong, một tên tay cầm trường đao, trên đầu ghim hôn nguyên búi tóc, thân mang màu xanh được la đạo bảo thiếu niên, thần sắc không hề bận tâm đi tiến trong nội viện.
Thiếu niên sau lưng còn đi theo một tên dẫn ngựa thị vệ.
Hai người này không phải Hứa Thái Bình cùng Tào Thiên Hộ, còn biết là ai?
Người thiếu niên, ta huyết chu cốc nhàn sự, ngươi cũng dám quản?
Huyết chu cốc thiếu chủ tay đè tại trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Một bên đầu kia to lớn huyết ma nhện cũng tại ngao ngoe muốn động.
Ngươi chính là huyết chu cốc thiếu chủ phải không?
Hứa Thái Bình mắt nhìn kia huyết chu cốc thiếu chủ.
Phải thì như thế nào?
Huyết chu cốc thiếu chủ tay cầm chuôi kiếm tăng thêm một điểm lực đạo.
Cứ việc thiếu niên trước mắt này khí tức trên thân phi thường cường đại, nhưng bên cạnh hắn hiện tại đứng ở một đầu yêu quân cấp bậc huyết ma nhện, cho nên tự nhận là cũng không yếu tại đối phương.
Hứa Thái Bình không có lại đi để ý tới kia huyết chu cốc thiếu chủ, mà là đem ánh mắt lách qua hắn, trực tiếp nhìn về phía sau hắn nhà chính cổng kia thân mang hỷ phục thiếu nữ trên thân.
Dám hỏi, chính là Lục công chúa điện hạ?
Hứa Thái Bình hướng thiếu nữ kia hỏi.
Chương 23, trong sân trang, ta chỉ cần hộ ngươi chu toàn. Chương 23, trong sân trang, ta chỉ cần hộ ngươi chu toàn. Lục công chúa bởi vì huyệt đạo bị phong không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể càng không ngừng dãy rủa, liều mạng nhẹ gật đầu.
Ta phụ mệnh đến đây hộ tống điện hạ, điện hạ an tâm một chút, ta lập tức tới đón ngươi.
Hứa Thái Bình không coi ai ra gì hướng kia Lục công chúa nói rõ ý đồ đến.
Lục công chúa nghe vậy vui mừng quá đỗi, lại là dùng sức không ngừng gật đầu.
Nàng kỳ thật trong lòng đã đoán được thiếu niên thân phận, nhưng bởi vì thiếu niên hình tượng cùng nàng trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt chênh lệch có chút lớn, cho nên cũng không dám xác nhận, thẳng đến nghe được thiếu niên chính miệng thừa nhận, nàng viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống.
Khẩu khí ngược lại là rất lớn.
Huyết chu cốc thiếu chủ cười cười, nhìn một chút đỉnh đầu lại thêm ra rất nhiều tầng mạng nhện, lại nhìn mắt Hứa Thái Bình sau lưng đã bị mạng nhện phong bế cửa lớn, sau đó một mặt ngạo nghễ một lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, thật tình không biết, tự thân đều khó đảm bảo.
Siêu siêu siêu.
Cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, mười mấy cây tơ nhện từ bốn phương tám hướng hướng đã đứng ở đỉnh viện trung ương Hứa Thái Bình bắn ra.
Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình liền bị kia mười mấy cây tơ nện lôi kéo ở, xem ra chỉ cần đỉnh đầu kia mười mấy đầu huyết ma nện vừa dùng lực, hắn liền sẽ bị xé rách được chia năm xẻ bảy.
Thế nào, ta nói không sai a?
Kia huyết chu cốc thiếu chủ khoe miệng có chút giơ lên.
Bất quá hắn nhìn như ngạo lớn, tay cầm chuôi kiếm lại một khắc cũng không có buông lỏng, hiển nhiên còn tại đề phòng Hứa Thái Bình trong tay đao.
Đến, chư vị, đến cho chúng ta vị này đường xa mà đến bạn bè, chào hỏi.
Kia huyết chu cốc thiếu chủ khoe miệng giơ lên, chậm rãi giơ tay lên, sau đó lại dùng sức hướng phía dưới để ép.
Đỉnh đầu trên lưới nện kia mười mấy đầu huyết ma nện lúc này thu được mệnh lệnh, bắt đầu dùng sức kéo tơ nện.
Chỉ một thoáng dính trên người Hứa Thái Bình mười mấy đầu tơ nện, như là dây kéo bình thường, đống nhiên kéo căng. Nhưng để kia huyết chu cốc thiếu chủ cảm thấy có chút run rẩy chính là, thiếu niên kia thân thể không những không có như hắn trong dự đoán như vậy bị xé nát, ngược lại vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ.
Cùng lúc đó, một cỗ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh như áp, bắt đầu từ thiếu niên kia trên thân, như là núi kêu biển gầm giống nhau hướng hắn đánh tới.
Không có chút gì do dự, kia huyết chu cốc thiếu chủ đống nhiên rút kiếm.
Hắn một kiếm tranh một tiếng, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh, thẳng tắp mà đâm về phía trước Hứa Thái Bình.
Ầm. Mà đúng lúc này, Hứa Thái Bình đột nhiên thay đổi thân hình, dùng hắn kia một thân có thể so với yêu thú lực đạo, trực tiếp đem kia mười mấy đầu huyết ma nện từ đỉnh đầu trên lưới nện lôi kéo xuống dưới.
Oanh.
Cùng lúc đó, hắn giấu ở phía sau quần trái, trực tiếp lấy một cái nhu giác băng sơn, ở bang hướng kia huyết chu cốc thiếu chủ kiếm ảnh đập tới.
Ầm.
Dung mạnh âm thanh bên trong, kia hơn 10 đạo kiếm ảnh đứng thành màn nát. Mà Hứa Thái Bình quyền thế không giảm, tiếp tục thẳng tắp đánh tới hướng kia huyết chu cốc thiếu chủ mặt. Mà liên tại Hứa Thái Bình nằm đấm, sắp đánh nát kia huyết chu cốc thiếu chủ bởi vì hoảng sợ mà trở nên vặn vẹo gương mặt lúc, bên cạnh hắn đầu kia yêu quân cấp bậc huyết ma nhện đột nhiên đem này gắn vào dưới thân, đồng thời trong miệng liên tiếp hướng Hứa Thái Bình phun ra 6 tấm huyết chu lưới. Cứ việc cái này mạng nhện rất là mềm dẻo, nhưng tại Hứa Thái Bình dưới nắm tay, vẫn như cũng là ứng thanh mà phá.
Ầm.
Cuối cùng, Hứa Thái Bình nằm đấm, nặng nề mà đánh vào đầu kia to lớn huyết ma nhện trên đầu, nện đến kia huyết ma chu vương toàn bộ lăn lộn ngã xuống đất.
Bạch.
Bất quá Hứa Thái Bình nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là thi triển phong ảnh bộ, thân hình như thuấn di xuất hiện tại kia lục công chúa trước người. Kia huyết chu cốc bà mới thấy thế, lúc này hung ác hóa trưởng bị bắt, một thanh hướng lục công chúa kia mạnh khảnh cổ chụp tới. Đây là huyết chu cốc thiếu chủ đối nàng dặn dò, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lập tức giết lục công chúa.
Ầm.
Chỉ là kia bà mối móng vuốt, còn chưa kịp đụng phải lục công chúa cái cổ, ba đạo quyền ảnh liền đánh vào trên người nàng, nện đến nàng thân thể tựa như đạn pháo bay ngược mà ra, trực tiếp đem nhà chính tường sau xuyên qua. Vừa vặn đem kia trong hành lang gian kia đại đại chữ hỉ, một phân thành hai.
Đùng.
Tại tiện tay giải quyết một tên khác huyết chu cốc thủ hạ về sau, Hứa Thái Bình tay, nhẹ nhàng tại kia lục công chúa đầu vai vỗ. Một cỗ hùng hậu chân khí, tùy theo tràn vào trong cơ thể của nàng, vọt thẳng mở trên người nàng huyệt đạo.
Hô.
Huyệt đạo được giải mở, lục công chúa thở ra một hơi dài.
Đa tạ đạo trưởng.
Cứ việc nội tâm vô cùng kích động, nhưng lục công chúa như trước vẫn là duy trì phi thường vừa bạn dáng vẻ, hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn.
Không cần phải khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta.
Hứa Thái Bình lắc đầu, tiếp theo lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong sân đường. Chỉ thấy kia huyết chu cấp thiếu chủ, lúc này đã bị đầu kia yêu quân cấp bậc huyết ma nhện cong lên người, chính thuận một cây tơ nhện bò lên trên đỉnh đầu chỗ cao nhất một tấm mạng nhện. Tại được chứng kiến Hứa Thái Bình một quyền kia uy lực về sau, kia huyết chu cấp thiếu chủ đã không có bất luận cái gì đối kháng chi tâm, quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn.
Ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta.
Phát giác được Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, kia huyết chu cốc thiếu chủ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lúc này điên cuồng mà xông huyết chu cốc kia giúp đỡ hạ cùng còn lại mấy đầu huyết ma nhện ra lệnh.
Ầm ầm.
Cứ việc không nguyện ý, nhưng huyết chu cốc kia còn lại hơn 20 tên thủ hạ, vẫn là tại kia máu me đầy đầu ma chu xua đổi phía dưới hướng phía Hứa Thái Bình lao đến.
Vâng.
Chỉ là đám người này còn có kia mười mấy đầu huyết ma nhện, vẫn không có thể tới gần Hứa Thái Bình, liền bị từng đạo đột nhiên xuất hiện quyền ảnh, đánh cho thân thể vỡ nát, ầm vang bay ngược mà lên. Chỉ một thoáng, trong nội viện lại không một đầu huyết ma nhện, cũng không cái gì huyết chu cốc đệ tử. Chạm sau lưng Hứa Thái Bình lục công chúa, còn có cửa sân Tào Thiên Hộ, thậm chí đều không thấy rõ Hứa Thái Bình là như thế nào ra quyền.
Đạo trưởng, không tốt, không thể để cho kia huyết chu cốc thiếu chủ chạy, hắn lấy đi ta một kiện rất trọng yếu tín vật, nếu như chờ hắn chạy đến huyết chu cốc, lại nghị cầm về liền khó.
Mắt thấy kia huyết chu cốc thiếu chủ liền muốn bỏ chạy, kia lục công chúa lập tức khẩn trương lên.
Ý thì theo ước định, ta chỉ cần hộ ngươi chu toàn là đủ.
Hứa Thái Bình lắc đầu nói, tận lực không muốn đi làm nhiệm vụ bên ngoài chuyện, đây là Thanh Tiêu sư minh lặp lại đối với hắn căn dặn, mà chính hắn cũng nghĩ như vậy. Tựa như vừa mới, hắn muốn giết kia huyết chu cốc thiếu chủ nhưng thật ra là có cơ hội giết, nhưng làm như vậy lời nói, sẽ gia tăng lục công chúa ở vào cảnh hiểm nguy thời gian. Tỷ như nói, hắn như không thể kịp thời giết chết kia bà mối, lục công chúa vô cùng có khả năng liền sẽ bị diệt khẩu.
Chính là đạo trưởng, vật kia đối ta thật rất trọng yếu.
Lục công chúa có chút khẩn trương năn nỉ nói.
Chương 24, huyết chu cốc, đây chẳng phải là tốt hơn.
Chương 24, huyết chu cốc, đây chẳng phải là tốt hơn.
Hứa Thái Bình vẫn như cũ không hề bị lay động, mà là trái lại hướng lục công chúa xác nhận nói, ngươi kia nửa cái vòng tay cho ta xem một chút.
Nói lấy hắn lấy ra chính mình kia nửa cái vòng ngọc.
Tại giao tiếp nhiệm vụ trước đó, hắn được cuối cùng lại xác nhận một chút lục công chúa thân phận.
Đạo trưởng, ta nói tín vật, chính là kia chỉ vòng tay.
Lục công chúa nghe vậy, kia đối đẹp mắt con người bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó mới một mặt khẩn trương nói.
Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày.
Nói lao thời điểm, tốt nhất có thể để ngươi khí tức trên thân ba động càng thêm bình ổn một chút.
Hắn một bên mặt không thay đổi nói như vậy, một bên sông kia lục công chúa mở ra tay.
Làm vọng u cảnh tu sĩ, lục công chúa loại phàm nhân này khí tức hoặc là thần hồn ba động, dù là lại nhỏ bé, bọn họ cũng vẫn là có thể rõ ràng cảm ứng được.
Nghe xong lời này, lục công chúa lập tức gương mặt một đỏ.
Đạo trưởng thứ tội, ta cũng chỉ là quá muốn cầm hồi món đồ kia.
Nàng một bên nhút nhát nói, một bên từ cổ áo lôi ra một cây dây chuyền, mà dây chuyền kia phía dưới treo chính là kia nửa cái vòng ngọc.
Không sai.
Hứa Thái Bình cầm lấy vòng ngọc so với một chút, sau đó nhẹ gật đầu.
Mà liên tại hắn so với song sau, kia lục công chúa lại một tay lấy kia nửa cái vòng ngọc lại cầm trở về.
Mẫu hậu nói với ta, cái này nửa cái vòng ngọc phải đợi đến hết thệ kết thúc về sau mới có thể cho đạo trưởng ngươi.
Lục công chúa đem kia nửa cái vòng ngọc một lần nữa nhét hồi cổ áo.
Yên tâm, không có đem ngươi bình an đưa đến, ta là sẽ không bắt ngươi vòng tay.
Hứa Thái Bình lơ đến nói.
Đạo trưởng, thật không đuổi theo kia huyết chu cốc thiếu chủ sao?
Bọn họ đã biết hành tung của chúng ta, nói không chừng buổi tối hôm nay liền sẽ tụ tập nhân mã vây quét tới.
Tào Thiên Hộ cái này lúc cũng đi tới.
Hắn thỉnh cầu đuổi theo kia huyết chu cốc thiếu chủ, ngược lại không phải vì lục công chúa món kia mất đi tín vật, hoàn toàn là từ mấy người an toàn đến suy xét. Hứa Thái Bình vẫn không có nhà ra. Cũng không phải hắn cứng nhắc, mà là tại hắn nơi này, bảo hộ Lục công chúa mới là hàng đầu sự tình. Nếu như vậy đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, tiếp xuống dọc theo con đường này, những người này khẳng định sẽ đưa ra càng nhiều thỉnh cầu. Đạo trưởng thực lực chúng ta tự nhiên yên tâm, có thể kia huyết chu cốc bên trong có một đầu huyết ma nhện lão tổ, tục truyền khả năng đã là vương cấp yêu thú, nếu là bị hắn đuổi đi theo, chúng ta thật sẽ rất nguy hiểm. Tào Thiên Hộ tiếp tục khuyên. Ngay từ đầu Hứa Thái Bình thái độ vẫn như cũ chưa biến, bất quá lúc nghe huyết chu cốc bên trong khả năng còn có một đầu vương cấp yêu thú lúc, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Thái Bình, yêu vương cấp bậc huyết ma nhện rất hi hữu, sản xuất huyết chu tia giá tiền nên không thấp. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc cũng tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hiển nhiên, hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Nếu như có thể bắt sống, đem kia huyết ma nhện nuôi dưỡng ở thanh trong hồ lô, lại thỉnh thoảng cho ăn chút long đạm hữu, nên có thể thời gian dài sản xuất tơ nhện. Linh Nguyệt Tiên Tử lại bổ sung một câu. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình tâm động. Các ngươi xác định kia huyết chu cốc bên trong có một đầu yêu vương cấp bậc huyết ma nhện. Hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía kia Lục công chúa cùng Tào Thiên Hộ. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng 89/10. Tào Thiên Hộ rất là lo âu gật đầu nói. Một bên Lục công chúa nhìn thấy Hứa Thái Bình ngữ khí bừng lòng, lập tức thần sắc cũng là vui mừng. Đạo trưởng, nếu để cho kia huyết chu cốc thiếu chủ trốn về huyết chu cốc, chúng ta dọc theo con đường này cũng sẽ không thái bình. Nàng cho rằng Hứa Thái Bình đây là sợ đầu kia huyết ma nhện lão tổ mới có thể nhả ra. Ngươi cùng ta cùng đi. Hứa Thái Bình mắt nhìn Lục công chúa. A. Lục công chúa ngẩn người. Đạo trưởng, điện hạ cùng ngươi cùng nhau, có thể hay không không quá an toàn? Tào Thiên Hộ cái này lúc một mặt lo lắng nói. Các ngươi bây giờ còn có thể tìm được so bên cạnh ta an toàn hơn địa phương sao? Hứa Thái Bình hướng hai người hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, hai người lập tức vô pháp phản bác. Tào Thiên Hộ, ngươi ở đây dàn xếp một chút bị thương hộ vệ, ta cùng Lục công chúa điện hạ đi một lát sẽ trở lại. Hứa Thái Bình một bên mang theo Lục công chúa hướng hắn kia thất hắc mã đi đến, một bên đem trên thân đám kia tiểu hoàn đan ném cho Tào Thiên Hộ. Đa tạ đạo trưởng. Tào Thiên Hộ một mặt kích động tiếp nhận kia bình tiểu hoàn đan. Vừa mới hắn chính là dùng cái này tiểu hoàn đan mới nhặt về một cái mạng, hiện tại có cái này một bình, hắn chí ít có thể cứu sống mười mấy người. Mà liên tại cái này đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình cùng Lục công chúa đều đã ngồi xuống lập tức. Cái này hắc mã bởi vì có linh ngựa huyết thống, cho nên cho dù ngồi hai người, cũng vẫn như cũ thần thái sang láng. Ừm. Hứa Thái Bình đang chuẩn bị dục ngựa tiến lên, lại phát hiện chính mình trên lưng dựng hai cánh tay. Không cần nhìn cũng biết kia là Lục công chúa. Điện hạ, không cần đem tay khoác lên tà trên lưng. Hứa Thái Bình bay đầu vẻ mặt thành thật nhìn Lục công chúa liếc mắt một cái. A. Lục công chúa một thanh rút tay về. Chính là đạo trưởng, không có đồ vật đỡ, ta sợ ta sẽ ngã xuống. Nàng có chút nhút nhát nói. Bất quá lời kia vừa thốt ra, nàng liền cảm giác được có một cỗ vô hình lực lượng, chính như là cánh tay bình thường, đưa nàng toàn bộ đặt tại trên lưng ngựa. Trong lúc nhất thời, Lục công chúa im lặng không nói gì, thầm nghĩ, không hổ là trên núi người tu hành. Cứ như vậy, hai người cùng cưỡi cùng một con ngựa, hướng phía kia huyết chu cốc phương hướng bay đi. Trạng vạng tối hào quang phía dưới, Lục công chúa kia một thân khăn quàng vai đón gió bay múa, từ xa nhìn lại tựa như để kia hắc mã sinh ra một đôi cánh. Hơn nửa canh giờ sau, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Hắc mã bằng nhanh nhất tốc độ bay chỉ hơn trăm dặm, rốt cuộc đem Hứa Thái Bình cùng Lục công chúa đưa đến một chỗ hẻm núi lôi vào. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này hẻm núi thông đạo chỉ dung hạ được một con ngựa, xa xa nhìn lại, thật giống như đem cái này thiên không chia cắt thành một đầu tuyến. Mà hai người sở dĩ dừng lại, đó là bởi vì huyết chu cốc thiếu chủ khí tức, đến nơi đây liền đoạn mất chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Ngồi tại Hứa Thái Bình phía sau Lục công chúa thở dài một hơi. Bởi vì có Hứa Thái Bình chân khí che chở, nàng đoạn đường này cũng là không phải quá mệt mỏi, chính là không có đuổi tới kia huyết chu cốc thiếu chủ có chút tiếc nuối. Vì sao nói như vậy? Hứa Thái Bình một bên nhìn một phía, một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Xuyên qua cái này nhất tuyến thiên, chính là huyết chu cốc, cho nên ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra kia huyết chu cốc thiếu chủ đã trốn về đến huyết chu cốc, chúng ta lại nghĩ bắt hắn lại, liền phải xâm nhập huyết chu cốc. Lục công chúa trong giọng nói mang theo một tia thất lạc đạo. Dưới cái nhìn của nàng, kia huyết chu cốc thiếu chủ nếu trốn về huyết chu cốc, kia nàng món đồ kia khẳng định là đuổi không trở lại, dù sao huyết chu cốc danh xưng Ô thiếu quốc tam đại ma quật một trong, bọn họ cái này đơn thương độc mã phía dưới, có thể nào xung loạn. Bất quá Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau, lại là ánh mắt sáng lên nói, đây chẳng phải là tốt hơn. A. Lục công chúa một mặt hoang mang. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Bất quá nàng còn chưa kịp hỏi Hứa Thái Bình vì sao nói như vậy, cũng chỉ thấy Hứa Thái Bình hai chân đột nhiên kẹp lấy lưng ngựa, dùng ngựa hướng kia nhất tuyến thiên mau chóng đuổi theo. Đạo trưởng, kia nhất tuyến thiên trong hạp cốc, khẳng định có huyết chu cốc mai phục, người ta như vậy tùy tiện xông vào, là phải bị phục kích. Lục công chúa dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng cũng không lo nổi công chúa dáng vẻ, nhịn không được đưa tay bắt lấy Hứa Thái Bình áo bảo. Mà Hứa Thái Bình lại giống như là căn bản không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũ lôi kéo cương ngựa hướng kia nhất tuyến thiên hẻm núi nhập khẩu bay đi. Chỉ bất quá lần này, hắn là một tay lôi kéo cương ngựa, một cái tay khác thì là cầm xuân hổ trôi đao. Vâng, không sai biệt lắm chính là tại bọn hắn xông vào hẻm núi một mấy mắt, từng khối bị huyết sắc mạng nhện bao vây lấy cự thạch, như là như mưa rơi từ hẻm núi phía trên rơi đập. Đồng thời, hẻm núi hai bên trong huyệt động, chui ra rất nhiều huyết ma nhện. Bọn chúng giống như là thu được một loại nào đó hiệu lệnh bình thường, đồng loạt phun ra tơ nhện, chỉ một nháy mắt liền làm cho cả trong hạp cốc huyết sắc tơ nhện giăng khắp nơi. Chỉ cần đụng vào, tất nhiên bị cuốn lấy. Xong, trên có bay thấp tự thạch, trước sau con đường lại bị huyết chu tia phong kín, Lục công chúa nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, Hứa Thái Bình bụt một tiếng rút ra bên hông Xuân Hồ đao, thôi động dưới chân hắc mã vẫn như cũ bay nhanh rong rồi, đồng thời một đao thẳng tắp hướng kia nhất tuyến thiên đánh xuống. Vâng. Khí bạo âm thanh bên trong, một đạo dài hơn 10 trượng đao khí hội tụ thành một thành to lớn đao ảnh, từ cái này nhất tuyến thiên trong hạp cốc cầm vang bay ra. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, nguyên bản đã tuyệt vọng lục công chúa, đột nhiên phát hiện vô luận là đỉnh đầu bay thấp cự thạch, vẫn là phía trước cản đường mạng nện, đều bị một đao kia chằm diệt. Hô. Xông ra hẻm núi một cái chớp mắt, mang theo một chút khí ẩm gió núi, đập vào mặt, nặng nề mà đập tại lục công chúa trên mặt, lập tức đưa nàng bừng tỉnh. Mẫu hậu không có gạt ta, chỉ cần ta mở ra cái thứ hai cầm nang, chỉ cần ta chờ đến có mặt khác nửa cái vòng tay người kia, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, lục công chúa trong đồng tử kinh hãi thần sắc, một chút xíu chuyển hóa làm kích động cùng mừng rỡ, bắt lấy Hứa Thái Bình áo bào tay cũng biến thành càng chặt. Chương 25, huyết chu cốc, mời huyết chu lão tổ xuất quan. Chương 25, huyết chu cốc, mời huyết chu lão tổ xuất quan. Huyết chu cốc. Phía sau núi huyết chỉ tế đàn. Tòa tế đàn này cao hơn 90 trượng, đứng thẳng này bên trên, có thể đem toàn bộ huyết chu cốc nhìn một cái không sót gì. Thiên trạch con ta, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Tế đàn bên trên, một tên để râu dài, thân mang huyết bào, lão giả râu tóc bạc trắng, bước chân cực nhanh hướng đã nằm trên mặt đất huyết chu cốc thiếu chủ, còn có con kia thoi thóp huyết ma nhện đi đến. Lão giả không phải người khác, chính là cái này huyết chu cốc cốc chủ, đỏ và đen. Tu sĩ, là trên núi tu sĩ. Kia huyết chu cốc thiếu chủ dãy rủa lấy đứng dậy đối kia đỏ và đen nói: "Trên núi tu sĩ, ngươi không phải đi cưới kia Bạch Thụ quốc lục công chỗ sao? Như thế nào chọc trên núi tu sĩ?" Lão giả vội vàng cúi người xuống, một mặt đem tay đè tại kia huyết chu cốc thiếu chủ ngược hướng này rót vào nội lực, một mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dò hỏi: "Đều là kia, nhất định là nàng khai ra trên núi tu sĩ." Chu Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Sau khi nói xong lời này, hắn bắt đầu từng ngụm nôn ra máu. Mặc dù Hứa Thái Bình kia một cái như rắc băng sơn bị bên cạnh hắn đầu kia huyết ma nhện cả lại, nhưng nắm đấm kia thượng mãnh liệt cương khí, vẫn là đâm đến hắn ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương. "Đi lấy huyết đan đến." Đỏ và đen xông bên cạnh một tên thủ hạ hô to một tiếng: "Cha, nhanh, mau đi mời lão tổ, tu sĩ kia bởi tới ta vừa mới nếu là chậm nữa một chút, liền bị hắn đuổi kịp." Chu Thiên Trạch cưỡng chế lăn lộn huyết khí, ngựa khí dồn dập nhắc nhở một bên đỏ và đen đạo: "Trạch nhi chớ hoảng sợ, trên núi tu sĩ cha cũng không phải chưa thấy qua, lượng hắn cũng không dám độc sông ta huyết chu cốc." Đỏ và đen tiếp tục giúp Chu Thiên Trạch chữa thương. Mà lúc này, kia huyết đan cũng đưa tới hắn không nói hai lời giúp Chu Thiên Trạch tan bảo, cũng bắt đầu lấy chính mình nội lực giúp này tan ra dược lực. "Cha, ngươi nghe ta nói, nhanh đi mời lão tổ, tên này trên núi tu sĩ cùng bình thường trên núi tu sĩ không giống, ngay cả huyết nha thuốc cũng không tiếp nổi hắn một quyền." Chu Thiên Trạch thúc giục nói. Hắn đã bị Hứa Thái Bình lúc trước một quyền kia sợ vỡ mật, giờ phút này chỉ muốn lập tức đem huyết chu lão tổ mời đi ra. Lão tổ đang lúc bế quan đột phá khẩn yếu con đầu, lúc này sao có thể đi quấy rầy? Đỏ và đen nhăn lại lông mày. Huyết chu cốc đầu kia huyết chu lão tổ đã bế quan 3 năm dựa theo suy đoán chính là đột phá khẩn yếu nhất trước mắt, hắn nào dám đi kinh động. "Vâng." Mà liền tại lúc này, một tiếng vang thật lớn từ huyết chu cốc lối vào chỗ truyền đến. Đỏ và đen lúc này một mặt cảnh giác đứng dậy. Hắn ngẩng đầu từ tế đàn vào chiều lấy huyết chu cốc nhập khẩu phương hướng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo to lớn đao ảnh từ cửa vào sơn cốc nhất tuyến thiên chỗ phách chạm mà ra, đem bọn hắn huyết chu cốc tại nhất tuyến thiên phòng ngự, một đao chạm sạch sẽ. Đó lấy, hắn liền trông thấy một đạo ngồi trên lưng ngựa thân ảnh, thẳng tắp hướng phía cái này tế đàn vị trí vọt tới. Mà thân ảnh này những nơi đi qua, đao ảnh bay lượn, đao khí tung hành. Vô luận là hắn thủ hạ của huyết chu cốc, còn có kia từng đầu huyết ma nhện, đều tại này đao hạ không có hợp lại chi lực, thế như trẻ tre giống nhau hướng phía bọn hắn tế đàn vị trí vọt tới. Liên tựa như cái kia trong truyền thuyết, thời cổ nhất kỵ đương thiên thần tướng, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Chỉ ngắn ngủi một lát công phu, đỏ và đen liền trông thấy người kia giết xuyên nửa cái huyết chu cốc. "Lão, lão tổ, chỉ có lão tổ có thể đối phó người này." Kia đỏ và đen lại không có bất cứ chút do dự nào cùng cố kỵ, lúc này từ trong ngực móc ra một khối huyết ngọc, sau đó đột nhiên dùng sức bóp nát. Ầm. Huyết ngọc vỡ nát một cái trước mắt, một đạo huyết vụ đem kia đỏ và đen toàn bộ bao phủ. "Đỏ và đen, ngươi tên phế vật này, ai bảo ngươi quấy rầy bổn tọa thanh tu?" Một lúc lâu sau, một đạo ngữ khí tràn ngập phẫn nộ lanh lảnh thanh âm giàn mua tại cái này trên tế đàn vang vọng: "Lão tổ, huyết chu cốc gặp nạn, còn mời lão tổ xuất quan." Người cốc chủ kia đỏ và đen một thanh quỷ xuống nói: "Cũng trách không được hắn thất thố, giờ phút này Hứa Thái Bình nhất kỵ đương tiên, trực tiếp giết xuyên toàn bộ huyết chu cốc chẳng cảnh, cho dù ai nhìn đều bình tĩnh không được." "Phế vật, phế vật!" Kia huyết chu lão tổ lại là một tiếng tức giận rít gào lên. Theo sát lấy, tòa tế đàn to lớn này đột nhiên chấn động lên, kia nguyên bản đổ đầy máu tươi to lớn huyết chỉ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Cùng lúc đó, trận trận huyết vụ bắt đầu từ tế đàn mặt đất trong khe hở dâng lên. Đồng thời, kia huyết chu lão tổ tiếng gầm gừ lần nữa từ lòng đất truyền đến: "Ngươi tên phế vật này, như lại là bởi vì mấy tên món lòng liền đem bổn tọa đánh thức, bổn tọa chắc chắn đem ngươi ở trong huyết chỉ ngâm cái 3 ngày 3 đêm." Nghe nói như thế, kia đỏ và đen dọa đến thân thể run lên. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia đạo mang theo phần phật đao quang sắp giết xuyên toàn bộ huyết chu cốc đạo thân ảnh kia lúc, trong lòng đối với bị ngâm vào huyết chỉ hoảng sợ lập tức tiêu tán trống không. "Lão tổ, huyết chu cốc sinh tử tồn vong thời khắc, còn mời lão tổ mời nhanh chóng xuất quan." Một tiếng này, kia đỏ và đen cơ hồ là gào thét nói ra. "Vâng." Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, kia huyết chỉ triệt để khô cạn, một đoàn nồng đậm huyết vụ từ kia huyết chỉ dưới đáy ẩm vang vươn ra. Đi theo, một đầu cơ hồ có nửa cái huyết chỉ lớn nhỏ huyết ma nhện đột nhiên từ đáy ao bật lên. Phế vật, ngươi có biết hay không, ngươi suýt nữa hại ta đột phá không thành. Kia to lớn huyết ma nhện tức giận một tiếng gào thét, sau đó giơ lên một cây dài nhỏ chân nhện, một tay lấy kia đỏ và đen câu lên, phóng tới trước mắt của mình. Cái này huyết ma nhện mặc dù có nhện thân thể, nhưng lại sinh một khuôn mặt người. Chỉ bất quá trương này mặt người, sắp có đỏ và đen nửa người như vậy lớn, mà lại biểu lộ cứng đờ, không có chút huyết sắc nào, cùng mặt chết cũng không có gì khác biệt. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lão tổ ta đây cũng là bất đắc dĩ a. Đỏ và đen tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, nói lấy hắn đột nhiên quay người đưa tay hướng phía trước chỉ nói, lão tổ ngươi mau nhìn, liền tên kia, đơn thương độc mã, liền giết xuyên ta toàn bộ huyết chu cốc. Nghe vậy, huyết chu lão tổ trong mắt đi lòng vòng, thuận kia đỏ và đen ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức hắn liền cũng nhìn thấy Hứa Thái Bình nhất kỵ đương thiên, một người một đao đem huyết chu cốc chém vào người ngưỡng nhạy lật chẳng cảnh. Vâng. Đúng tại kia lão tổ híp mắt trầm tư thời điểm, một đạo đao khí cuốn lên khí lãng, ầm vang hướng tế đàn cái này một bên bay tới. Vừa vặn đập tại kia đỏ và đen cùng huyết chu lão tổ trên người. Mặc dù cái này đạo đao khí cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng vậy đao khí bên trong lăng liệt túc sát khí tức, vẫn là lệnh kia đỏ và đen cảm thấy không rét mà run. Chính là kia huyết chu lão tổ cũng đều hơi nhíu lên lông mày, có chút ý tứ. Huyết chu lão tổ một bên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, một bên đem kia đỏ và đen ném tới trên mặt đất. Nếu là 3 năm trước chưa từng bế quan bổn tọa, ứng phó có lẽ có điểm khó giải quyết, chẳng qua hiện nay bổn tọa nện ma công đã đột phá tầng thứ 6, huyết chu thương cũng đã nhỏ thành, ngươi chính là kia vọng hú cảnh tu sĩ, bổn tọa cũng không sợ. Huyết chu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Vừa nghe nói huyết chu lão tổ ma công đột phá tầng thứ 6, kia đỏ và đen lúc này lại hỉ, một mặt hưng phấn hướng kia huyết chu lão tổ chúc mừng lão tổ, bây giờ sợ là kia Ô thiếu quốc đại tướng quân cũng không dám cùng lão tổ ngài một trận chiến. Hắn chu gia đời đời kiếp kiếp ở đây phụng dưỡng huyết ma nhện, tự nhiên rõ ràng kia huyết chu ma công tu luyện tới tầng thứ 6 ý vị như thế nào. Ô thiếu quốc kia đại tướng quân, lão phu sớm muộn muốn đi gặp một lần hắn, hôm nay liền lấy trước cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tu sĩ đến đánh một chút nhà thế đi. Huyết chu lão tổ tấm kia trắng bệnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một đạo làm người ta sợ hai ý cười. Vâng. Hai người vừa dứt lời, một đạo dài hơn 10 trượng đao ảnh ầm vang chém vào tại tế đàn tường viện cửa lớn bên trên. Chỉ nói gian, Hứa Thái Bình cũng đã đi vào tế đàn. Thấy thế, đỏ và đen kéo một cái chu thiên trạch thối lui đến huyết chu lão tổ cùng bên cạnh. Ầm. Nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, lại một đạo đao ảnh chém vào mà xuống. Tế đàn bốn phía kia lít nha lít nhít huyết chu lưới, còn có cái kia đạo cao cao cửa sân đột nhiên run lên. Kia tử cự thạch xây thành cửa sân, càng là xuất hiện khe hở. Vâng. Cuối cùng, theo lại một đạo to lớn đao ảnh chém xuống, cửa đá kia ầm vang vỡ vụn đổ sụp, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Cộc cộc, cộc cộc. Thanh thúy mà tiếng vó ngựa rồn rập, tùy theo tại tế đàn bên ngoài vang lên. Một thất cao lớn hắc mã, có một tên thân mang đạo bảo tiểu tu sĩ, còn có một tên thân mang khăn quàng vai dung mạo thanh lệ tiểu nữ, từ kia đầy trời bụi bặm bên trong lao vụn vụt mà ra. Chương 26, huyết chú gốc, khi ta 300 năm linh sủng chương 26, huyết chú gốc, khi ta 300 năm linh sủng theo một tiếng ngựa hí, thiếu niên tu sĩ rì ngựa cương, dừng lại lao vụn vụt thân hình. Nhưng dù vậy, hắn kia một thân mãnh liệt khí tức ba động, còn có lượn vòng tại quanh thân đao khí, như trước vẫn là cho kia đỏ và đen cùng kia huyết chú lão tổ mang đến một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Vị này tiểu đạo trưởng, ta huyết chú cốc đến tuột cùng là nơi nào đắc tội ngươi, trêu đến ngươi như thế đại khai sát giới. Sướng sờ một lúc sau, cốc chủ đỏ và đen lấy dũng khí tiến lên chất vấn. Có sau lưng huyết chú lão tổ chỗ dựa, hắn tự tin đủ rất nhiều. Hứa Thái Bình không có đi nhìn kia đỏ và đen, mà là trực tiếp tung người xuống ngựa, sau đó lại đưa tay đi đem kia lục công chúa đó lấy. Đa tạ đạo trưởng. Cho dù là hai chân giẫm tại rắn chắc trên mặt đất, thời khắc này lục công chúa cũng như cũ có loại tung bay ở giữa không trung cảm giác, luôn cảm thấy trước mắt đây hết thảy có chút không chân thực. Đây chính là Ô thiếu quốc tam đại ma quật một trong huyết chu cốc, chúng ta cứ như vậy giết tiến đến rồi. Nàng rất muốn hướng Hứa Thái Bình xác nhận một chút, chính mình đây rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi không có đắc tội ta. Đem lục công chúa đỡ xuống ngựa về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới nhìn về phía kia đỏ và đen, đồng thời cũng liếc nhìn đỏ và đen sau lưng đầu kia to lớn mặt người nện. Nếu không có đắc tội tiểu đạo trưởng ngươi, việc này có thể hay không như vậy coi như thôi. Đỏ và đen dùng một loại giọng thương lượng nói. Mặc dù đứng phía sau huyết chu lão tổ, nhưng hắn biết rõ, thật muốn đánh đứng dậy, không nói trước huyết chu lão tổ thắng bại như thế nào, quang liền cái này một người một yêu chém giết đưa tới động tĩnh, cũng đủ để đem hắn cái này huyết chu cốc cho hủy cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắn đều không muốn cùng kia tiểu đạo sĩ độc thủ. Kia huyết chu lão tổ đối với cái này không có nói ra dị nghị. Hiển nhiên nó cùng đỏ và đen nghĩ không sai biệt lắm, cái này huyết chu cốc dù sao xem như nơi ở của nó, đã kinh doanh nhiều năm, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy hủy đi. Có thể các ngươi đắc tội nàng. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía kia ngay tại ngây người lục công chúa. Đúng không? Hắn hướng kia lục công chúa hỏi. A. Đột nhiên bị gọi vào lục công chúa ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, lúc này liên tục gật đầu nói, đúng. Ngươi huyết chu cốc đối ta một đường truy sát không nói, lại tại Mạn Đà Sơn trang bày ra cả bẫy, liên tiếp sát hại thủ hạ ta mười mấy tên thị vệ, như thế huyết ỉu, nhất định phải dùng trả bằng máu. Có Hứa Thái Bình nguyện ý vì nàng chỗ dựa, nàng tự nhiên cũng không cần cùng những người này lá mặt lá trái. Lục công chúa điện hạ, việc này chỉ là hiểu lầm. Đỏ và đen ngượng ngùng cười một tiếng. Hiểu lầm? Nếu là không có đạo trưởng tới cứu, chỉ sợ bản cung cũng muốn biến thành kia lợi làm thịt cứu non. Lục công chúa càng nói càng tức. Thử, Nghe nói như thế, kia huyết chu lão tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nó hiển nhiên không có kiên nhẫn đánh loại này miệng trượng. Nếu là không phải xem ở cái này tiểu đạo sĩ phân thượng, đừng nói ngươi, coi như ngươi phụ hoàng đến cũng không dám tại trước mặt bản tọa như thế cuồng vọng. Kia huyết ma nhện trong mắt nhìn chằm chằm Lục công chúa, ngữ khí trầm thấp nói. Nó nói lời này lúc, một thân sát khí cuốn lên trận trận cuồng phong, mãnh liệt đập tại Lục công chúa trên thân. Lục công chúa cũng không có bị sát khí này chấn nhiếp, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy quật cường cùng kia huyết chu lão tổ nhìn nhau. Bất quá từ nàng cái trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, có thể thấy được, thời khắc này nàng chỉ là chống cự kia huyết chu lão tổ sát khí, đều có chút phí sức. Hứa Thái Bình thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục công chúa bả vai, tựa như là đang tùy thời phủi đi Lục công chúa đầu vai cho bụi bình thường, hơi hợt liền đem kia huyết chu lão tổ sát khí quét sạch sành sanh. Lục công chúa lúc này hướng Hứa Thái Bình ném đi một cái ánh mắt cảm kích, mà kia huyết chu lão tổ lại là nhăn lại lông mày. Hứa Thái Bình tu vi có chút vượt qua nó dự đoán. Tiểu đạo sĩ, ngươi nếu có thể cho bản tôn một cái chút tình mọn, cứ thế mà đi, bản tôn ngày sau không chừng ngươi một phần nhân tình. Huyết chu lão tổ lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình, nói chuyện nội dung mặc dù là đang thương lượng, có thể ngữ khí nhưng như cũng là cao cao tại thượng. Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là lặng lặng cùng kia huyết châu lão tổ liếc nhau một cái, đồng thời ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, là đầu này không sai à? Không sai, loại này chất lượng huyết ma nhện, coi như tại cái khác mấy phương thiên địa cũng có thể bán trước giá tốt. Linh Nguyệt Tiên tử trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Thấy Linh Nguyệt tỷ đều như thế đánh giá, Hứa Thái Bình biết mình chuyến này khẳng định là đến đúng rồi. Như kia huyết chu lão tổ, nghe được hai người lúc này đối thoại, đoán chừng muốn chọc giận được của hóa. Đường ngày sau không bằng hiện tại liền trả à nha. Hứa Thái Bình tay khoác lên xuân hổ trên chuôi đao, ngẩng đầu lên đến, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm kia huyết chu lão tổ. Chỉ một động tác này, liền để kia đỏ và đen cùng huyết chu lão tổ nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước. "Ồ, tiểu đạo sĩ, ngươi muốn để ta huyết chu cốc như thế nào trả lại?" Huyết chu lão tổ cười lạnh một tiếng, từng tia huyết vụ bắt đầu tại nó bốn phía dâng lên. Hiển nhiên, nó đây là tại vận công phòng bị. Hứa Thái Bình không có vội vã trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra ngủ được mơ mơ màng màng tuyết hầu bình an, sau đó đem này đưa tới Lục công chúa trên tay. "Đạo trưởng, đây là..." Lục công chúa mắt nhìn trên tay tự mình ngáp một cái khỉ con, sau đó lại một mặt không hiểu nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Chăm sóc một chút tỷ tỷ này." Hứa Thái Bình gậy một cái bình an tiểu nam môn. "Chít chít." Bình an hai tay che đầu của mình, sau đó hơi có bất mãn bình bình lên miệng, sau đó mới một thanh nhảy đến Lục công chúa trên đầu, bắt đầu tiếp tục ghé vào nàng trên đầu ngủ. Lục công chúa có chút ngộng, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cứ như vậy đỉnh đầu khỉ con đứng tại chỗ. "Tiểu đạo sĩ, bổn tọa kiên nhẫn là có hạn." Thấy Hứa Thái Bình không nhìn chính mình, kia huyết chu lão tổ lại hừ lạnh một tiếng. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Nếu như ngươi thật phải trả, liền cùng ta đặt trước hạ hồn khế, cho ta làm 300 năm linh sủng đi." Hứa Thái Bình tay khoác lên trên chuôi đao, rất là nghiêm túc đối kia huyết châu lão tổ nói. Đối với bậc này hại người yêu vật, hắn lúc hiếp đứng dậy không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. "Ngươi muốn chết?" Nghe ra kia tiểu đạo sĩ là đang trêu đùa chính mình, huyết chu lão tổ đột nhiên nổi giận. Một đoàn yêu khí màu đỏ ngòm, vang một tiếng tự huyết chu lão tổ quanh thân nổ tăng ra, đi theo này miệng lớn đột nhiên nổ tung, đạo đạo huyết sắc tơ nện như là mưa tên bình thường, ầm vang bắn về phía Hứa Thái Bình. Bụt. Cơ hồ là tại đồng thời, Hứa Thái Bình rút ra bên hông xuân hổ, sau đó vung mạnh đao như trăng tròn, huyễn hóa ra mấy trăm đạo đao ảnh, hiện lên trăng tròn trạng xoay tròn khuyết tán ra đến, ba 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 đem tiết như là mưa tên tơ nện đều chặt đứt. Ầm. Nhưng ngay tại những cái kia tơ nện vỡ vụn một cái trước mắt, kia huyết châu lão tổ đột nhiên từ tại chỗ bật lên, tám đầu sắc bén cứng rắn chân dài, lấy cực nhanh tốc độ hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Nhưng gọi huyết chu lão tổ cảm thấy hoảng sợ là Hứa Thái Bình đao trong tay thế mà không thể so nó kia tám đầu chân muốn chậm, thế mà phanh 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 đón lấy mỗi một lần công kích. Này vung đao tốc độ nhanh chóng, gọi người liễu lưới. Vâng. Cuối cùng, Hứa Thái Bình tìm được kia huyết chu lão tổ một sơ hở, một thức tam sát đoạn thép, đem kia huyết chu lão tổ thân thể khổng lồ, toàn bộ phách chạm được bay ngược mà lên. Bất quá cái này huyết ma nhận thể sát phi thường cứng rắn, cho dù là Hứa Thái Bình thất sát đao bên trong am hiểu nhất phá giáp đoạn thép, cũng không thể đưa nó kia một thân sát phá bỡ. Nhìn thấy Hứa Thái Bình đao không có cách nào làm bị thương chính mình, kia huyết chu lão tổ lập tức vui mừng quá đỗi. Đầu tiên là liên tục phun ra hơn 10 đạo tơ nện biến thành mũi tên bắn về phía Hứa Thái Bình, đi theo liền lại phun ra một tấm to lớn mạng nện, hướng Hứa Thái Bình chụp tới. Chương này mạng nện là nó lấy bản nguyên yêu huyết ngưng tụ mà thành, đã luyện hóa mấy chục năm, một khi bị này bao lại, nó tự tin rất khó có người có thể đào thoát. Nhưng ngay tại kia huyết chu lão tổ cho rằng lần này tất nhiên có thể đem Hứa Thái Bình vây khốn lúc, đã thấy Hứa Thái Bình bỗng nhiên ngón cái đè lại ngón trỏ dùng sức bắn ra. Bèng! Một ánh lửa từ Hứa Thái Bình đầu ngón tay bay lượn mà ra, ầm vang bắn về phía tấm kia mạng nện. Ầm! Khí bạo âm thanh bên trong bị Hứa Thái Bình bắn ra đoàn kia ánh lửa, đống nhiên nổ tung lên, hóa thành một đạo hừng hực liệt diễm, chỉ một cái chớp mắt liền đem tâm kia mạng nhện đốt sạch sẽ. Chương 27, huyết chu cốc, làm được như thế nào linh nguyệt tỷ? Chương 27, huyết chu cốc, làm được như thế nào linh nguyệt tỷ? Cùng lúc đó, sớm đã thi triển phong ảnh bộ Hứa Thái Bình, thân thể ầm vang từ ánh lửa kia bên trong xung ra, sau đó bám một đao chém về phía kia huyết chu lão tổ. Thời khắc nguy cơ, kia huyết chu lão tổ tám đầu chân dài đống nhiên tụ lại, phanh một tiếng, cứ thế mà đón lấy Hứa Thái Bình một đao kia. Nhưng Hứa Thái Bình trong đao to lớn lực đạo vẫn là đưa nó thân thể chấn động đến hướng về sau lăn lộn mà đi. Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ nghe bá một tiếng, thân hình tại lóe lên một cái ở giữa, cũng đã đi vào kia huyết chu lão tổ đỉnh đầu, đi theo lại là một đao đánh xuống. Đã tới không kịp thi triển cái khác yêu pháp, huyết chu lão tổ quyết định vẫn là trước dùng chân tới chặn hạ Hứa Thái Bình một kích này, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì khi nó đem tám đầu chân khép lại coi như tấm kết lúc, chợt phát hiện Hứa Thái Bình trong tay đao không gặp thay vào đó chính là một cây dựng thẳng lên ngón trỏ, thẳng tắp hướng nó điểm tới. Ầm. Không đợi kia huyết chu lão tổ làm rõ ràng tình trạng, Hứa Thái Bình đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn lượn vòng lấy cương phong, lập tức liền đánh xuyên nó kia tám đầu chân phòng ngự, nặng nề mà đánh vào bụng của nó. Không hề nghi ngờ, đây chính là thương loan giới một chỉ phá mây. Chỉ một thoáng, huyết ma nện thân thể xuất hiện một cái to bằng miệng chén trống rỗng. Kinh sợ đan sen huyết chu lão tổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ trong miệng phun ra một chi từ tơ nện ngừng tụ mà thành trường mâu, ở vang đâm về Hứa Thái Bình. Nhưng Hứa Thái Bình chỉ là lạch cạch một tiếng búng tay một cái, cây kia sắc bén huyết chu mâu liền bị này quanh thân một đạo vô hình phong tường ngăn cản xuống dưới. Mà Hứa Thái Bình huy quyền động tác không chút nào nhận trở ngại, phanh một tiếng, nặng nề màn nện ở kia huyết chu lão tổ đầu. Nện đến kia lão nện lão tổ thân thể té ngửa về phía sau. Mà tại một quyền rơi đập về sau, không có ý định cho kia huyết châu lão tổ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Hứa Thái Bình một quyền tiếp lấy một quyền đưa ra, lít nha lít nhít quyền ảnh như như bài sơn đảo hải đánh vào huyết chu lão tổ trên thân. Xa xa nhìn lại, kia huyết chu lão tổ thân thể cao lớn, giống như là một cái trống lớn, mà Hứa Thái Bình nắm đấm chính là rùi trống, càng không ngừng đánh này bên trên, rung động dữ dội âm thanh để cái này toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu rung động lên. Kia đỏ và đen cùng Chu Thiên Trạch đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngay cả mạnh như huyết chu lão tổ, tại thiếu niên này trước mặt cũng chỉ có treo lên đánh phần. Ầm. Chỉ trong phiến khắc, Hứa Thái Bình 108 quyền cũng đã nện xong. Đến lúc cuối cùng một quyền đánh vào kia huyết châu lão tổ trên đầu lúc, nay thể nội bỗng nhiên bắn ra từng đầu tơ máu. Hứa Thái Bình cuối cùng này một quyền, dùng tới thiên trọng đỉnh, mặc dù chỉ là mấy tầng, nhưng cũng đủ để bành tổn thương kia huyết chu lão tổ nội tạng. Ta cùng ngươi liều. Mắt thấy không địch lại, kia huyết chu lão tổ bỗng nhiên giống như là nổi cơn điên bình thường, hai con ngươi huyết hồng giống lớn một tiếng. Đã có bao nhiêu lần cùng yêu thú giao thủ kinh nghiệm, Hứa Thái Bình biết, kia huyết chu lão tổ đây là tại chuẩn bị thiêu đốt bản mệnh yêu huyết cường hóa. Bất quá hắn nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Bạch. Chỉ gặp hắn thi triển phong hành bộ, thân hình lóe lên một cái ở giữa liền đi vào kia huyết chu lão tổ đỉnh đầu, đi theo tại đột nhiên hít vào một hơi về sau, há mồm đột nhiên hướng kia ngay tại cuồng hóa huyết chu lão tổ nôn thở ra một hơi. Oeng. Một trận gào thét hàn phong từ Hứa Thái Bình trong miệng thoát ra, mãnh liệt xung kích để kia huyết chu lão tổ thân thể lần nữa té ngửa. Đón lấy, chỉ trong chốc lát, vừa mới quanh thân còn huyết khí bốc lên huyết chu lão tổ, tại tạch 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 đóng băng âm thanh bên trong, triệt để biến thành một tòa băng điêu. Đây chính là Hứa Thái Bình trước mắt thi triển băng tức huyết uy lực. Hắn bây giờ băng tức huyết, sớm đã hơn xa cùng hổ yêu giao thủ thời điểm, coi như không cần tụ khí đan, cũng có thể bình thường thi triển một hai lần, quan trọng hơn chính là, này đóng băng uy lực hơn xa lúc trước. Hắn lúc này băng tức huyết đóng băng chi lực, không phải là chỉ là mặt ngoài băng phong, mà là đem đối thủ cốt đục, thậm chí là yêu đan bên trong yêu lực đều một tể băng phong. Đây mới là cái này đạo thuật pháp đáng sợ nhất địa phương. Linh Nguyệt tỷ, ta làm như thế nào? Nhìn qua trước mắt chiến lợi phẩm, Hứa Thái Bình phủi tay, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Không tệ, không tệ, băng tức huyết rốt cuộc ra dáng. Linh Nguyệt tiên tử lạc lạc cười một tiếng. Đem đầu này huyết ma nhện truy đến sắp chết, sau đó lại lấy băng tức quyết đem này băng phong, đây chính là Linh Nguyệt tiên tử bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Kỳ thật nếu không phải Linh Nguyệt tỷ căn dặn nói muốn nắm giữ phân tức, Hứa Thái Bình vừa mới một bộ buôn nhu tạc trận, cũng đã đem cái này huyết chu lão tổ mang đi. Lão? Lão tổ? Mà tại kia đỏ và đen trong mắt, một màn này thực tế là quá mức không thể tưởng tượng lại đột nhiên, cứ thế hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Vung ra lão tổ, nếu không ta giết nàng. Đúng lúc này, kia nguyên bản một mực nằm rạp trên mặt đất huyết chu cốc thiếu chủ, chẳng biết lúc nào dẫn theo một thanh kiếm xuất hiện tại lục công chúa sau lưng. Mà kia đỏ và đen cái này lúc cũng phản ứng lại, lúc này chỉ huy bốn phía huyết ma nhện ngăn ở Hứa Thái Bình cùng lục công chúa trung gian. Không thể không nói, hai cha con lần này phối hợp vẫn là rất ăn ý. Đạo trưởng, đừng thả, có ngươi tại bọn hắn không dám đụng đến ta. Kia lục công chúa lúc này ngược lại là mười phần chấn định, nàng chắc chắn hai người này không dám ở Hứa Thái Bình trước mặt động chính mình. Tiểu đạo trưởng, ngươi là trên núi phái xuống tới bảo hộ nàng đúng không? Ta nếu là giết hắn, ngươi khẳng định không có cách nào cùng trên núi giao nộp. Kia huyết chu cốc thiếu chủ thần sắc dữ tợn dùng kiếm chống đỡ lục công chúa hậu tâm. Hứa Thái Bình không nghĩ tới hắn đối lên núi chuyện còn hiểu rất rõ. Kỳ thật hắn không biết, cái này huyết chu cốc thiếu chủ đã từng là trên núi đệ tử, chỉ bất qua ở ngoại môn đợi mấy năm liền bị gấp trở về, cho nên những chuyện này nhiều ít vẫn là biết một chút. Đạo trưởng, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Thấy Hứa Thái Bình trầm mặc, kia đỏ và đen lập tức lại đã có lực lượng. Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày, sau đó dương mắt nhìn về phía ghé vào lục công chúa trên đầu ngủ khỉ con nói, Bình An, chớ có biến nhác. Nha. Nghe xong lời này, khỉ con Bình An ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ tại lục công chúa trên đầu đứng lên. Sau đó một chút xíu xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kia huyết chu cốc thiếu chủ. Ta muốn đánh ngươi. Bình An vẫn rất có lễ phép, đánh nhau trước đó biết trước cùng người chào hỏi một tiếng. A. Kia huyết chu cốc thiếu chủ có chút không có kịp phản ứng. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ thấy tiểu Bình An hai cước đạp một cái, từ lục công chúa trên đầu nhảy lên một cái, sau đó nhấc lên nó nắm tay nhỏ, đánh tới hướng kia huyết chu cốc thiếu chủ. Kia huyết chu cốc thiếu chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Bởi vì hắn trông thấy vừa rồi lớn cỡ bàn tay khỉ nhỏ, đột nhiên ở giữa biến thành một đầu quái vật khổng lồ. Hơn nữa còn dẫn theo nó kia to lớn nắm đấm đánh tới hướng chính mình. Bạch. Dưới tình thế cấp bách, kia huyết chu cốc thiếu chủ đột nhiên thay đổi mũi kiếm, muốn đi đâm Bình An. Nhưng không đợi kiếm của hắn đâm đến, Bình An nắm đấm cũng đã nện ở đầu hắn bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, kia huyết chu cốc thiếu chủ thân thể đã biến thành một đám huyết đủ. Trạch Nhi, Đỏ và Đen tức giận quát to một tiếng, sau đó chỉ huy bên cạnh hai đầu huyết ma nện cùng nhau hướng Lục công chúa cùng khỉ con đánh tới. Ta muốn, đá ngươi. Đối mặt vây tới Đỏ và Đen cùng mấy đầu huyết ma nện, Tiểu Bình An không chút hoang mang. Thân cao đã nhanh có một trượng nó, chỉ là thuận thế quay thân nhấc chân hướng phía trước quét qua, phanh một tiếng, hai đầu huyết ma nhện liền bị hắn dùng chân đá cái vỡ nát. Chương 28, huyết chu cốc, kiếm khôi Tô Thiền vỏ kiếm. Chương 28, huyết chu cốc, kiếm khôi Tô Thiền vỏ kiếm. Nhìn thấy một màn này, người cốc chủ kia Đỏ và Đen cũng không dám lại trong lòng còn có bất luận cái gì ảo tưởng, quay người liền muốn trốn. Có thể cái này lúc khỉ con đã nhảy lên một cái, ngăn ở này trước mặt. Nện ngươi rồi. Tiểu Bình An một bên dùng nó kia có chút thanh âm non nớt hô một tiếng, một bên giơ lên nắm đấm. Một quyền truy rơi. Phanh một tiếng, kia Đỏ và Đen liền kêu thảm đều không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn huyết đục. Một màn này không riêng gì Lục công chúa, ngay cả Hứa Thái Bình cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù biết khỉ con tại Linh Nguyệt tỷ chỉ điểm, tu viên ma công, nhưng không nghĩ tới nó thân thể này đã cường hãn đến loại trình độ này. Hắc Hưu, mà tại làm xong đây hết thể về sau, Bình An lần nữa biến trở về tiểu tuyết hầu bộ dáng. Nó mê mẩn trừng trừng, tựa như không có tỉnh ngủ bình thường, thuận Lục công chúa chân dài một chút xíu leo đến ngực của nàng vị trí, sau đó ngẩng đầu lên mơ mơ màng màng hướng Lục công chúa hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nơi này rất mềm, ta có thể nằm sấp một hồi sao?" Lục công chúa nghe được con khỉ nhỏ này thế mà có thể nói tiếng người, một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này khỉ con hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết tiên gia linh sủng. Vừa nghĩ đến đây, nàng trong lòng đại hỉ, một thanh hai tay ôm lấy khỉ con, sau đó dụng lực gật đầu một cái nói, "Có thể." Dưới cái nhìn của nàng, thực lực cường đại như vậy linh sủng, nếu là có thể cùng nó tạo mối quan hệ, dọc theo con đường này an toàn liền có bảo hộ. "Ngươi có phải hay không giáo an toàn một chút loạn 87 hỏng bét đồ vật?" Nơi xa, thấy cảnh này Hứa Thái Bình, một bên lấy ra thanh hồ lô đi thu kia huyết chu lão tổ, một bên hướng Bạch Vũ truyền âm. "Hứa Thái Bình, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ta cũng không có dạy qua tiểu tử này những này, nó đây là không thể dạy cũng hiểu." Bạch Vũ lập tức phản bác một câu, đi theo còn một mặt hâm mộ nói, "Hứa Thái Bình, nhanh, mau đem ta cũng thả ra, bảo hộ công chúa điện hạ, chúng ta việc nghĩa không thể từ chối." "Cầu thí việc nghĩa không thể từ chối, ngươi kia gọi thèm người ta thân thể." Bạch Vũ lời mới vừa ra miệng, liền bị trong hồ lô Linh Nguyệt tiên tử một trận quyền đấm tức đá. Ai nha, tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng, ta lần sau không dám." "Hứa Thái Bình, cứu ta, cứu ta." Tại trong hồ lô Linh Nguyệt tiên tử lớn nhất, Bạch Vũ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không đem Bạch Vũ thả ra. Thế tục cái này vẫn đục thiên địa linh khí, đối một chút đạo hạnh không đủ sâu linh thú ảnh hưởng rất lớn, khỉ con lúc này kia mê man trạng thái chính là chứng minh tốt nhất. Hắn không để ý trong hồ lô động tĩnh, mà là nâng tay lên bên trong thanh hồ lô, đọc tiếp một đạo chú ngữ, đem đầu kia bị băng phong huyết chú lão tổ thu nhập đến thanh trong hồ lô. Tiếp xuống đầu này huyết ma nhện nên như thế nào xử trí, chính là Linh Nguyệt tiên tử chuyện. Sau đó, hắn lại đi đến kia Chu Thiên Trạch cùng Đỏ và Đen phụ tử bên cạnh thi thể, từ kia hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể bên trong nhặt lên một con huyền tiết chế tạo hình vương hộ. "Điện hạ, thứ này là của ngươi sao?" Hứa Thái Bình nhặt lên cái hộp kia, lấy chân khí đánh tan phía trên vết máu, sau đó mới cầm hộp đi đến kia Lục công chúa trước mặt. "Đúng, đây chính là ta vứt đồ vật." Lục công chúa trông thấy cái hộp kia lúc này vui mừng quá đỗi. Chỉ bất quá trong ngực nàng ôm kỳ nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi tiếp. "Trở về ngủ đi." Hứa Thái Bình đem khỉ con từ Lục công chúa trong ngực xách đi qua, đưa nó cũng nhét trở lại thanh trong hồ lô. Thấy khỉ con bị cầm trở về, kia Lục công chúa ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy thất lạc. "Đa tạ đạo trưởng." Tại ngẩn ra một chút về sau, kia Lục công chúa lần nữa khôi phục ngày bình thường dáng vẻ, tiếp nhận cái hộp kia đồng thời, hướng Hứa Thái Bình khẽ không người nói lời cảm tạ. Cử chỉ dáng vẻ, ưu nhã được cùng quanh mình máu tanh hoàn cảnh có chút không hợp nhau. "Điện hạ, việc nơi này chúng ta nên đi kia Ô Thiếu Hoàng cung đi." Hứa Thái Bình hướng kia Lục công chúa hỏi. Dựa theo tông môn giao cho hắn lá thư này thượng giới thiệu, Lục công chúa này một chuyến là vì đi gặp Ô Thiếu quốc hoàng đế, hướng hắn đệ trình Bạch Thụ quốc hoàng đế nghị hòa thư. "Đạo trưởng chờ một chút." Lục công chúa không có trả lời, mà là cực nhanh mở ra kia chỉ huyền thiết hộp. Khi thấy kia một vàng một tử hai con cầm nang, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại về sau, nàng thật dài thở dài ra thở ra một hơi. "Ta chuẩn bị khởi hành đi tới Ô Thiếu quốc lúc, mẫu hậu cho ta ba con cầm nang, trong đó cái thứ nhất bên trong đệ chính là dùng để mời đạo trưởng ngài kia chỉ vào ngọc, mà cái này màu vàng cầm nang, mẫu hậu để nhìn thấy ngài lúc lại mở ra." Lục công chúa một bên hướng Hứa Thái Bình giải thích, một bên cầm bút lên kia chỉ màu vàng cầm nang. "Điện hạ, nhiệm vụ của ta chỉ là đem ngươi hộ tống đến Ô Thiếu quốc hoàng cung, lại bình an đem ngài đưa về Bạch Thủ quốc." Hứa Thái Bình vẫn như cũ không quá nghĩ trêu chọc những cái kia phiền toái không cần thiết. Nếu như cái này Lục công chúa không có ý kiến, hắn thậm chí có thể mang theo nàng một đường gọi thẳng đến Ô Thiếu quốc hoàng cung. "Đạo trưởng đừng nội, tạm chờ đem cái này cầm nang mở ra." Lục công chúa xông Hứa Thái Bình lộ ra một cái vừa vặn đủ cười. "Được." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn đem kia hộp sắt từ Lục công chúa trong tay nhận lấy, để cho nàng đưa ra tay đi hủy đi kia cầm nang. "Đa tạ đạo trưởng." Lục công chúa lại nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hơi có vẻ khẩn trương mở ra trên tay kia chỉ màu vàng cầm nang. Sau đó Hứa Thái Bình liền thấy được nàng từ trong túi gấm lấy ra một tấm tờ giấy, một viên thanh đồng chiếc nhẫn. Lục công chúa mở ra kia tờ giấy mắt nhìn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng thở nhẹ một tiếng, quả nhiên, mẫu hậu quả nhiên đã nghĩ kỹ đối sách. Một bên Hứa Thái Bình không hề nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. đạo trưởng, có thể hay không xin ngài giúp ta giết một người?
Lục công chúa tại bình phục một chút tâm tình về sau, đột nhiên một mặt hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình.
Không được.
Hứa Thái Bình không chút do dự một tiếng cự tuyệt.
Đạo trưởng chớ có vội vã cự tuyệt.
Lục công chúa dường như đã sớm ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ cự tuyệt, vừa nói một bên tay giơ lên đem kia chỉ thanh đồng chiếc nhẫn biểu hiện ra tại Hứa Thái Bình trước mặt tiếp tục nói, đạo trưởng nếu là có thể đáp ứng, ta có thể đem chiếc nhẫn kia bên trong một kiện bảo vật tặng cùng đạo trưởng.
Không.
Thái Bình, kia chiếc nhẫn có một đạo rất khủng bố kiếm tu khí tức.
Hứa Thái Bình vừa định tiếp tục cự tuyệt, lại không muốn bị trong đầu Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh đánh gãy.
Rất khủng bố.
Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử dùng khủng bố cái từ này để hình dung cái nào đó vật phẩm.
Tạm thời vẫn chỉ là suy đoán của ta, ngươi có thể trước thăm dò kia Lục công chúa một chút.
Linh Nguyệt Tiên Tử lại nói.
Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng.
Có thể để cho Linh Nguyệt tỷ đều trở nên cẩn thận như vậy vật phẩm, hắn tự nhiên không thể tùy ý đối đãi.
Vậy phải xem ngươi bảo vật có đáng giá hay không được ta làm như vậy.
Hứa Thái Bình một lần nữa nhìn về phía Lục công chúa đạo.
Nghe xong lời này, Lục công chúa trên mặt thấp thỏm lập tức biến thành kinh hỉ, lộ ra một đạo vui vẻ như chút được gánh nặng dung.
Nàng là thật sợ hai Hứa Thái Bình không đáp ứng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trừ trước mắt vị này tiểu đạo trưởng, không người có thể giết chết nàng mẫu hậu tờ giấy bên trong nói tới người kia.
Món bảo vật này đạo trưởng ngài nhất định sẽ thích.
Lục công chúa một bên vui vẻ nói, một bên đem hai tay nhỏ nâng mà lên.
Sau đó Hứa Thái Bình liền nhìn thấy, một con tản ra dày đặc sát khí ngân sắc vỏ kiếm, chống rông xuất hiện tại Lục công chúa trên tay.
Đạo trưởng có biết vỏ kiếm này có lai lịch gì?
Lục công chúa hướng Hứa Thái Bình cười hỏi.
Hứa Thái Bình mặc dù đã cảm ứng được vỏ kiếm kia phía trên vượt mức bình thường linh lực sát ý, nhưng lại vẫn như cũ không cảm thấy nó có gì chỗ đặc thù, có thể để cho kia Lục công chúa cảm thấy có thể dùng cái này đến mời được chính mình.
Có lai lịch gì?
Hứa Thái Bình trầm mặt một chút, rốt cục vẫn là hỏi ra lời đạo.
Đây là đã từng đại kiếm tiên, cựu phủ kiếm khôi Tô Thiền vỏ kiếm, trùng hợp bị ta Bạch Thụ Quốc hoàng thất đạt được. Tiên trưởng ngài là Thanh Huyền Tông đệ tử, hẳn nghe nói qua vị này tên là Tô Thiền đại kiếm tiên a.
Lục công chúa cố nén thể nội lăn lộn huyết khí, cười nhìn lấy Hứa Thái Bình đạo.
Chương 29, trong sân trang. Nộ quyền trang nhân đổ phản kỳ chương 29, trong sân trang, nộ quyền trang nhân đổ phản kỳ Tô Thiền cái tên này, Hứa Thái Bình tự nhiên nghe nói qua.
Không chỉ hắn, chỉ cần là Thanh Huyền Tông đệ tử, vô luận là dưới núi vẫn là trên núi đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút Tô Thiền sự tích, dù sao kia là Thanh Huyền Tông duy nhất một tên đoạt được cựu phủ kiếm khôi đệ tử. Nhưng trừ cái đó ra, Hứa Thái Bình đối với Tô Thiền bản thân, kỳ thật hiểu cũng không nhiều.
Tô Thiền người này tu vi như thế nào? Ta không có cách nào xác định, nhưng vỏ kiếm này hoàn toàn chính xác không phải tục vật, ta thậm chí phía trên nó cảm nhận được một tia cổ ý, nếu là lấy nó làm chất dinh dưỡng, lại phối hợp khối kia băng phách nguyệt linh thạch, có lẽ có thể để cho địa quả kết xuất một kiện không sai linh minh, thậm chí là tiên minh.
Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên lần nữa.
Có thể để cho Linh Nguyệt Tiên Tử như thế đánh giá, Hứa Thái Bình cũng có chút tâm động.
Thái Bình đạo trưởng, cái này mặc dù chỉ là một con vỏ kiếm, nhưng ta mâu hậu nói, nó bên trong cất giấu Tô Thiền kiếm thuật bí mật, người chiếm được có thể được Tô Thiền truyền thừa.
Dường như lo lắng Hứa Thái Bình không tâm động, kia Lục công chúa cái này lúc lại bổ sung một câu.
Nếu như là tu sĩ tầm thường, đang nghe nói lây trong vỏ kiếm có Tô Thiền kiếm thuật truyền thừa lúc khẳng định sẽ tâm động, nhưng đối Hứa Thái Bình đến nói, Tô Thiền kiếm thuật lực hấp dẫn hoàn toàn không có vỏ kiếm kia bản thân đại.
Đây chính là một con bình thường vỏ kiếm, không có gì bí mật, bất quá ngươi thật sự có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, lấy Thái Bình ngươi trước mắt tu vi cùng thực lực, có thể được đến loại này phẩm giai linh binh cho địa quả làm chất dinh dưỡng, dù chỉ là một con vỏ kiếm, cơ hội cũng phi thường có được.
Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc lại tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên.
Hứa Thái Bình nghe vậy âm thầm nhẹ gật đầu.
Kỳ thật Linh Nguyệt Tiên Tử không nói, hắn cũng đã ở trong lòng có phán đoán.
Bất quá dù vậy, hắn vẫn là muốn hướng vị công chúa điện hạ này trước xác nhận một chút, muốn giết là ai, lại vì sao muốn giết người này.
Điện hạ, chúng ta về trước Mạn Đà Sơn Trang, đợi đến nơi đó, còn mời điện hạ cho tại hạ biết người muốn giết người là ai, còn có ngươi vì sao muốn giết người này, bần đạo mới có thể quyết định có thể hay không giúp ngươi chuyện này.
Hứa Thái Bình đi một bên dẫn ngựa vừa nói,
Tô Thiền vỏ kiếm hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn, nhưng còn chưa tới để hắn mất lý trí tình trạng.
Đồng thời, hắn cũng không thể là vì một con vỏ kiếm mà lạm sát kẻ vô tội.
Đạo trưởng yên tâm, bản cung chắc chắn sẽ không để đạo trưởng đi kia bất nghĩa cử chỉ, người này nhất định là cái kia đáng chết người.
Lục công chúa nghe vậy thần sắc khẩn trương lập tức buông lòng xuống, sau đó một bên hướng Hứa Thái Bình bảo đảm, một bên nụ cười sán lạn dẫn theo váy đổi tới.
Một nén hương sau, hai người cưỡi ngựa từ cái này huyết chu cốc lao vùn vụt mà ra.
Sau lưng bọn họ, một đám bị từ huyết chu cốc thả ra hương dân, chính từng cái cảm kích nằm rạp trên mặt đất.
Mà tại nhóm này sống sót sau tai nạn các hương dân phía sau, huyết chu cốc bên trong chính đốt lên lửa lớn rừng rực.
Chỉ sợ đoán chừng cho dù ai cũng không nghĩ ra.
Ô thiếu quốc tam đại ma quật một trong huyết chu cốc, cứ như vậy bị một mùi lửa đốt sạch sẽ.
Đêm hôm ấy,
Thanh Loa cốc, Mạn Đà Sơn Trang,
vẫn là ban đầu kia tòa tiểu lâu bên trong.
Hứa Thái Bình cùng kia Lục công chúa ngồi đối diện nhau.
Ta nghĩ mời đạo trưởng ngươi giết người tên là Phan Kỳ.
Tại Hàn Huyên vài câu về sau, Lục công chúa đặt chén trà xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu hướng Hứa Thái Bình êm tai nói.
Cái này Phan Kỳ từng là Bạch Thụ quốc đệ nhất mãnh tướng, về sau bởi vì bản thân tư dục, làm phản đến Ô thiếu quốc.
Chính là bởi vì hắn, ta Bạch Thụ quốc bị Ô thiếu quốc liền đổ chín thành, dân chúng sát chết trôi khắp nơi.
Cũng chính là kia liên quan đến quốc vận một trận chiến, để ta Bạch Thụ quốc quốc lực tổn hao nhiều, mất đi hơn phân nửa cương thổ, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé thiên nam một góc, bây giờ càng là đứng trước diệt quốc chi họa.
Mà kia Phàn Kỳ đi vào Ô thiếu quốc về sau, vì biểu trung tâm, trực tiếp hướng Ô Thiếu Quốc hoàng đế giao ra binh quyền, giải ngũ về quê, tại khoảng cách Mạn Đà Sơn Trang 800 dặm bên ngoài Hoàng Mai trấn xây một tòa giận quyền sơn trang, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu võ học quyền thuật, cũng tại trong sơn trang thiết hạ sinh tử lôi, mỗi tháng mùng 7 sẽ đích thân trấn giữ lôi đài, tiếp nhận tứ phương võ giả khiêu chiến. Bất quá từ 10 năm trước thiết hạ lôi đài lên, Phan Kỳ từ không một tràng thua trận, chết tại này trên tay võ phu vô số kể, bởi vì quyền pháp chi hùng, sát ý chi thịnh, giang hồ lại gọi là nhân đồ Phan Kỳ. Những năm này, vì báo năm đó liền đồ chín thành chi hoán, Bạch Thụ Quốc vô số nghĩa sĩ che giả măng mọc chạy tới nộ quyền trang khiêu chiến Phan Kỳ, kết quả không một người còn sống từ sinh tử lôi bên trên xuống tới. Không có cách, cái này Phan Kỳ năm đó chính là Bạch Thụ Quốc đệ nhất võ phu, bây giờ lại tại cái này sinh tử lôi thượng liên tiếp đột phá, đã đạt tới võ đạo tông sư cảnh, bây giờ có thể giết hắn, chỉ có các ngươi trên núi tu sĩ. Nói đến đây lúc, Lục công chúa kia song cực kỳ đẹp đẽ con người, không nháy mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Có thể hay không giết hắn, cùng điện hạ chuyến này có không liên quan. Mặc dù cái này Lục công chúa giảng thuật tình cảm dặn dạo, mười phần có sức cuốn hút, nhưng làm việc mục đích sáng tỏ Hứa Thái Bình, vẫn là không có quên hắn chuyến này mục đích chính yếu nhất. Hắn có thể giúp Lục công chúa giết người, nhưng giết người lý do, nhất định phải cùng Lục công chúa chuyến này có quan hệ. Bằng không hắn không có cách nào cùng cựu phụ tiên luật ti cùng bọn hắn Thanh Huyền Thơ thất luật đường bàn giao. Nghe xong lời này, một tia thất lạc thần sắc tại Lục công chúa ánh mắt bên trong chợt lóe lên. Tại Bạch Thụ Quốc mấy vị hoàng tử cùng công chúa bên trong, nàng đáng tự hào nhất chính là mình khẩu tài cùng tài hùng biện, cho nên khi nhìn đến Hứa Thái Bình đối với mình giảng thuật thờ ơ lúc, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác bị thất bại. Đạo trưởng, vấn đề của ngươi chính là ta muốn giết kia Phản Kỳ nguyên do thứ hai. Bất quá Lục công chúa lập tức liền lại điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng đầu tiên là đối Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nói, có thể hay không giết chết cái này Phản Kỳ, là ta chuyến này có thể hay không nhìn thấy Ô Thiếu Quốc hoàng đế điều kiện một trong. Chương 30, trong sân trang, Viêm Đế Hồng Lô đoán thể quyết. Chương 30, trong sân trang, Viêm Đế Hồng Lô đoán thể quyết. Không phải trực tiếp đi Ô Thiếu Quốc hoàng cung sao? Hứa Thái Bình có chút hoang mang, bởi vì tại Thanh Huyền Tông cho hắn phong thư bên trong cũng không có nói tới điểm này, chỉ nói để hắn hộ vệ Lục công chúa đi tới Ô Thiếu Quốc yết kiến Ô Thiếu Quốc hoàng đế. Đáp ứng ban đầu hòa đàm lúc, Ô Thiếu Quốc hoàng đế đưa ra ba cái cực kỳ điều kiện hạ khắc. Lục công chúa thở dài, cười khổ lắc đầu tiếp tục nói, một, đến đây hòa đàm người nhất định phải từ mấy vị hoàng tử cùng công chúa chúng tuyển, không thể mang những đại thần khác, chỉ có thể mang 300 danh thị vệ. Hai, đi tới Ô Thiếu Quốc lúc, nhất định phải trên đường đi qua hắn chỉ định vài tòa thành trì. Thứ ba, chính là muốn tại nộ quyền trang sinh tử lôi thượng thắng qua kia Phản Kỳ, dẫn theo đầu của hắn mới có thể đi vào hoàng thành. Cái này nói rõ chính là để điện hạ ngươi đi tìm cái chết. Hứa Thái Bình nhíu mày, hắn đột nhiên rõ ràng Mây Diệp trưởng lão lúc gần đi câu nói kia ý tứ. Đúng vậy à, chỉ là đi đến nơi này, phụ trách hộ vệ ta đại nội thị vệ cũng đã tử thương hơn phân nửa, nếu không phải gặp gỡ đạo trưởng ngươi, chỉ sợ chúng ta tất cả đều phải chết tại Mạn Đà Sơn Trang. Lục công chúa thần sắc có chút thống khổ đạo, biết rõ như thế còn muốn đáp ứng vì cái gì? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi. Ô Thiếu Quốc mấy chục vạn đại quân đóng quân Bạch Thụ Quốc biên cảnh, coi như lại điều kiện hạ khắc, chúng ta cũng không thể không đáp ứng. Mà chỉ cần ta còn sống, kia Ô Thiếu Quốc hoàng đế liền không thể trước mặt người trong thiên hạ nuốt lời, xua quân tiến đánh Bạch Thụ Quốc. Cho nên ta chí ít có thể cho Bạch Thụ Quốc dân chúng tranh thủ đến một năm thoát đi thời gian. Lục công chúa cười nhạt một tiếng nói. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình đối với việc này không sai biệt lắm có cái đại khái hiểu rõ, đồng thời cũng ở trong lòng có phán đoán. Bất quá hắn vẫn là không có vội vã đáp ứng kia Lục công chúa, mà là hỏi nàng một vấn đề. Điện hạ biết không? Ý gì theo cựu phụ tiên luật ti giới luật, chúng ta trên núi tu sĩ là không thể nhúng tay dưới núi giang hồ sự tình. Hứa Thái Bình lặng lặng mà nhìn xem kia Lục công chúa. Cựu phụ tiên luật ti lại có loại quy củ này. Lục công chúa vô cùng ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Nàng dù thân là hoàng thất, nhưng không phải là thái tử, nơi nào có thể hiểu đến những này cựu phụ đốt thúc trên núi tu sĩ giới luật. Thậm chí liên quan tới trên núi sự tình, nàng cũng là ở đây đi trên đường hiểu rõ đến. Kia, người đạo trưởng kia, cái này nên làm thế nào cho phải? Mắt thấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng đều nhanh muốn không có, Lục công chúa cũng không lo nổi cái gì, dáng vẻ rất là khẩn trương, hai tay chống lấy cái bàn tiến đến Hứa Thái Bình trước mặt hỏi. Đừng lo lắng. Hứa Thái Bình lắc đầu. Ta có biện pháp lẩn tránh đầu này giới luật, nhưng dùng biện pháp này về sau, chính là ta cũng chưa chắc nhất định có thể tại kia sinh tử lôi thượng thắng qua Phản Kỳ, cho nên điện hạ phải có chuẩn bị tâm lý. Cái biện pháp gì? Lục công chúa vẫn như cũ một mặt khẩn trương. Không cần bất kỳ tu sĩ nào thủ đoạn, chỉ lấy vũ khí cùng Phản Kỳ giao thủ, tiên luật ti liền sẽ không can thiệp. Nói lấy, Hứa Thái Bình đứng lên tới. Không cần bất kỳ tu sĩ nào thủ đoạn. Nghe xong lời này, Lục công chúa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cũng một thanh đứng dậy, lắc đầu liên tục nói, đạo trưởng, như vậy không được, ta mẫu hậu nói qua, người kia đổ Phản Kỳ là trời sinh võ phu, trên võ đạo không người là đối thủ của hắn. Đạo trưởng, ngươi sẽ chết trên lôi đài, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn, suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Vô luận từ cái kia một điểm suy xét, nàng đều không muốn nhìn thấy Hứa Thái Bình không công chịu chết. Điện hạ, nếu có thể, thay ta đem liên quan tới kia Phản Kỳ cuộc đời, còn có sở tu võ kỹ chỉnh lý thành một phần hồ sơ, sau hai canh giờ để người đưa đến chỗ ở của ta tới. Hứa Thái Bình đã làm ra quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi. Nói xong lời này, hắn cũng không có lại cùng Lục công chúa giải thích, mà là trực tiếp hướng hắn chọn tốt nơi ở đi đến. Cũng không phải hắn cố ý vắng vẻ khinh thị kia Lục công chúa, chỉ bất quá mỗi ngày đã tọa luyện công thời gian đến, không thể bị dở dang. Đến nơi có thể hay không chết trên lôi đài. Hắn nào có ngốc như vậy, thật đánh không lại khẳng định sẽ thi triển thuật pháp rời đi làm trái tiên luật ti giới luật, tối đa cũng liền quan mấy năm cấm đoán mà thôi. Hai cái canh giờ về sau. Hô. đem đan hà kinh vận chuyển ba cái đại chu thiên hứa thái bình, thở ra một hơi thật dài. Bởi vì hôm nay uống một chén nửa long đẳng hữu, hắn giờ phút này giống như là xối qua một trận mưa lớn bình thường, toàn thân trên dưới ướt sũng. Hắn vận chuyển một chút chân khí, đem đi một thân mồ hôi, vang một tiếng tất cả đều làm cho sạch sẽ. Một chén nửa long đẳng hữu, hai cái canh giờ, ba cái đại chu thiên, lại là tại thế tục loại hoàn cảnh này phía dưới, ngươi bây giờ tu hành tốc độ, hẳn là có thể miễn cưỡng bắt kịp Huyền Linh Cốt. Linh Nguyệt Tiên tử đối Hứa Thái Bình hôm nay tu hành tiến độ làm ra đánh giá. Thế tục thiên địa linh khí quá mức ô trọng, luyện hóa thời gian cũng muốn càng nhiều. Hứa Thái Bình em thầm nhẹ gật đầu, mà lại ta luôn cảm thấy thân thể biến trọng rất nhiều, giống như có đồ vật gì đặt ở trên thân. Hắn một bên hoạt động một chút gân cốt, một bên hướng Linh Nguyệt Tiên tử nói một chút chính mình tại cái này thế tục tu luyện cảm thụ. Trọc khí so linh khí trọng, điểm này Linh Nguyệt Tiên tử tự nhiên là biết. Phải biết có chút chỉ có trọc khí hỗn độn chi địa, người bình thường đi vào, thân thể khả năng đều sẽ bị trực tiếp đập vụn. Chờ một chút, trọc khí ép thân. Linh Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thái Bình, muốn hay không sớm thử một chút nhân hoàng kia bộ rèn thể chi pháp? Nàng bỗng nhiên ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ừm. Linh Nguyệt tỷ ngươi không phải nói, chờ hồi thứ bảy phong lúc luyện thêm sao? Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn hướng Linh Nguyệt Tiên tử xác nhận nói. Bộ này nhân hoàng rèn thể chi pháp, lại xương viêm đế hỏa lò quyết trong đó rèn thể chi pháp, hết thể phân ba bộ phận, phân biệt là xương đúa quyển sách, ép huyệt quyển sách, nâng bầu trời quyển sách, trong đó phối hợp ngươi kia một thân áp truyền thiết phương pháp hô hấp thổ nạp chính là xuất từ xương đúa quyển sách, ta hiện tại muốn nói với ngươi thì là đến từ ép huyệt quyển sách. Linh Nguyệt Tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Chẳng lẽ cái này ép huyệt quyển sách cùng trọc khí có quan hệ? Hứa Thái Bình tò mò hỏi. Linh Nguyệt Tiên tử gật đầu cười, sau đó tiếp tục nói, ép huyệt quyển sách bên trong có một chương liền gọi trọc khí ép bảy huyệt, thông qua một chương này giảng thuật dẫn đường chi pháp, tu sĩ có thể để trọc khí an toàn đi vào kia mấy chỗ khiếu huyệt, sau đó liền có thể mượn trọc khí chi trọng tiến hành ép huyệt, một viên đổ đầy trọc khí khiếu huyệt có thể để ngươi tâm thần cùng khiếu huyệt tiếp nhận tương đương với 3000 cân trọng lượng, này công hiệu vượt xa ngươi sử dụng áp thuyền thiết, mà lại trọc khí ép huyệt chỗ sinh ra trọng lượng trừ chính ngươi cùng chính ngươi thân thể, những người khác không cảm giác được, ngươi nếu là muốn giải trừ trọc khí ép huyệt hạn chế cũng rất đơn giản, chỉ cần mở ra khiếu huyệt đem cái kia đạo trọc khí dẫn xuất bên ngoài cơ thể là đủ. Chương 31, Lão Sơn Miếu, trận mưa này thật sự là tà tính. Chương 31, Lão Sơn Miếu, trận mưa này thật sự là tà tính. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức hai mắt tỏa sáng. Áp thuyền thiết đối với hắn hiệu quả bây giờ đã rất có hạn, trừ phi có thể tìm tới so áp thuyền thiết tốt hơn vật liệu, nếu không tiếp tục dùng loại phương pháp này rèn luyện gân cốt, hiệu quả sẽ không rất lớn. Linh Nguyệt tỷ, ta hiện tại liền muốn thử xem. Hứa Thái Bình một mặt nóng bỏng nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Nếu như không phải tại ngoài núi, hắn thật đúng không có địa phương đi thu thập trọc khí. Ta biết ngươi có thể chịu được cực khổ cũng có thể bị đau, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Giai đoạn hiện nay không muốn ham hố, muốn một chút xíu hướng khiếu huyệt bên trong gia tăng trọc khí, nếu không cái này ép huyệt pháp đối ngươi không những vô ích, ngược lại có hại. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Ta rõ ràng. Hứa Thái Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, Hứa Thái Bình bắt đầu tại Linh Nguyệt tiên tử chỉ điểm phía dưới, đem thiên địa linh khí bên trong trọc khí bóc ra ra, một chút xíu rót vào ép huyệt quyển sách ngón giữa định một chỗ khiếu huyệt. Quanh làm rót vào trọc khí, không sai biệt lắm tương đương với nặng 1000 cân lúc. Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động đột nhiên trở nên kịch liệt, bản năng muốn lấy tự thân linh lực đi tháo bỏ xuống nguồn sức mạnh này. Mà dưới người hắn ván giường thì là không có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết, tại Thanh Trúc cứ lúc, Hứa Thái Bình từ khi đeo lên áp thuyền thiết về sau, liền đem giường đổi thành giường đá, không phải vậy mỗi đêm đều sẽ bị áp sợ. Phanh! Hứa Thái Bình thử nghiệm vung một quyền, kết quả quyền tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Thế gian này rèn thể chi pháp, kỳ thật đều không khác mấy, chính là không ngừng mà đem thân thể ngươi có khả năng tiếp nhận trọng lượng cùng xung kích tăng lên tới cực hạn, lại một chút xíu đột phá cái này cực hạn. Từ đó có thể tiếp nhận càng nhiều trọng lượng cùng xung kích. Nhìn xem ngay tại Huy quyền Hứa Thái Bình, Linh Nguyệt tiên tử giải thích một câu. Có cái này ép huyệt quyển sách, vì sao còn có xương búa quyển sách đâu? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Hắn cảm thấy muốn rèn luyện thể phách, chỉ dựa vào cái này ép huyệt quyển sách liền đầy đủ. Ép huyệt quyển sách càng nhiều hơn chính là để thần hồn của ngươi cảm nhận được cỗ thân thể này có thể tiếp nhận cực cảnh ở nơi nào, mà xương búa quyển sách thì là để ngươi thân thể chân chính nắm giữ loại này cực cảnh, đem ngươi mỗi một cây xương cốt đều rèn luyện được so thép ròng còn cứng rắn hơn. Linh Nguyệt tiên tử nghiêm túc giải thích nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức giật mình. Đương nhiên, ép huyệt quyển sách một cái khác công hiệu, chính là có thể làm cho ngươi khiếu huyệt trở nên cứng cáp hơn. Nếu ngươi về sau bắt đầu luyện kiếm, cái này đem vô cùng hữu ích. Dù sao chân chính kiếm tu kiếm khí đều rất nặng. Linh Nguyệt tiên tử lại bổ sung một câu. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn bị người gõ vang. Một nữ tử âm thanh vang lên. Thái Bình đạo trưởng, liên quan tới phản kỳ hồ sơ, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thái Bình nghe vậy, tiến lên mở cửa phòng ra. Làm phiên điện hạ. Hứa Thái Bình tiếp nhận lục công chúa trong tay kia phần hồ sơ. Đạo trưởng ngài thật sự có nắm chắc sao? Lục công chúa như cũ có chút bận tâm. Không sao, đến lúc đó coi như thắng không được, hắn cũng không thể làm gì ta, dù sao ta là một tên tu sĩ. Thấy cái này lục công chúa quan tâm không giống giả mạo, Hứa Thái Bình liền không có lại qua loa, nghiêm túc trả lời nàng một lần. Cũng thế, đạo trưởng dù sao cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là trên núi tu sĩ. Nghe được Hứa Thái Bình nói như vậy, kia lục công chúa cũng thoáng qua nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là lục công chúa ngươi, nếu là ta không thể thắng phản kỳ, ngươi vẫn là muốn kiên trì lưu tại Ô Thiếu Quốc sao? Hứa Thái Bình hướng kia lục công chúa hỏi. Nếu như tại hắn thua tình huống phía dưới, cái này Lục công chúa kiên trì lưu tại Ô thiếu quốc tìm cơ hội, thì hắn nhiều nhất chỉ biết theo nàng 3 tháng.
Sẽ.
Lục công chúa không chút do dự gật đầu nói, chỉ cần ta nhiều tại Ô thiếu quốc nghỉ ngơi một ngày, ta Bạch thụ quốc dân chúng liền có thể an toàn một ngày. Nàng vừa cười vừa nói, kia chính ngươi đâu? Hứa Thái Bình nghiêm túc dò xét mắt vị này ngây thơ công chúa. Ta còn có mẫu hậu lưu lại cuối cùng một con cẩm nang, thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, chỉ cần mở ra cẩm nang, mẫu hậu chắc chắn vì ta chỉ rõ tiến lên con đường. Lục công chúa rất là chắc chắn nói, điện hạ như thế tin tưởng ngươi mẫu hậu. Hứa Thái Bình đối Lục công chúa trong miệng mẫu hậu bỗng nhiên có chút hiếu kỳ lên. Ta mẫu hậu chính là binh thánh truyền nhân, tinh thông binh pháp thuật tính toán, từ trước đến nay tính toán không bỏ sót. Lục công chúa nói lên chính mình mẫu hậu lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khâm phục. Vậy liền mời công chúa ngươi dặn dò một chút những thủ hạ của ngươi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát đi dận quyền sơn trang. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đối kia Lục công chúa nói, mặc kệ Lục công chúa trong miệng mẫu hậu phải chăng tính toán không bỏ sót, chỉ cần cái này Lục công chúa cảm thấy không có vấn đề, hắn liền sẽ không can thiệp. Tốt, người đạo trưởng kia ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Lục công chúa xông Hứa Thái Bình khẽ không người, sau đó quay người rời đi. Cho dù là ở buổi tối, khác nhất cử khẽ động đều mười phần đoan trang ưu nhã. Trên đời này thật có tính toán không bỏ sót sao? Đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh Linh Nguyệt Tiên Tử, nhìn qua kia Lục công chúa bóng lưng cảm khái một câu. Ta nhớ được gia gia của ta trước kia thường xuyên lẩm bẩm nói, thế sự vô thường, tính không bằng cược. Hứa Thái Bình chợt nhớ tới hắn gia gia thường xuyên tại bên miệng cầu nhỏ lời nói. Gia gia ngươi cũng là diệu nhân. Nghe xong lời này, Linh Nguyệt Tiên Tử phốc phốc một tiếng cười ra tiếng đạo. Hôm sau, đi tới nửa đường, Hứa Thái Bình cùng Lục công chúa bị một trận xảy ra bất ngờ mưa to ngăn trở đường đi, một đoàn người đành phải trốn vào một gian trong miếu hoang tránh mưa. Mà lúc này, bọn họ khoảng cách nộ quyền trang ở chỗ đó Hoàng Mai trấn, còn có 30-40 dặm địa. Trận mưa này thật sự là tà tính. Cửa miếu, một tên trên mặt có thật dài đao sẹo mập mạp thị vệ, hùng hùng hổ hổ đem thay đổi quần áo vắt khô. Lão tiền, cái này miếu lớn lên làm sao như vậy giống quan tài? Liên cái cửa sổ đều không có. Một tên thị vệ khác ngửa đầu mắt nhìn miếu hoang tấm biển. Chỉ thấy kia rách rách dưới môn biển bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy Lao Sơn miếu ba chữ to. Lão tiền, tiểu tống, các người hai người đổi tốt rồi quần áo tranh thủ thời gian tiến đến, có thể bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cái này lúc Tào Thiên hộ từ trong miếu hô hai người một tiếng. Vâng. Hai người lúc này ứng thanh, bước chân cực nhanh đi vào miếu bên trong. Tào Thiên hộ tại cửa miếu nhìn bốn phía liếc mắt một cái, phát hiện bên ngoài đã không có người về sau, lúc này liền đóng lại cửa miếu. Ầm. Ngay tại cửa đóng lại một cái chớp mắt, một tên nam tử tựa như trống rông xuất hiện bình thường, không nhúc nhích đứng ở cửa miếu. Hay là nói, hắn vẫn đang cửa miếu. Nam tử này, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân đỏ đầu, trên mặt còn có một đạo thật dài đao sẹo. Đương nhiên đó là lúc trước còn tại cửa miếu vặn quần áo lao tiền. Lại nhìn cái này ngoài miếu thời tiết, trừ có chút âm trầm bên ngoài, cái nào thấy lấy nửa điểm nước mưa. Chương 32, lão sơn miếu, lao tiền sở trường nhất đồ ăn. Chương 32, lão sơn miếu, lao tiền sở trường nhất đồ ăn trong miếu đổ nát. Bao quát Tào Tiên hộ tại bên trong bọn thị vệ, tựa hồ đối với này không có chút nào phát hiện, nhóm lửa nấu cơm, nhóm lửa nấu cơm, kiểm kê vật phẩm, kiểm kê vật phẩm. Mà Hứa Thái Bình, tắc ngồi một mình ở trước miếu một hàng kia nghe Bồ Tát pho tượng trước đùi tiểu nướng. Thái Bình đạo trưởng, đi chúng ta bên kia ngồi đi, chúng ta có trong cung đầu bếp đi theo, ngài có thể tới đến từ chúng ta Bạch thụ quốc ngự chủ tay nghề. Sở tướng quân cái này lúc tới đến Hứa Thái Bình trước mặt, hướng hắn phát ra mời. Không cần những vật kia ta ăn không quen. Hứa Thái Bình mắt nhìn đối diện đồ ăn, đi theo nhíu mày lắc đầu, sau đó dùng đao từ đùi dê thượng cắt xuống một miếng thịt tới. Nghe xong lời này, Sở tướng quân xấu hổ cười một tiếng. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy Hứa Thái Bình đây là xem thường bọn hắn Bạch thụ quốc mỹ thực, nhưng cũng vẫn là không nói gì, chỉ coi trên núi tu sĩ tính cách đều là như thế. Người đạo trưởng kia ngươi trầm dùng, nếu là cần cái gì, liền đến chi sẽ chúng ta một tiếng. Sở tướng quân cười xong Hứa Thái Bình chắc tay, lập tức liền quay người trở lại đám kia thị vệ ở chỗ đó khu vực kia. Những vật này ăn thật không có chuyện gì sao? Hứa Thái Bình nhìn qua đối diện bưng lên từng bàn thức ăn, vừa ăn chính mình nướng đùi dê, một bên ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Cũng liền kéo mấy ngày bụng đi. Linh Nguyệt Tiên Tử cười lên tiếng. Bất quá ăn bữa này quỷ yến về sau, bọn họ trên người dương khí liền sẽ suy yếu, chính là bình thường âm quỷ đều có thể tùy tiện thượng thân thể của bọn hắn, hoặc là để bọn hắn lâm vào ảo giác. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Thế mà thật là có quỷ yến loại vật này. Hứa Thái Bình một bên âm thầm cảm thán một câu, một bên ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đám kia thị vệ trước người bày biện từng loại sự vật. Những thức ăn này, có bày đầy một bàn chuột chết, có còn sống chim non, có bị đảo nát châu chấu cùng bùn đất chất hỗn hợp, thậm chí còn có một bàn giỏi, thấy Hứa Thái Bình có chút buồn nôn. Nhưng vô luận là kia tâm tư kín đáo Sở tướng quân, vẫn là kia làm việc ổn trọng Tào Thiên hộ, đều không có cảm thấy trước mắt sự vật có bất kỳ dị dạng, thậm chí còn đi theo một bên thị vệ ăn như gió cuốn. Chỉ có thể trước ủy khuất một chút các ngươi. Hứa Thái Bình có chút không đành lòng lẩm bẩm nói. Sớm tại trận kia mưa to rơi xuống lúc, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử liền đều phát giác được không thích hợp, nhưng đã quá muộn, trừ hắn ra cơ hồ tất cả mọi người chúng huyết thuật. Mà kia cái gọi là mưa to, trên thực tế bất quá là một trận đột nhiên nổi lên âm phong. Có thể nổi lên trận kia âm phong, cái này phía sau đầu kia tinh quái tu vi khẳng định không yếu, mặc dù không đả thương được tu sĩ chúng ta, nhưng đối với người bình thường đến nói lại là chí mạng, bên trong thuật về sau, nếu như cưỡng ép giải trừ, sẽ làm bọn hắn tâm trí tăng dã, biến thành đứng đốc. Duy nhất có thể giải trừ trên người bọn họ huyễn thuật phương pháp, chính là giết kia giấu ở những này tiểu quỷ phía sau đầu kia đại quỷ. Linh Nguyệt Tiên Tử vừa nói, một bên hướng sau lưng kia mấy pho tượng bùn pho tượng mắt nhìn. Chỉ thấy kia mấy pho tượng bùn pho tượng, mặc dù như trước vẫn là rách rách dưới dưới bộ dáng, có thể từng cái trên mặt lại đều sinh ra khiếp người nụ cười. Cũng chỉ có thể như thế. Hứa Thái Bình em thầm nhẹ gật đầu. Trận kia âm phong tới quá mức đột nhiên, hắn lúc ấy lại cùng Lục công chúa xe ngựa đi tại cuối cùng, chờ phản ứng lại lúc đã trễ. Đến nỗi Lục công chúa, tự nhiên cũng bên trong thuật, cho nên không có cách nào, bọn họ chỉ có thể hiện tại một bên yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi đầu kia đại quỷ hiện thân. Điện hạ. Đúng lúc này, một thân nam trang ăn mặc Lục công chúa từ chùa Miếu Thiên phòng bên trong đi ra, bên cạnh còn đi theo một tên thiếp thân nha hoàn. Có thể cho ta cũng thêm một đôi đũa. Lục công chúa cười đi hướng đám người. Điện hạ nhanh ngồi. Lao tiền, nhanh cho điện hạ cầm một bộ bát đũa. Sở tướng quân cùng Tào Thiên hộ tranh thủ thời gian tránh ra vị trí, sau đó dặn dò đầu bếp đi lấy bát đũa. Lục công chúa tắt từ nha hoàn trong tay tiếp nhận một con bồ đoàn, thoải mái tại Tào Thiên hộ cùng Sở đại tướng quân trung gian ngồi xuống. Nàng dọc theo con đường này, thường xuyên cùng thủ hạ thị vệ cùng ăn, một đám thị vệ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại nếu không phải nàng như thế thương cảm thủ hạ, đám người này cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mà bước lên lấy lớn như vậy phong hiểm, một đường hộ tống nàng từ Bạch Thụ quốc đi vào cái này Ô Thứ quốc. Điện hạ, ngươi nếm thử cái này xa xỉ hương ngọc châm, kia là lão tiền sở trường nhất đồ ăn. Tào Thiên hộ cái này lúc chỉ vào trước mặt một món ăn hướng Lục công chúa giới thiệu nói. Đúng, 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 điện hạ ngươi mau nếm thử. Những người khác cái này lúc cũng nhao nhao phụ họa. Chỉ là xa xa Hứa Thái Bình, khi nhìn đến một màn này về sau, lại là nhịn không được nhăn lại lông mày. Trong mắt hắn, Tào Thiên hộ để Lục công chúa ăn cái kia đạo đồ ăn, cái nào là cái gì xa xỉ hương ngọc châm, chính là một bản bị băng quang rán. Vậy ta có thể nhất định phải nhiều nếm mấy bữa. Lục công chúa rất là vui vẻ tiếp nhận nha hoàn đưa tới đũa, đưa tay liền từ chén kia bên trong kẹp ra một con rán. Đũa công phu, 10 phần được. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình cùng bên cạnh Linh Nguyệt Tiên tử liếc nhau một cái. Ngươi nếu là nhìn không được, liền đem nàng gọi qua đi, thiếu cái một hai người không ăn, vấn đề không lớn. Linh Nguyệt Tiên tử cái này lúc cũng có chút không đành lòng. Một đám cậu thả hán tử ăn cũng liền ăn cái này, tiểu công chúa nếu là sau đó biết được việc này, đoán chừng trong lòng cả một đời đều không qua được đạo cảm này. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Điện hạ. Hắn đứng dậy hô kêu Lục công chúa một tiếng. Đạo trưởng. Nghe được Hứa Thái Bình âm thanh, Lục công chúa lây ra ở trong tay bữa, quay đầu nhìn về Hứa Thái Bình nhìn lại. Đến nếm thử ta đuổi cựu nướng đi. Hứa Thái Bình cười hướng trên tay còn kẹp lấy nửa cái con rán Lục công chúa vây vây tay. Đạo trưởng tự mình mời, vậy ta khẳng định được nếm thử. Lục công chúa mang trên mặt mấy phần ngạc nhiên hồi đáp. Có thể cùng trên núi tu sĩ thân cận cơ hội, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đạo trưởng ngài chờ một chút, ta trước nếm thử lão tiền xào nấu cái này xa xỉ hương ngọc châm. Để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, kia Lục công chúa vẫn là đối nàng trong tay con rán nhớ mãi không quên, đang khi nói chuyện lại muốn hướng miệng bên trong nhét. Khu khu cụ. Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng. Đạo trưởng làm sao rồi? Nghe được Hứa Thái Bình tiếng ho khan, kia Lục công chúa lần nữa đem đầu chuyển hướng Hứa Thái Bình, nhưng như cũng không có để đũa xuống. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu thích ăn kia cái gì xa xỉ hương ngọc châm a? Hứa Thái Bình nhịn không được ở trong lòng chế nhạo một câu. Cái này đùi cừu nướng, vật liệu là trên núi dây vàng, nướng chi pháp dùng cũng là trên núi cổ pháp, hương vị đặc biệt, vì không bị cái khác đồ ăn vị lẫn lộn, đang thưởng thức trước đó, còn mời điện hạ chớ có đi ăn cái khác thức ăn. Đầu óc chuyển động rất nhanh Hứa Thái Bình, lúc này tìm cái lý do. Một bên Linh Nguyệt Tiên tử yên lặng vì Hứa Thái Bình cơ trí giơ ngón tay cái lên. Chương 33, Lão Sơn Miếu, quyết định ác nhân làm đến cùng chương 33, Lão Sơn Miếu, quyết định ác nhân làm đến cùng như vậy à, vậy ta có thể nhất định phải nếm thử. Nghe được Hứa Thái Bình nói như vậy, kia Lục công chúa không những không có cảm thấy phản cảm hoặc là khó chịu, ngược lại một mặt mừng rỡ, dường như không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Không phải liền là đuổi cừu nướng sao, còn có thể có cái gì mùi khác. Đầu bếp kia lão tiền cái này lúc lẩm bẩm một câu. Nghe nói như thế, Tào Thiên hộ cùng kia sở tướng quân cùng nhau chừng kia lão tiền liếc mắt một cái, chừng được kia lão tiền lúc này lùi về đầu. Hai người mặc dù cũng trúng huyết thuật, nhưng lại cũng không có quên thân phận của Hứa Thái Bình. Mà Hứa Thái Bình bên này, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn là nghe được kia lão tiền lời nói. Tựa như là kia từng bản thức ăn giống nhau. Lúc này trong mắt mọi người chất phác đàng hoàng lão tiền, ở trong mắt Hứa Thái Bình thì là một đầu toàn thân tản ra hôi thối khí tức, có thể đứng thẳng đi lại dê rừng tinh. Thử, còn dám đánh giá ta đuổi cừu nướng? Chờ đem ngươi chủ tử dẫn ra, ta cái thứ nhất chặt ngươi. Hứa Thái Bình ở trong lòng ghi lại một bút. Đến nỗi kia dê rừng tinh có thể hay không phát hiện chính mình không có bên trong huyễn thuật chuyện này, hắn ngược lại là không lo lắng. Bởi vì dựa theo Linh Nguyệt Tiên tử thuyết pháp, con dê rừng này tinh chỉ là một loại cấp thấp tinh mị, làm hết thảy đều là dựa theo sau lưng chủ nhân mệnh lệnh làm việc, vừa mới kia vài tiếng nói thầm, cũng chỉ là bản năng đang bắt chước lấy lão tiền. Thái Bình đạo trưởng, quay dậy. Lục công chúa cái này lúc tự mình bưng chính mình tiểu bộ đoàn, mười phần khéo léo ngồi xuống Hứa Thái Bình giá nương đối diện, hai tay bưng một con mâm, lộ ra một mặt mong đợi bộ dáng. Điện hạ mời nếm thử. Hứa Thái Bình lúc này cắt đuổi dê thượng mềm nhất một khối, đem này bỏ vào Lục công chúa trong tay trong mâm. Chợ ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm kia Lục công chúa. Bởi vì dê rừng tình kia một tiếng nói thầm, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu thấu thắng bại dục, muốn nhìn một chút Lục công chúa đánh giá. Đa tạ đạo trưởng. Lục công chúa thật vui vẻ cầm lấy nha hoàn đưa tới đũa, đem khối kia thịt nướng kẹp tiến miệng bên trong. Ừm. Bất quá nàng tại kẹp lên khối kia thịt dê chuẩn bị bỏ vào trong miệng lúc, lông mày chợt nhíu, tựa hồ là người được cái gì không tốt lắm nghe hương vị. Nhưng khi nhìn đến Hứa Thái Bình chính một mặt mong đợi nhìn xem chính mình về sau, Lục công chúa liền không có lại nghĩ cái khác, một tay lấy khối kia nướng thịt dê nhét vào miệng bên trong. Thịt dê vừa vào miệng, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy kia Lục công chúa mặt, một chút xíu trở nên vặn vẹo lên, tựa như ăn vào cái gì rất khó ăn đồ ăn. "Linh Nguyệt tỷ, chuyện gì xảy ra?" Thấy Lục công chúa phản ứng như thế, Hứa Thái Bình cảm giác có chút không thích hợp, lúc này ở trong lòng hỏi Linh Nguyệt tiên tử một tiếng. Nên là đầu kia tinh quái vì để cho bọn hắn ăn bị ăn, dùng huyền thuật lẫn lộn các nàng bị giác, để khó ăn trở nên ăn ngon trở nên khó ăn. Linh Nguyệt tiên tử có chút không cảm thấy kinh ngạc nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì như thế vừa đến, cái này Lục công chúa liền không có khả năng nếm được ra hắn cái này thịt nướng chân thực hương vị. Bất kỳ một cái nào đâu biết, cũng không nhìn không được khách nhân ở ăn chính mình xào nấu đồ ăn lúc, lộ ra Lục công chúa nét mặt bây giờ. Nhưng để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, kia Lục công chúa mặc dù một mặt thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn là đem kia đùi cừu nướng cho hết nuốt xuống. Thái Bình đạo trưởng, cái này nướng thịt dê, thật sự là rất đặc biệt mùi vị đâu. Nuốt xuống trong miệng thịt dê về sau, kia Lục công chúa cố gắng gạt ra vẻ tươi cười nói. Thấy cảnh này, một bên Linh Nguyệt tiên tử âm thầm tán thưởng một câu nói, tiểu nha đầu này tính tình ngược lại thật sự là không sai, một điểm hoàng thất giá đỡ đều không có. Kỳ thật không chỉ là Linh Nguyệt tiên tử, Hứa Thái Bình đối cái này Lục công chúa hảo cảm cũng gia tăng không ít. Thái Bình đạo trưởng, nếu ta cũng đã hưởng qua liền không quấy rầy ngài dùng bữa, ta lại đi đếm thử lao tiền làm xa xỉ hương ngọc trâm. Lục công chúa xông Hứa Thái Bình cười cười, sau đó liền chuẩn bị đứng lên. Thấy cái này Lục công chúa vẫn là đối kêu bản con rắn nhớ mãi không quên, Hứa Thái Bình nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là quyết định ác nhân làm đến cùng. Điện hạ chỉ nếm thử một miếng liền không nghĩ lại nếm, chính là cảm thấy ta cái này thịt nướng không ngon miệng. Hứa Thái Bình giả vờ như có một tia không vui nhìn về phía kia Lục công chúa. Cái này, Lục công chúa sửng sốt. Đạo trưởng hiểu lầm ngài cái này đùi cừu nướng, tươi non ngon miệng, rất là mỹ vị, chỉ bất quá. Nếu như thế, vậy liền nhiều nếm mấy khối đi. Không đợi Lục công chúa nói hết lời, Hứa Thái Bình liền một thanh đánh gãy nàng, đồng thời lại từ đùi dê thượng cắt xuống một miếng thịt bỏ vào Lục công chúa nguyên bản đã dùng qua trong mâm. Cái này. Lục công chúa ánh mắt tràn ngập dãy rủa thần sắc. Điện hạ, cái này lúc đối diện Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ nhao nhao đứng lên, dường như muốn tới giúp Lục công chúa giải vây. Sở tướng quân, Tào Thiên Hộ, ngươi hai người vẫn là tiếp tục bồi chúng tướng sĩ uống rượu đi, ta vừa vặn muốn cùng Thái Bình đạo trưởng tâm sự nộ quyền trang chuyện. Lục công chúa dùng ánh mắt ra hiệu hai người kia ngồi xuống. Hai người lúc này hiểu ý, dù có không đành lòng, nhưng vẫn là quyết định tôn trọng Lục công chúa quyết định. Đạo trưởng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục công chúa một lần nữa tiếp nhận Hứa Thái Bình đưa tới mâm ngồi xuống. Lập tức, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi ý, cầm đũa kẹp lên khối kia thịt dê, cực nhanh đem này đưa vào trong miệng, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nuốt xuống dưới. Hô, nuốt xuống về sau, nàng như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Bộ dáng này, thấy Hứa Thái Bình có chút dở khóc dở cười, thậm chí thật sự có chút hoài nghi mình cái này thịt nướng hương vị. Mà kia chính đại khẩu đóa di lấy thịt chuột cùng côn trùng Táo Thiên Hộ, thỉnh thoảng sẽ quay đầu hướng bên này nhìn một chút, đi theo cùng nhau xông Lục công chúa lộ ra ánh mắt đồng tình. Ăn con rắn côn trùng thế mà đồng tình lên ăn tương ngào ngạt thịt nướng người đến, tràn diện này rất là quỷ dị. Hương vị như thế nào? Quyết định ác nhân làm đến cùng Hứa Thái Bình, không đợi kia Lục công chúa đưa ra bất kỳ dị nghị gì, liền vượt lên trước dò hỏi. Hương vị rất tốt. Lục công chúa chỉ cảm thấy đây là nàng đời này đến nay nói qua nhất trái lương tâm lời nói. Nếu mùi vị không tệ, kia điện hạ liền nhiều nếm thử, nơi này còn có rất nhiều. Hứa Thái Bình mỉm cười lại cho Lục công chúa cắt một khối. Được. Tốt. Lục công chúa khóc không ra nước mắt. Chương 34, Lão Sơn Miếu, đến tiên chúng ta dùng bữa. Chương 34, Lão Sơn Miếu, đến phiên chúng ta dùng bữa. Bất quá để Hứa Thái Bình cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiếp xuống dù là ăn một đại bàn dương lục, cái này Lục công chúa cũng từ đầu đến cuối không có hướng mình hiện lộ ra bất luận cái gì chán ghét hoặc là vẻ không vui, thậm chí còn cao hứng bừng bừng hướng hắn giới thiệu nàng Bạch Thụ quốc phong thổ. Nếu như không phải nhìn nàng ăn thì lúc đều dựa vào nuốt sống, Hứa Thái Bình đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không chính mình giải trừ quỷ vật kia miễn thuật. Mặc dù biết nàng là bởi vì muốn cầu cạnh Thái Bình ngươi mới có thể như thế nhường nhịn, nhưng có thể làm đến ánh mắt bên trong không có chút nào đoán sắc, cái này Lục công chúa tính tình thật đúng là đáng yêu, cũng khó trách nhóm này thị vệ có thể một mực như vậy khăng khăng một mực theo sát nàng. Cùng Hứa Thái Bình song song ngồi Linh Nguyệt tiên tử linh thể, tay xử lấy cái cằm, cười nhìn lên trước mặt Lục công chúa. Cùng ta trong tưởng tượng công chúa rất khác biệt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn vừa nói, thiên về một bên một chén pha loãng rất nhiều lần long đặng ỉu, lặng yên không một tiếng động tới đến thịt nướng bên trên, sau đó lại cắt xuống một khối đưa tới thần tình kia đã hơi say rượu Lục công chúa trước mặt. Đạo trưởng, ta thật ăn không vô. Lục công chúa mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là tiếp tới, ngụm nhỏ cắn xé. Thời khắc này nàng ánh mắt có chút mê ly, xem ra đã có chút men say. Bên kia Quỷ Yến không sai biệt lắm kết thúc bọn họ trên người dương khí tả được không sai biệt lắm, phía sau kia tinh quái cũng nên đi ra. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc hướng đối diện đám người kia mắt nhìn. Lúc này bao quát Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ tại bên trong đám người, mặc dù còn tại vừa nói vừa cười, nhưng vô luận là giọng nói chuyện vẫn là một chút tứ chi động tác, đều đã trở nên nhu hòa rất nhiều, hoàn toàn không có vừa mới sức sống. Mà cái này chùa miếu bên trong nhiệt độ cũng rõ ràng lạnh xuống dưới rất nhiều, không ít người cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, ngoài miếu đống nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Cứ việc có chút suy yếu, nhưng kia Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ cũng đều lập tức cảnh giác lên. Trong miếu hảo hán, có thể hay không để ông nội ta tôn đến trong miếu tránh mưa? Ngoài miếu đống nhiên truyền đến một cái lão giả run rẩy âm thanh. Ta đi xem một chút. Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ liếc nhau một cái, sau đó bước nhanh hướng cửa miếu đi đến. Lục công chúa tại Hứa Thái Bình bên cạnh, bọn họ cũng là không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kẹt kẹt. Cửa miếu mở ra. Sở tướng quân chỉ thấy, ngoài phòng đứng một tên toàn thân ướt sũng lão giả, còn có một tên khoác trên người áo tơi cô bé nhỏ. Lão nhân gia, cái này đêm hôm khuya khoắt ngài tại sao lại ở chỗ này? Sở tướng quân rất là cảnh giác hỏi. Bởi vì chỉ có buổi tối, chúng ta mới có thể ra môn kiếm ăn nha. Lão giả cười hắc hắc. Đối mặt quỷ dị như vậy đủ cười, cùng quỷ dị như vậy trả lời, kia sở tướng quân thế mà không có phát giác được bất cứ dị thường nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lục công chúa nói, tiểu thư, cái này đối với ông cháu muốn vào miếu tránh mưa. Để bọn hắn vào đi, các ngươi ăn uống cũng cho bọn hắn phần một chút. Mặc dù có chút chóng mặt nhưng Lục công chúa vẫn gật đầu, lên tiếng. Mà ở trong mắt Hứa Thái Bình, kia nơi nào là một đôi ông cháu, rõ ràng là một con không ngừng thở hổn hển heo rừng tinh, cùng một tên sắc mặt trắng bệnh, có một đôi tròng mắt màu vàng nóng yêu dị nữ tử, mà tại nữ tử phía sau cái mông còn kéo lấy một đầu lông tóc xóa tung cái đuôi to. Hóa ra là hồ ly tinh a, khó trách như vậy am hiểu huyết thuật. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc một mặt giật mình nói, là hồ ly hồn phách biến thành tinh mị. Hứa Thái Bình đang nhìn đầu kia heo tinh cùng hồ ly tinh tại bị sở tướng quân mời vào đồng thời, trong lòng không khỏi hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi thăm một câu. Cũng không nhất định, có chút nhiễm hồ yêu khí tức linh vật, ở trong núi sát khí nhuộm dần phía dưới, cũng sẽ hóa thành loại này tinh mị. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp. Ầm. Cái này lúc, kia heo tinh một cước đá vào miếu hoang cửa lớn bên trên, sau đó cùng liền thở hổn hển canh giữ ở cổng, sau đó nhìn qua trong miếu đám người, bắt đầu càng không ngừng chạy nước bọn. Hiển nhiên nó đây là tại đề phòng trong miếu người chạy trốn. Mà hồ ly tinh kia thì là tại sở tướng quân chỉ dẫn dưới, đi đến bọn thị vệ tiệc rượu bên cạnh bàn, sau đó hướng bốn phía đảo mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống Lục công chúa trên người. Lúc này Lục công chúa giống như Hứa Thái Bình, khí tức trên thân đã bị Linh Nguyệt tiên tử ẩn tàng, lại thêm có chút hơi say rượu, cho nên xem ra cùng ăn qua quỷ ăn tảo thiên hộ bọn hắn không có gì khác biệt. Thấy cảnh này, kia sắc mặt trắng bệnh hồ ly tinh, khóe miệng nhịn không được lộ ra một đạo khiếp người nụ cười. Mà nàng nụ cười này, kia giả trang đầu bếp lao tiền dê rừng tinh, còn có trong miếu kia mấy tôn tượng Bồ Tát, cũng đều cùng nhau lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Trang diện trong lúc nhất thời dị thường âm trầm. Đùng, đùng, đùng. Tại ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau, hồ ly tinh kia không nhìn một bên sở tướng quân mời, phủi tay, sau đó dùng một loại cực kỳ lanh lảnh tiếng nói cười lạnh nói, các con, đến phiên chúng ta dùng nữa. Hi 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 hi. Vừa dứt lời, cửa miếu tinh quái cùng nhau phát ra khiếp người tiếng cười. Nghe được tiếng cười kia về sau, trong miếu đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cực kỳ khó chịu. Mà kia sở tướng quân cái này lúc dường như phát giác được cái gì, khí tức hư nhược hắn, lúc này rút kiếm ra đến, sau đó một bên hướng Lục công chúa bên kia phóng đi, một bên cố gắng hô lớn, điện hạ chạy mau, nơi này không thích hợp. Ầm. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trên đầu liền chịu kia dê rừng tinh một cái một côn, lập tức bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Phanh, ầm. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi ngay ngắn trên hương án kia mấy pho tượng bùn, cái này lúc cũng nhao nhao nhảy xuống tới, một cước một cái, đem hoàn toàn thành tỉnh lấy mấy tên thị vệ tất cả đều đạp mất đi. Nha đầu kia lưu lại cho ta, những này nam tử liền giao cho các ngươi hưởng dụng đi. Nữ tử che miệng cười một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý bên cạnh những cái kia tinh quái thủ hạ, trực tiếp hướng phía Lục công chúa cùng Hứa Thái Bình đi đến. Thật là một cái mỹ nhân à, chờ bản tiên ăn ngươi tâm can, lột ngươi cái này một bộ da túi mặc lên người, nhất định có thể đem những người đọc sách kia cùng phú gia công tử mê được thần hồn điên đảo. Nữ tử ngồi xổm người xuống đi, đưa tay nâng lên Lục công chúa cái cằm. Đến lúc đó cần phải nhớ nhiều bôi chút son phấn, tốt đi vừa đi, ngươi kia một thân hồ ly mùi khai. Ngay tại nữ tử kia liếm láp đầu lưỡi, muốn cắn một cái vào Lục công chúa cái cổ lúc, nguyên bản xử lấy cái cằm chợp mắt Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn về phía nữ tử kia. Chương 35, lão sơn miếu, ai sai xử các ngươi làm chương 35, lão sơn miếu, ai sai xử các ngươi làm bạch. Lời vừa nói ra, hồ ly tinh kia liền vô cùng cảnh giác hướng sau bay ngược mà ra. Một đầu đuôi cáo lập tức từ cái mông sau đưa ra ngoài. Như vậy cẩn thận, trước kia làm không ít loại chuyện này a. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên đứng dậy, đồng thời kia một thân kiểm chế thật lâu khí tức ba động, tự quanh người hắn ầm vang nổ tăng ra. Đi theo, hắn kia một thân đan hà chân khí, quanh một tiếng trùng trùng điệp điệp giống như thủy triều rót đầy toàn bộ miếu hoang. Ầm. Chỉ một thoáng, kia mấy đầu đang chuẩn bị đối hôn mê thị vệ hạ thủ tinh quái, cùng nhau bị đập bay trên mặt đất. Đầu kia dê rừng tinh, càng là không thể chịu đựng lấy cỗ này chân khí xung kích, tại chỗ vỡ ra, hóa thành một đoàn tà khí phiêu đãng tại trong miếu, chỉ để lại một con sừng dê đùng một tiếng rớt xuống đất. Còn lại tinh quái dù không đến nỗi như thế, nhưng từng cái cũng đều đang liều mạng chống cự lấy đan hà chân khí xâm nhập. Chính như Thanh Tiêu sư minh xuống núi trước nói với Hứa Thái Bình như thế, tại chính thức tu sĩ trước mặt, những này sơn tinh quỷ mị chính là giấy không chịu nổi một kích. Thế mà là trên núi tu sĩ. Hồ ly tinh kia một mặt hối hận nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này nó quanh thân chính nổi lên nhàn nhạt lam quang, chính là tầng này lam quang giúp nó chống lại bốn phía đan hà chân khí. Rất hiển nhiên, đầu này hồ ly tinh trên thân có một kiện có thể chống cự chân khí bảo vật. Hứa Thái Bình cái này lúc tiến lên một bước, một cái tay đỡ tại trên chuôi đao, một cái tay năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám lửa. Mặc dù chỉ là lấy đạn hỏa thuật ngưng tụ ra chân khí hỏa diễm, nhưng này đối với tinh mị một loại yêu vật lực uy hiếp, vẫn như cũ so bình thường thuật pháp muốn càng mạnh. Hồ ly tinh một mặt sợ hai hướng về sau lui lại mấy bước. Ai sai xử ngươi ở đây mai phục chúng ta? Hứa Thái Bình nâng đoàn kia hỏa diễm hướng hồ ly tinh kia hỏi. Hắn không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, vừa mới tại bọn hắn đi ngang qua tòa này miếu hoang lúc, hồ ly tinh này liền mai phục tốt rồi. Không ai sai xử ta. Hồ ly tinh cắn răng nói. Ta chỉ là hỏi ngươi ai chỉ điểm, cũng không có hỏi ngươi, có phải hay không ai chỉ điểm.
Hứa Thái Bình xông hồ ly tinh kia mỉm cười.
Hồ ly tinh nghe vậy sắc mặt đại biến, sau đó lần nữa cắn răng nghiến lợi oán hận nói, ngươi cho dù là trên núi tu sĩ lại như thế nào, bọn nó bây giờ đều chúng ta huyễn thuật, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể giết bọn hắn.
Tùy thời.
Ngươi thi triển chú sát chi thuật là cần 10 hơi thời gian, vẫn là 5 hơi, hoặc là nói 3 hơi.
Hứa Thái Bình vừa nói, một bên bàn tay một nắm, bóp tắt đoàn kia hỏa diễm, đi theo đem tay phóng tới xuân hổ trên chuôi đao, lại đem một thân đan hà chân khí chuyển hóa làm hỏa nguyên. Theo bên một tiếng, vừa mới còn lạnh như băng tấu xương đan hà chân khí, trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực.
Trong miêu đám kia tinh mị, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm chi sắc.
Chính là hồ ly tinh kia, cũng lộ ra phi thường vẻ mặt thống khổ.
Vẫn là nói so ta rút đao tốc độ càng nhanh.
Hứa Thái Bình đem làm ra rút đao động tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đầu kia hồ ly tinh.
Một cỗ vô hình cảm giác áp bách, theo ánh mắt của hắn, ở vang ép hướng đầu kia hồ ly tinh.
Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi được cam đoan, không thể hại ta.
Hồ ly tinh thở dài, giơ tay lên, lựa chọn đầu hàng.
Kia song câu người trong con ngươi, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt kia ôn nhu được đủ để đem bách luyện cương hóa làm ngón tay mềm.
Mà chính là tại nó lộ ra loại ánh mắt này một cái chớp mắt.
Hứa Thái Bình bụt một tiếng rút ra bên hông xuân hồ đao, mãnh liệt sóng nhiệt theo đao quang ầm vang phách chạm hướng hồ ly tinh kia.
Bá một tiếng, hồ ly tinh trong khoảnh khắc bị đánh làm hai nửa.
Một cỗ yêu khí lập tức phóng lên tận trời hóa thành một đoàn sương mù xám, như cuồng phong hướng miếu hoang cổng bay đi.
Thu.
Hứa Thái Bình không chút hoang mang mở ra thanh hồ lô nắp bình, sau đó giơ tay lên, đem hồ lô kia miệng nhắm ngay đầu kia hồ ly tinh.
Hưu một tiếng, một cỗ cường đại hấp lực từ trong hồ lô sinh ra, trực tiếp đem kia đã từ trong khe cửa chạy trốn đoàn kia sương mù xám cho hút vào.
Cái này sương mù xám dĩ nhiên chính là hồ ly tinh kia tàn hồn biến thành, nếu để cho nó trốn đợi khi tìm được phụ thân chi vật, rất nhanh liền lại có thể trọng sinh.
Sớm tại quyết định ôm cây đợi thỏ lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Hứa Thái Bình liền đã thương định tốt rồi đối sách.
Thanh hồ lô mặc dù thu yêu thu quỷ năng lực trước mắt còn rất yếu, nhưng đối phó loại này nhỏ yếu tinh mị tàn hồn biến thành một sợi tinh khí vẫn là không có vấn đề.
Linh Nguyệt tỷ, có thể từ hồ ly tinh này tàn hồn bên trong nhìn thấy thứ gì sao?
Hứa Thái Bình một bên hướng hồ ly tinh kia thi thể đi đến, một bên ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi.
Hắn cũng không muốn dọc theo con đường này đều bị người âm thầm theo dõi,
cần chút thời gian.
Linh Nguyệt Tiên Tử dường như đang bận, chỉ giản lược hồi Hứa Thái Bình một câu.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó xoay người từ dưới đất nhặt lên một đầu xuyên đầy hồ ly răng vòng tay.
Hồ ly tinh kia, chẳng lẽ là sâu này vòng tay biến thành?
Hứa Thái Bình trong miệng lẩm bẩm nói.
Hắn từng ở trong sách đọc qua, trong sơn giã những này tinh mị, đại đa số một ít phụ linh chi vật hấp thu trong núi sát khí biến thành.
Đạo trưởng.
Đúng lúc này, Lục công chúa vút mắt hô Hứa Thái Bình một tiếng.
Hồ ly tinh vừa chết, nó thi triển huyễn thuật liền giải trừ, cho nên thời khắc này Lục công chúa mặc dù còn có mấy phần men say, nhưng ý thức đã dần dần thanh tỉnh.
Ngài đây là đang làm cái gì?
Thấy Hứa Thái Bình ngồi xổm trên mặt đất lật qua tìm xem, Lục công chúa có chút không hiểu.
Điện hạ ngươi nhìn chung quanh một chút.
Hứa Thái Bình vừa nói, một bên thu hồi này chuôi vòng tay, đứng dậy.
Bốn phía.
Nghe vậy Lục công chúa hướng bốn phía nhìn nhìn, kết quả trên thân kia cuối cùng bẻ say, trong nháy mắt tiêu tán.
Nơi này nào có cái gì miếu hoang, đây chính là một mảnh mọc đầy cỏ dại bãi tha ma.
Đạo trưởng, đây là nơi nào?
Chúng ta không phải là tại kia trong miếu đổ nát nghỉ chân sao?
Lục công chúa có chút khẩn trương bước nhanh đi đến Hứa Thái Bình bên cạnh.
Nàng lại hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó liếc mắt một cái liền trông thấy ngã chồng vó nằm trên mặt đất một đám thị vệ, còn có bọn thị vệ trung gian, kia mấy cố bộ dáng xấu xí tinh quái thi thể.
Chúng ta gặp gỡ yêu tình, chúng bọn chúng huyễn thuật.
Nàng bỗng nhiên phản ứng lại.
Đúng, còn nhớ rõ trận kia mưa to sao?
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
Chẳng lẽ nói từ kia một trận mưa lớn bắt đầu, chúng ta gặp gỡ hết thảy liền đều là ảo giác.
Lục công chúa hồi tưởng lại lúc trước từng màn, chỉ cảm thấy một trận lưng phát lạnh.
Mà tại lúc này, kia Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ cũng đều vừa tỉnh lại.
Hai người đang nhìn thanh hoàn cảnh chung quanh, còn có bên cạnh kia từng cô yêu vật thi thể về sau, cũng đều một mặt kinh ngạc.
Điện hạ, ngươi không có sao chứ?
Sở tướng quân tranh thủ thời gian xông Lục công chúa hô một tiếng.
Có đạo sinh trưởng ở, ta không có việc gì.
Lục công chúa mặt mũi tràn đầy sợ lắc đầu, không tự giác cùng Hứa Thái Bình lại tới gần một chút.
Nơi này vì cái gì có một bàn chuột chết?
Cái này lúc, một tên tỉnh lại thị vệ phát hiện trên đất mâm.
Nơi này còn có một bàn con rán.
Mẹ!
Còn có một bàn giỏi bò.
Cái này lúc, càng nhiều trang cổ quái đồ ăn mâm, bị đám người phát hiện.
Kia Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ liếc nhau một cái, sau đó trong đầu xuất hiện một cái từ, yến.
Chương 36, Lao Sơn Miếu, chim sẻ nút đằng sau hoàng tức. Chương 36, Lao Sơn Miếu, chim sẻ nút đằng sau hoàng tức. Một cái mắt, sắc mặt hai người, xoát một chút trở nên hoàn toàn trắng bệnh.
Cái này sẽ không là cái kia trong truyền thuyết, yêu tinh lấy tính mạng người ta trước đó, vậy quỷ yến à?
Chẳng lẽ là, những vật này, chúng ta vừa mới đều ăn qua rồi.
Cái này lúc, cái khác thị vệ cũng phát hiện điểm này.
Đạo trưởng,
Lục công chúa lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, muốn hướng hắn xác nhận một chút.
Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ, cái này lúc cũng đều một mặt khẩn trương đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình.
Không sai, mới vừa lên núi lúc các ngươi liền trúng một đầu hồ ly tinh huyết thuật, muốn tại không thương tổn đến các ngươi tình huống dưới, giải trừ các ngươi trên người huyết thuật, ta cũng chỉ có thể ôm cây lợi thỏ, chờ hồ ly tinh kia xuất hiện.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
Hồ ly tinh kia đâu?
Lục công chúa truy vấn.
Chết rồi, nó không chết, các ngươi huyết thuật sao có thể giải trừ?
Hứa Thái Bình hồi đáp.
Nghe xong lời này, Lục công chúa lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Đạo trưởng, kia bị ăn, chúng ta có phải hay không đều
ăn rồi?
Tào Thiên Hộ cái này lúc chỉ trên mặt đất kia từng bàn canh thừa thịt muội có chút khẩn trương hướng Hứa Thái Bình hỏi. Lục công chúa ngay từ đầu không có chú ý tới, hiện tại nghe kia Tào Thiên Hộ kiểu nói này, khuôn mặt nhỏ lập tức cũng trắng bệnh một mảnh, suýt nữa liền nôn mửa đi ra. "Đạo trưởng, ta..." Lục công chúa lập tức cũng một mặt khẩn trương nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, đều ăn." Hứa Thái Bình thản nhiên nói. Nghe xong lời này, bãi tha ma bên trên lập tức mẹ âm thành một mảnh. Đám người nôn mửa thời điểm, cũng nhao nhao hồi tưởng lại lúc trước chúng huyễn thuật lúc, bọn họ ăn như gió cuốn một màn kia màn, lập tức nôn mửa thanh âm càng ngày càng nhiều. Mà Lục công chúa cũng hồi tưởng lên, lúc ấy chính mình giống như vẫn nghĩ đến thử kêu bản xa xỉ hương ngọc trầm, kết quả lại bị Hứa Thái Bình gọi tới nếm hắn nướng thịt dê. "Đa tạ đạo trưởng." Lòng tràn đầy nghĩ mà sợ Lục công chúa, mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Hứa Thái Bình nói lời cảm tạ. "Không khách khí, cái này vốn là ta chỗ chức trách." Hứa Thái Bình lắc đầu. "Đạo trưởng, kia bản xa xỉ hương ngọc trầm là cái gì làm?" Lục công chúa có chút sợ hướng Hứa Thái Bình hỏi. "Cái kia..." Hứa Thái Bình chỉ kia còn thừa lại non nửa bản con rán. "Mẹ." Lục công chúa chỉ nhìn mắt, liền ngay tại chỗ nôn mửa đi ra. "Đùng, đùng, đùng." Mà đúng lúc này, dưới ánh trăng bãi tha ma bên trên, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. "Tốt một chiêu ôm cây đợi thỏ." Một tên người đeo trường kiếm thanh niên áo trắng từ bãi tha ma phía dưới đi ra. "Ngươi là người phương nào?" Vừa nhìn thấy đột nhiên đến cái người xa lạ, Sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ bọn hắn cũng không lo nổi đi lau bên miệng ô uế, từng cái nhấc lên trong tay binh khí cảnh giác lên. Tại Hạ Tiên Hà núi, Tiêu Giao phái đệ tử hoàng tước, bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau cái kia hoàng tước. Thanh niên áo trắng không nhìn Sở tướng quân đám người kia, cung cung kính kính hướng Hứa Thái Bình chắp tay. "Tiêu Giao phái?" Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì trong ký ức của hắn, Tiên Hà núi Tiêu Giao phái chính là cựu phủ bên trong, xếp hạng thứ nhì đại môn phái, mà bọn hắn Thanh Huyền bất quá xếp hạng thứ bảy. Thanh Huyền tông Hứa Thái Bình gặp qua Tiêu Giao phái đạo hữu. Hứa Thái Bình cũng xông kia hoàng tước chắp tay. Trên người đối phương một thân thanh linh chi khí, là tu hành tông môn đệ tử không thể nghi ngờ. Hóa ra là Thanh Huyền tông đạo hữu, thất kính thất kính. Hoàng tước xông Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng. "Dám hỏi hoàng tước đạo hữu, ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này?" Hứa Thái Bình có chút cảnh giác hướng kia hoàng tước hỏi. "Không dối gạt Thái Bình đạo bạn, ta trừ Tiêu Giao phái đệ tử cái này một thân phận bên ngoài, vẫn là cựu phủ tiên luật ti tại ngoài núi đi lại, phụ trách giám sát trên núi đệ tử tại ngoài núi thế tục nhất cử nhất động, hôm qua tại huyết chu cốc phát giác được đạo hữu khí tức, liền một đường đi theo mà tới." Hoàng tước cười hồi đáp. "Đạo hữu như thế nào chứng minh?" Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không tin tưởng cái này hoàng tước lời từ một phía. Hoàng tước cười cười, sau đó từ trong tay áo móc ra một quyển sách, sau đó cất cao giọng nói, "Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình, người thế nào?" Vừa dứt lời, liền gặp trong tay hắn sách rầm rầm tự động xoay chuyển lên, một lát sau mới dừng lại. Đi theo, liền gặp hắn lại lấy ra một chi bút lông, nhẹ nhàng tại kia trang sách thượng một câu. Ông một tiếng, một vệt kim quang từ kia sách bên trong bay ra, cuối cùng hóa thành từng khỏa kim sắc văn tự, dừng lại tại sách phía trên. Hứa Thái Bình nhìn kỹ, phát hiện những cái kia văn tự viết rõ ràng là hắn tại Thanh Huyền Tông cuộc đời. Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, dựa vào một giới bạch cốt, không những ở bảy phong tuyển chọn bên trong bại lui một đám ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn đang hỏi kiếm bên trong đánh bại Thanh Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong đệ nhất nhân Diệp Huyền, trở thành Thanh Huyền thứ bảy phong đệ tử chính thức. Hoàng tước đem kia từng hàng văn tự đọc lên âm thanh tới. "Tiên luật ti công tội sổ ghi chép." Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc đạo. "Tiên luật ti dưới núi đi lại, trong tay đều sẽ có một quyển công tội sổ ghi chép cửu phủ đại đa số tu sĩ cuộc đời. Cái này Hạ Thái Bình đạo bạn dù sao cũng nên tin chưa?" Hoàng tước lại xông Hứa Thái Bình cười cười. "Thất kính." Hứa Thái Bình đầu tiên là chắp tay, sau đó lại hỏi, "Hoàng tước đạo hữu đặc biệt hiện thân cùng ta gặp nhau, có gì chỉ giáo?" Tại dưỡng thương trong đoạn thời gian đó, hắn từ Thanh Tiêu sư minh trong miệng hiểu qua một chút cái này tiên luật ti chuyện, biết bọn hắn dưới chân núi đi lại, đại đa số thời điểm đều là tiềm phục tại chỗ tối, sẽ không tùy tiện hiện thân. Hiện tại cái này hoàng tước cố ý hiện thân, tất nhiên là có việc bẩm báo. "Thái Bình đạo bạn, ngươi chuyến này chính là dự định đi kia nộ quyền trang?" Hoàng tước cười hỏi ngược lại. "Vâng." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. "Chính là muốn thay Bạch Thụ quốc vị này Lục công chúa điện hạ, đánh kia sinh tử lôi." Hoàng tước lại hỏi. "Vâng." Hứa Thái Bình lần nữa gật đầu. "Thái Bình đạo bạn có thể nghe ta một khuyên?" Hoàng tước lại hỏi. "Mời nói." Hứa Thái Bình lặng lặng mà nhìn xem hắn. "Nộ quyền trang trang chủ Phản Kỳ bây giờ đã là võ đạo tông sư cảnh, Thái Bình đạo bạn ngươi tại không sử dụng tu vi thuật pháp điều kiện tiên quyết, là không thể nào thắng được hắn. Nhưng ngươi nếu là dưới chân núi vận dụng thuật pháp cùng Phản Kỳ đánh kia sinh tử lôi, y theo tiên luật ti quy củ, đạo hữu ngài sẽ bị lập tức mời về Thanh Huyền, đồng thời trong 3 năm không được xuống núi. Cho nên ta nghĩ khuyến cáo Thái Bình đạo bạn ngươi từ bỏ đi tới nộ quyền trang, từ bỏ lần xuống núi này nhiệm vụ." Hoàng tước một mặt thâm thiết khuyên. "Nếu ta dùng võ tu thân phần cùng kia Phản Kỳ tại sinh tử lôi thượng so đấu, sẽ hay không hư rồi tiên luật ti quy củ?" Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là hướng kia hoàng tước xác nhận nói. "Sẽ không." Hoàng tước lắc đầu, nhưng ngay lúc đó lại cao mày nói, "Nhưng ngươi sẽ chết tại nộ quyền trang." Hứa Thái Bình trầm mặt chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu, "Sẽ không." Tại hoàng tước ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu, "Thật đến sống chết trước mắt, làm trái tiên luật ti quy củ mất dấu rơi tính mệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta phân rõ ràng." Chương 37, nộ quyền trang, Hoàng Mai trấn đường đi lần đầu gặp. Chương 37, nộ quyền trang, Hoàng Mai trấn đường đi lần đầu gặp. Đạo hữu có thể kiên trì ý mình, nhưng cũng không cứng nhắc, thú vị, thú vị. Hoàng tước nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức cởi mở cười một tiếng. "Hoàng tước đạo hữu, tối nay đầu này hồ ly tinh, chẳng lẽ là đạo hữu bút tích của ngươi a?" Hứa Thái Bình cái này lúc ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía kia hoàng tước. Đối phương tiên luật ti thân phận, cũng không có để hắn buông lòng cảnh giác. Cái gì hồ ly tinh? Nơi này có hồ ly tinh sao? Đạo hữu ngươi hoa mắt. Hoàng tước hì hì cười một tiếng, sau đó xông Hứa Thái Bình chắp tay nói, nếu Thái Bình đạo bạn khăng khăng đi tới, như vậy chúng ta ngay tại nộ quyền trang thấy đi. Nói xong lời này, hắn liền thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Người này rất có vấn đề. Nhìn qua hoàng tước bóng lưng rời đi, Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu. Vài ngày sau, Hoàng Mai Trấn, kính hồ bên cạnh mưa bụi trong đỉnh. Thái Bình đạo trưởng, bên kia chính là Phàn Kỳ nộ quyền trang. Đứng ở mưa bụi trong đình lục công chúa, đưa tay chỉ hồ đối diện tòa kia bị mưa bụi bao phủ trang tử, sau đó nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Bọn hắn một chuyến vài ngày trước liền đã đến Hoàng Mai Trấn. Bất quá vì để tránh cho làm người khác chú ý, hôm nay mới cùng Hứa Thái Bình cùng đi cái này trên trấn đi lại. Nộ quyền trang sinh tử lôi ngay tại ngày mai, đạo trưởng ngươi không bằng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, nộ quyền trang bên kia động tĩnh, ta sẽ để cho sở tướng quân cùng Tào Thiên Hộ nhìn chằm chằm. Thấy Hứa Thái Bình sắc mặt có chút không tốt lắm, lục công chúa thế là quan tâm nói. Ta không sao, chúng ta lại đi trên đường nhìn xem. Hứa Thái Bình lắc đầu cười cười, không có quá nhiều giải thích. Đêm qua, hắn vừa mới đem chọc khí rót đầy chỗ thứ nhất khiếu huyệt, lại thêm 2000 cân áp thuyền thiết, giờ phút này trên người hắn tổng cộng đè ép 5000 cân trọng lượng, đã đến cô thân thể này xương cốt cùng khiếu huyệt có thể tiếp nhận cực hạn. Bất quá càng là loại tình huống này, càng là không thể trong phòng đợi, hắn được đi ra đi lại, một chút xíu để cho mình thích ứng loại này cực hạn, nếu không rất khó kiên trì nổi. Đây cũng là hắn vì sao không trở về khách sạn nguyên nhân. Ừm. Lục công chúa nhẹ gật đầu cũng không có hỏi nhiều. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Hứa Thái Bình đã 10 phần tín nhiệm. Trên đường rất loạn, người ôm tiểu Bình An. Hứa Thái Bình đem khỉ con Bình An từ trong tay áo kéo ra ngoài, đưa tới Lục công chúa trước mặt. Hắn hôm nay trạng thái không tốt, ổn thỏa lý do, chỉ có thể đem khỉ con lấy ra. Tốt lắm. Lục công chúa vừa nhìn thấy tiểu Bình An, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đưa tay một tay lấy này ôm vào trong ngực. Tiểu Bình An, tiểu Bình An, có cái gì muốn ăn sao? Tỷ tỷ đợi chút nữa giúp ngươi mua đi. Lục công chúa dùng ngón tay sờ sờ tiểu Bình An mềm mại cái đầu nhỏ. Ta nghĩ, uống rượu. Tiểu Bình An ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn về phía Lục công chúa. Nhiều ngày như vậy nó vẫn là không có thích ứng cái này thế tục thiên địa linh khí, chỉ cần ra hồ lô liền sẽ trở nên mê man, biện pháp duy nhất chính là để nó uống long đạm hữu. Rượu. Ta chờ một chút liền đi giúp ngươi mua. Lục công chúa ngẩn người, bất quá lập tức liền một lời đáp ứng. Điện hạ, ta chỗ này có. Hứa Thái Bình vừa đi vừa lấy ra một con bình thường hồ lô rượu đưa cho Lục công chúa. Cái này trong hồ lô trang chính là pha loãng qua long đạm hữu. Hứa Thái Bình, ta cũng muốn ngủ ở công chúa thơm thơm mềm mềm trong ngực, cầu ngươi thả ta ra ngoài. Cái này lúc xanh trong hồ lô Bạch Vũ, ngữ khí tràn đầy hâm mộ cầu khẩn nói. Ngươi không nghĩ? Hứa Thái Bình vừa đi vừa hồi Bạch Vũ một câu. Ta nghĩ. Ngươi không nghĩ? Lần này, không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, Linh Nguyệt Tiên Tử liền hồi kia Bạch Vũ một câu. Đúng, ta không nghĩ. Vừa nghe đến Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, Bạch Vũ lập tức sợ. Mà liền tại đang khi nói chuyện, hai người cũng đi đến trên đường phố. Bởi vì nộ quyền trang tồn tại, tòa này nguyên bản không có danh tiếng gì tiểu trấn, bây giờ đã trở nên phi thường náo nhiệt. Đặc biệt là tại mỗi tháng sinh tử đánh ra đánh đêm trước, trên đường phố dòng người càng là sát vai nối gót, có đôi khi coi như tiêu tốn cái đem canh giờ, cũng không có cách nào từ đường đi đầu đông đi đến đầu tây. Bất quá hôm nay bởi vì có mưa, người đi trên đường phố muốn ít đi không ít, đa số du khách đều tại tiểu lầu quán trà bên trong tránh mưa, bên đường chỉ còn lại dựng lấy lều tránh mưa bán hàng tiểu thương, còn có ăn xin dọc đường tên ăn mày. Nhìn thấy những tên khất cái này, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nghĩ đến xuống núi lúc bát sư Minh nhắc nhở. Tính vẫn là chờ cái này sinh tử lôi kết thúc về sau, tại bên đường tìm một tên xem ra đáng tin cậy chút tên ăn mày, lại đem đồ vật giao ra đi. Hứa Thái Bình thu hồi đem bát sư Minh túi tiền giao cho cái này trên đường tên ăn mày ý niệm. Hi hi, ca ca, ngươi theo đuổi ta nha. Tiểu muội, đừng đi trên đường, trời mưa. Đúng lúc này, một gian cửa hàng bánh nướng từ bên trong, chui ra hai cái 5-6 tuổi lớn nhỏ trẻ con, hai người một trước một sau tại trên đường phố truy đuổi đùa giỡn. Hai người các ngươi đều trở về. Chỉ chốc lát một tên một thân bột mì phụ nữ liền cầm một cây chạy cán bột đuổi tới. Thoạt nhìn như là cửa hàng bánh nướng tử lão bản một đôi nhi nữ. Mặc dù chỉ là lại phổ thông bất quá một màn, Hứa Thái Bình bên cạnh Lục công chúa vẫn là thấy say sương ngon lành. Nếu là ta Bạch Thụ quốc con dân, cũng có thể giống như bọn họ, an an ổn ổn sinh hoạt, tốt biết bao nhiêu. Trong ngực ôm Bình An, Lục công chúa tự lẩm bẩm một câu. Hứa Thái Bình không nói gì, nhưng nhìn về phía kia hai tiểu hài tử ánh mắt, đồng dạng mười phần nhu hòa. Mắt thấy, hai cái trẻ con liền muốn bị đại nhân đuổi kịp, Hứa Thái Bình cùng Lục công chúa cũng đều thu hồi ánh mắt. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Nhưng ngay lúc này, một trận dồn dập tiếng vó ngựa đống nhiên từ đường đi đầu kia truyền đến. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hứa Thái Bình lập tức cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy được một chiếc không có phu xe ba kéo xe ngựa đang từ đường đi đầu kia chạy vội mà đến. Nguyên bản coi như rộng lớn đường đi, lập tức trở nên chật chội, người đi đường đành phải nhao nhao né tránh. Bất quá kia hai cái chơi đùa trẻ con, tựa hồ là bị hù dọa kinh ngạc nhìn đứng ở giữa ngã tư đường, một cử động cũng không dám. Không tốt, hai đứa bé kia nguy hiểm. Lục công chúa thấy thế rất là sốt rồi nói. Bình An, bảo vệ tốt công chúa. Hứa Thái Bình cũng không quay đầu lại cùng sau lưng Lục công chúa trong ngực Bình An căn dặn một câu. Nguyên bản còn mê man Bình An, lập tức trở nên tinh thần, một thanh nhảy đến Lục công chúa trên đầu. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình đã mở ra bước chân, thân thể bành một tiếng hướng phía trước xông ra. Bởi vì là tại phố xá sầm uất, không thể thi triển thuật pháp, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể tận lực đem chính mình cỗ thân thể này cước lực phát huy đến cực hạn.
Vâng.
Cuối cùng, tại kia ba kéo xe ngựa khoảng cách hai cái tiểu hoa nhi chỉ còn lại không sai biệt lắm một hai trượng xa thời điểm, Hứa Thái Bình rốt cuộc đuổi tới bọn chúng trước mặt. Nhưng khoảng cách này, Hứa Thái Bình muốn đem hai cái tiểu hoa nhi ôm lấy lại tránh đi, hiển nhiên đã tới không kịp. Cho nên hắn chỉ còn lại một cái biện pháp, đụng đổ chiếc xe ngựa kia. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình thân thể từ kia hai cái tiểu hoa nhi bên cạnh lướt qua, sau đó dùng đầu vai nhắm ngay kia bay nhanh vọt tới ba con liệt mã.
Bạch.
Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình thân thể sắp cùng kia liệt mã đụng nhau một cái chớp mắt, lại có một đạo thân hình từ đường phố đối diện xung ra, sau đó cùng hắn giống nhau, làm ra lấy thân đụng ngựa cử động.
Ầm.
Sau một khắc, rung mạnh âm thanh, cùng tiếng ngựa hí cùng nhau vang vọng đường đi. Đi theo, hai bên đường tiểu lầu quán trà bên trong đám người liền chỉ thấy, tại kia đầy trời trong hơi nước, một tên chọc lấy đầu gầy lùn lão giả, cùng một tên thân hình thon dài thiếu niên, lại sinh sinh lấy thân thể của mình, đem kia ba thất mãnh liệt xung phong liệt mã, đâm đến cùng xe ngựa kia cùng nhau bay ngược mà lên. Càng mấu chốt chính là, ba con ngựa bị đụng bay lúc, hai người này thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, giống như là đóng ở kia trên đường phố đồng dạng. Mà phía sau bọn họ kia hai cái tiểu hoa nhi, lông tóc không tổn hao. Đường đi hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến thiếu niên kia cùng lão giả trước người hai tên tiểu hoa nhi, cùng nhau hoa một tiếng khóc lớn lên, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nguyên bản tĩnh mịch đường đi đột nhiên xôn xao một mảnh. Mà tại cái này một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, thiếu niên cùng lão giả lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người ánh mắt bên trong đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Vừa mới, bọn họ đều là cảm nhận được lẫn nhau trên thân kia vượt xa bình thường võ phu lực đạo. Chương 38, sinh tử lôi, nhị sư minh bạn tốt hoàng tức chương 38, sinh tử lôi, nhị sư minh bạn tốt hoàng tức thiếu niên lang, hảo công phu. Lão giả còn lưng sông Hứa Thái Bình ô quyền. Hắn chiều cao bất quá năm thước, trên đầu chỉ có mấy sợi thưa thất tóc trắng, nếu như không phải vừa mới kia va chạm, Hứa Thái Bình rất khó tưởng tượng trên người lão giả này có thể bộc phát ra kia trở mạnh mẽ lực đạo. Lão nhân gia, quá cứng thân thể. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng xông lão giả kia chắp tay. Nơi nào, một thanh lão cốt đầu mà thôi. Lão giả cười ha hả khoát tay áo, sau đó liền hướng kia hai tên tiểu oa nhi đi đến. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cũng tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, trên người lão giả này khí huyết đã vượt xa bình thường võ đạo tông sư, ẩn ẩn đã có một điểm võ đạo chí tôn khí tượng. Liên quan tới võ phu cảnh giới, Hứa Thái Bình từng nghe Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc qua, đại khái có thể chia làm võ tốt, võ tướng, võ sư, võ tôn, trong đó võ sư chính là võ đạo tông sư, võ tôn chính là võ đạo chí tôn. Dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, tuyệt đại đa số võ phu đều dừng lại tại võ tướng chi cảnh, chỉ có số rất ít vô cùng có thiên phú võ phu mới có thể đột phá tới võ tông cùng võ tôn chi cảnh. Chỉ có đột phá đến võ tôn chi cảnh, võ phu mới có thể chân chính cùng tu sĩ so sánh hơn thua. Nhưng Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó vùng thế giới này, đối võ tu áp chế quá mức lợi hại, võ đạo tông sư cũng đã là cực cảnh, như lão giả này như vậy, ít càng thêm ít. Chẳng lẽ người này? Hứa Thái Bình thầm nghĩ đến một cái tên, nhưng cũng không tốt xác nhận. Có khả năng này, nhưng thật sự là người kia, trên con đường này không có khả năng không ai nhận ra hắn. Linh Nguyệt Tiên Tử đáp lại nói: "Tiểu Hoa Nhi, đừng khóc, đến, 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 ra ra nơi này có đường ăn." Cái này lúc, lão giả kia đã ngồi xổm ở hai cái tiểu Hoa Nhi trước mặt, đồng thời từ trong ngực móc ra một thanh bánh kẹo phân cho hai cái tiểu Hoa Nhi. Hứa Thái Bình chú ý tới, vì cùng hai cái tiểu Hoa Nhi nhìn thẳng, lão giả này lúc nói chuyện là dùng một loại quỳ một chân trên đất tư thái, dù là một cái chân ngâm mình ở trong nước mưa cũng không để ý chút nào. Thật người kia, Hứa Thái Bình trong lòng sinh ra một chút hoài nghi. Trước mắt lão giả này, thấy thế nào cũng không giống là đồ chín tòa thành, giết vô số bạch thụ quốc nghĩa sĩ cái kia ma đầu. Thái Bình đạo giải. Đúng lúc này, Lục công chúa cũng ôm khỉ con đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh. Sở tướng quân cùng Tào Thiên hộ theo thật sát sau người. Hứa Thái Bình xông Lục công chúa nhẹ gật đầu. Hắn quan sát một chút Lục công chúa nhìn lão giả kia phản ứng, tại phát hiện Lục công chúa dường như cũng không biết lão giả kia về sau, hắn âm thầm ở trong lòng nói, có lẽ vị này cũng là tới khiêu chiến phản kỳ cũng nói không chắc. Thiếu niên lang, uống một chén. Lão giả tại đem hai cái tiểu oa nhi giao cho bọn hắn mẫu thân về sau, đứng dậy nhìn về phía Hứa Thái Bình, cười ha hả nói. Lúc nói chuyện trên tay làm ra một cái uống rượu động tác. Đa tạ lão nhân gia hảo ý, ngày mai ta còn muốn thượng sinh tử lôi khiêu chiến phản trang chủ, hôm nay không nên uống rượu. Hứa Thái Bình cố ý hướng lão giả kia lộ ra chính mình ngày mai hành trình. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lão giả kia đang nghe lời này lúc, ánh mắt bên trong đã không có kinh ngạc, cũng không có phẫn nộ, chỉ có thật sâu sầu lo cùng tiếc hận. Thiếu niên lang, ngươi tuổi như vậy đến thượng sinh tử lôi, sớm chút. Lão giả mười phần luyện chuyển hướng Hứa Thái Bình quên. Nói xong lời này, hắn liền lại khoát tay một cái nói, mà thôi, có lẽ là ta quá giả thiếu niên lang hữu duyên gặp lại. Nói xong lời này, liền cũng không bay đầu lại hướng đối diện trên đường tiểu lầu đi đến. Túy Tiên Cư, ta nhớ được cung trong tình báo nói, phản kỳ kia ác tặc, thích ăn nhất Túy Tiên Cư bị bay. Lục công chúa cái này lúc nhíu mày lẩm bẩm nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lần nữa nhíu lên lông mày, bất quá lập tức hắn liền lại lắc đầu nói, đi thôi điện hạ, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, chúng ta nên trở về. Ừm, hoàn toàn chính xác nên trở về. Nhìn xem dần dần nhiều lên dòng người, Lục công chúa cũng một mặt cảnh giác nhẹ gật đầu. Điện hạ ngài có thể từng gặp Phan Kỳ? Hứa Thái Bình vừa đi vừa hướng Lục công chúa hỏi. Chưa từng. Lục công chúa lắc đầu. Chân dung ngược lại là gặp qua, bất quá đều là hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, hắn đi vào Ô Thiếu quốc về sau, rất ít lấy bộ mặt thật gặp người, chính là tại sinh tử lôi thượng đều sẽ mang theo mặt nạ, cho nên đều không có hắn bây giờ chân dung. Nàng có chút hổ thẹn nói, vậy vạn nhất sinh tử lôi thượng đứng người không phải hắn đâu? Hứa Thái Bình hỏi. Ta từng nghe mẫu hậu nói qua, chỉ cần hắn đứng ở sinh tử lôi bên trên, dù là không lộ diện, cũng sẽ không có người nghi vấn thân phận của hắn, bởi vì hắn kia một thân sát ý ngút trời, ai cũng ngụy trang không được. Lục công chúa nói xong lời cuối cùng trong lời nói tràn ngập hận ý, cái này một thân sát ý là chúng ta Bạch Thụ quốc ngàn vạn dân chúng tính mệnh đổi lấy. Nàng oán hận nói. Lục công chúa lời nói này để Hứa Thái Bình không khỏi càng thêm hoài nghi lên suy đoán của mình tới, bởi vì hắn vừa mới tại lão giả kia trên thân không có cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, có lẽ thật là ảo giác đi. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình bỗng nhiên không hiểu cảm giác có chút nhẹ nhõm. Trở lại khách sạn, Thái Bình bạn, có thể tính tìm được ngươi. Mới đến cửa khách sạn, vừa chuẩn bị đi vào, Hứa Thái Bình chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, không phải kia Tiêu Giao phái hoàng tước, vẫn là ai? Hoàng tước đạo hữu, ngài thật đúng là người cũng như tên. Hứa Thái Bình cười cười, hắn đối người này cũng không có gì ác cảm. Thiếu gia, ngươi mang khỉ con lên đi. Hứa Thái Bình mắt nhìn bên cạnh nữ giả nam trang lục công chúa. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đêm nay khỉ con liền ngủ ở chỗ ngươi. Hắn bổ sung một câu. Tốt. Nghe xong lời này, lục công chúa lúc này một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu, dường như sợ Hứa Thái Bình đổi ý dường như gật đầu về sau, nàng liền ôm chặt Bình An liền hướng trong khách sạn chạy, trêu đến trong hồ lô Bạch Vũ lại là một trận ao ước đố kỵ. Thái Bình đạo bạn, không có thay đổi chủ ý. Hoàng tước nhìn xem Hứa Thái Bình cười hỏi. Hoàng tước đạo hữu, ngươi xem ra rất nhàn a, có thể hay không đừng suốt ngày nhìn ta chằm chằm nơi này? Hứa Thái Bình rất chân thành mà hỏi thăm. Kỳ thật hắn đã sớm phát giác được hoàng tước theo chính mình, chỉ là không có vạch trần. Bất quá, coi như biết đối phương không có lý, hắn trung quy là có chút không được tự nhiên. Ta không nhìn chằm chằm ngươi, còn sẽ có người khác nhìn chằm chằm ngươi. Hoàng tước nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đây là lời nói thật. Hoàng tước đạo hữu, ngươi xin yên tâm, ngày mai ta chắc chắn sẽ không làm trái cựu phủ tiên luật sự tình. Hắn rất là nghiêm túc nói với hoàng tước. Ta cùng nhị sư huynh ngươi lo lắng nhất chính là điểm này. Hoàng tước như cũ ngữ điệu thoải mái mà nói với Hứa Thái Bình. Chỉ bất quá hắn trong lời nói nội dung lại là lệnh Hứa Thái Bình trong lòng giật mình, sau đó một mặt giật mình nói, hoàng tước đạo hữu ngươi biết ta nhị sư huynh. Hoàng tước cười cười sau đó làm ra một cái im lặng thủ thế. Vô luận như thế nào, bảo trọng tính mệnh luôn luôn vị thứ nhất, nói đến thế thôi, chính ngươi bảo trọng. Nói xong lời này, hoàng tước liền lại là khoát tay chặn lại, tiêu sái quay người rời đi. Chương 39, sinh tử lôi, đến đây chịu chết du hiệp. Chương 39, sinh tử lôi, đến đây chịu chết du hiệp. Khó trách cái này hoàng tước đạo hữu sẽ ba phen mới bận nhắc nhở ta, hóa ra là bị nhị sư huynh phó thác. Hứa Thái Bình trong lòng liên quan tới cái này hoàng tước một điểm nghi hoặc, rốt cuộc thời ra, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp. Đa tạ nhị sư huynh, đa tạ hoàng tước đại ca. Hắn xông hoàng tước bóng lưng vai chào, âm thầm đối với hai người nói tiếng cảm ơn. Bất quá dù vậy, hắn ngày mai như trước vẫn là sẽ lấy vũ khí khiêu chiến kia phản kỳ. Không chỉ là bởi vì Tô Thiền đại sư huynh bỏ kiếm, cũng bởi vì muốn ở đây lại ma luyện một chút vũ khí của mình, dù sao loại cơ hội này phi thường có được. Có nhị sư huynh hảo huynh đệ nhìn xem, ta ngày mai càng thêm không thể mất chúng ta thứ bảy phong cùng nhị sư huynh mặt. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên quay người cũng trở lại khách sạn. Đêm nay tiếp tục tu hành. Hôm sau, dựa theo ngoài núi thời gian để tính, hẳn là 15 tháng 5. Hoàng Mai trấn hôm nay cùng hôm qua giống nhau, vẫn như cũ mưa dầm liên tục, có thể cái này cũng không có bỏ đi trên trấn trước mọi người đi quan sát sinh tử lôi nhiệt tình. Cũng may nộ quyền trang đủ lớn, mà lại thật sảng khoái, một ngày này cửa lớn rộng mở, ai đến cũng không có cự tuyệt. Điện hạ, ta vừa mới nhìn thấy Phan Trung. Nộ quyền trang vì sinh tử lôi xây dựng nhìn trên này, sở tướng quân thần tình nghiêm túc nhỏ giọng đối đã ngồi xuống lục công chúa nói. Hắn làm sao đến rồi? Lục công chúa một mặt kinh ngạc. Hắn biết điện hạ chuyến này tất yếu qua cái này liên quan, cho nên đã sớm ở đây chờ đợi nhiều ngày, chỉ vì thay điện hạ ngài một trận chiến. Sở tướng quân ánh mắt mang theo vài phần kính ý đạo. Có thể hắn căn bản không thể nào là phản kỳ đối thủ, như thế đi lên chẳng phải là không công chịu chết. Lục công chúa có chút kích động nói. Hắn thấy Thái Bình đạo trường còn không có nắm chắc, cái này phản trung sao có thể là phản kỳ đối thủ. Mà lại cái này phản trung còn không có Thái Bình đạo lớn lên thủ đoạn bảo mệnh, lên đài về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là hắn, Tề Viêm, Vương Chính Hạo, Trúc Nguyên, Định Nghĩa, những năm này nhận qua điện hạ ngài ân huệ Bạch Thụ quốc du hiệp đều đến chỉ vì báo điện hạ ngài ngày đó ân tình. Tào Thiên Hộ cái này lúc cũng đi vào lục công chúa bên cạnh, ngữ khí phi thường trầm trọng nói. Lục công chúa trầm mặc, nàng hai tay ôm thật chặt trong ngực khỉ con. Điện hạ, ta đề cập với bọn họ Thái Bình đạo lớn lên chuyện, bọn họ biết được Thái Bình đạo sinh trưởng ở sinh tử lôi thượng không thể thi triển thuật pháp về sau, liền nghĩ tại Thái Bình đạo bề trên tràng trước đó, tận khả năng nhiều tiêu hao hết này lao tặc một điểm nội lực. Sở tướng quân lại nói tiếp. Nghe vậy, lục công chúa đem đầu chôn ở khỉ con trên thân. Sở tướng quân đã nói rất rõ ràng đám người này chính là đến vì nàng chịu chết. Rút đi công chúa tầng này thân phận, nàng cũng chính là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, trong cung học cũng nhiều là cầm kỳ thư họa, giờ phút này sẽ không biết làm sao cũng rất bình thường. Điện hạ, những người này cá tính, ngươi nên rất rõ ràng, bọn họ nhận định chuyện, chúng ta ngăn cản không được, điện hạ ngài cũng ngăn cản không được, theo bọn hắn nghĩ, vì điện hạ ngài chịu chết, kia là đại nghĩa. Tào Thiên Hộ ngữ khí trầm thấp bổ sung một câu. Ta sẽ ghi nhớ mỗi một người bọn hắn, đem mỗi một trận so tài đều khắc vào trong đầu, vĩnh thế không quên. Một lúc lâu sau, lục công chúa ngẩng đầu lên, dùng sức vừa lau mặt thượng nước mắt, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Kỳ thật trong nội tâm nàng còn có một câu cũng không nói ra miệng, đó chính là, ta muốn vĩnh viễn ghi nhớ hôm nay phần này khuất nhục cũng không cam lòng. Là một cái đứng trước họa mất nước công chúa, nàng có thể làm chuyện quá thiếu. Sinh tử lôi dưới lôi đài. Ký phần này giấy sinh tử về sau, lại trèo lên lôi đài, hoặc là còn sống xuống tới, hoặc là chết bị người khiêng xuống đi. Một tên thiếu niên cầm lấy một phần khế sách ở trước mặt mọi người lung lay. Trên trấn thường xuyên nhìn sinh tử lôi so tài người đều biết, thiếu niên này kỳ thật chính là phản kỳ tôn nhi, Phiền Diệp. Hôm nay nguyện lên đại người, nhanh chóng tới ký giấy sinh tử. Kia Phiền Diệp tiếp tục nói, nhường một chút, đừng ngăn cản đường đi. Hứa Thái Bình vừa định tiến lên, lại bị một tên thân hình phi thường to con hán tử đẩy ra. Thật vướng bận. Hán tử kia chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó hùng hùng hổ hổ đi đến kia Phiền Diệp trước mặt, cực nhanh đè xuống một đạo dấu tay. Ở đâu ra không biết sống chết tiểu gia hỏa, đằng sau đi. Tiểu Hoa Nhi, nơi này cũng không phải cái gì chơi vui địa phương, đừng đến tham gia náo nhiệt. Đúng đấy, chính là, người mẫu thân gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu. Không đợi Hứa Thái Bình lại mở ra chân, cái này lúc lại có mấy tên võ phu bước nhanh đi lên phía trước đem hắn đẩy ra. Không phải nói mỗi tháng tham gia sinh tử lôi không có nhiều người sao? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn qua kia tranh nhau chen lấn ký giấy sinh tử mấy người. Dựa theo việc khác trước hiểu rõ, gần nhất mấy năm qua này cùng phản kỳ đánh sinh tử lôi võ phu hẳn là càng ngày càng ít mới đúng. Tiểu đạo sĩ, ngay tại tất cả mọi người ký xong giấy sinh tử về sau, kia Phiền Diệp hô Hứa Thái Bình một tiếng. Đến. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, bước nhanh tới. Giấy sinh tử một ký, hoặc là ngươi chết, hoặc là đài chủ chết, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Phiền Diệp không có đem bút trong tay lập tức đưa cho Hứa Thái Bình, mà là một mặt chỉnh trọng hướng hắn xác nhận một lần. Ta nghĩ kỹ. Hứa Thái Bình trực tiếp đem bút từ trong tay hắn cầm tới. Hắn cực nhanh viết xuống tên của mình, đi theo lại đè xuống dấu tay, sau đó yên lặng chạm ngồi tại chỗ. Hứa Thái Bình. Phiền Diệp mắt nhìn cuối cùng một phần giấy sinh tử phía trên tên, sau đó thở dài, lẩm bẩm nói, tháng này đi tìm cái chết người làm sao nhiều như vậy. Đám người ký giấy sinh tử sau cũng không lâu lắm, lôi đài xem cuộc chiến trên ghế bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồ lên. Thuận ánh mắt của mọi người, Hứa Thái Bình nhìn thấy một tên một đầu tóc hoa râm, trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ, thân mang cũ kỹ giáp da lão giả cao lớn, chính cất bước đi đến lôi đài. Lên đài về sau, lão giả giang hai cánh tay, ngựa khí khó mà nói rõ túc sát chi khí nói, hoan nên chư vị đến nộ quyền trang, cùng dĩ vãng giống nhau, sinh tử lôi thượng hoặc là ngươi chết hoặc là ta vong. Vô luận ngươi là ta ngày xưa cựu gia, hay là chỉ là tìm kiếm võ đạo đột phá võ phu, đều có thể lên đài cùng lao phu so đấu sinh tử. Ngươi như thắng, chẳng những lao phu viên này đầu lâu về ngươi, cái này nộ quyền trang hết thảy cũng đều thuộc sở hữu của ngươi. Dù là không có tận lực hiển lộ, kia một thân sát ý cũng vẫn là hóa thành từng đạo kinh phong, càn quét toàn bộ sinh tử lôi ở chỗ đó ngôi viện này. Chỉ bằng cố này bệ nghệ thiên hạ sát khí, coi như hắn mang theo mặt nạ, trên sân dưới sân cũng không có người đối thân phận của hắn làm ra chất vấn. Cố này ngưng thực nặng nề sát khí, tất nhiên là từ núi đao trong huyết hà được đến, cái này phản kỳ bằng chừng ấy tuổi, thế mà không có bị cố này sát ý ăn mòn tâm trí, này công lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Trong hồ lô linh nguyệt tiên tử cái này lúc tự lẩm bẩm một câu. Hứa Thái Bình gật đầu lên tiếng. Trừ điểm này bên ngoài, giờ phút này hắn cũng đã có thể xác định, trên lôi đài vị lao nhân kia, cùng hắn trên đường gặp phải vị kia hoàn toàn khác biệt, vô luận là thân hình vẫn là khí chất. Đương nhiên, coi như phản kỳ chính là lao nhân kia, hắn cũng vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này sinh tử lôi, lần thứ nhất khiêu chiến người, Phản Trung. Đúng lúc này, kia Phiền Diệp cao giọng đọc lên vị thứ nhất khiêu chiến người tên.